Chương 3534, tay ngọc che trời. Chương 3534, tay ngọc che trời. Thật sự cho rằng ngươi có thể lật trời hay sao? Vương Thiên Lôi mắt thấy Trường Mi chân nhân bị đánh bay, rốt cuộc kìm nén không được. Hắn tuy biết chính mình không phải trong tiểu người đối thủ, nhưng là hắn đáp ứng Diệp Thu, muốn giúp đỡ thủ hộ Vinh Bảo Các, việc đã đến nước này, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, Băng Nguyên Vương gia Nam Nhi chưa từng e sợ chiến hạng người. Cực băng chi giới. Vương Thiên Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bộc phát ra ngập trời hàn khí, tuyệt thế thánh nhân Vương Tu Vi không giữ lại chút nào phong thích. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ lãnh khí thấu xương cấp tốc lan tràn, nước trong không khí nháy mắt ngưng kết thành vô số bông tuyết. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất tiến vào mùa đông giá rét, lạnh thấu xương. Vương Thiên Lôi song trưởng bên trên, tản mát ra đủ để đóng băng nứt vỡ thần hồn băng lãnh, vung về phía trước một cái, nháy mắt, băng tuyết chống rông xuất hiện, khuyết tán ra, giống như một mảnh băng phong thế giới, ý đồ đem cái kia đỉnh cô tiểu đóng băng. Ánh sáng đông đóm, cũng xứng cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Trong tiểu nữ tử thanh âm mang không che giấu chút nào khinh miệt, quắc, cút. Vẫn như cũ không thấy nàng có bất kỳ động tác, chỉ là trong tiểu tựa hồ có một đạo vô hình ý niệm bắt ra. Cái kia cấp tốc lan tràn băng phong thế giới, tại tiếp xúc đến cố kiệu ba trượng phạm vi lúc, như là gặp được khắc tinh, nháy mắt tăng dã. Sau đó, cái kia cố lực lượng vô hình không chút nào đình trệ đánh vào Vương Tiên Lôi trên thân. Phốc, tuyệt đối nghiền ép. Vương Tiên Lôi trong miệng thổ huyết không ngừng, cùng lúc đó, trên thân vang lên liên tiếp lệnh ra đầu run lên xương cốt sụp đổ âm thanh. Chỉ thấy vai trái của hắn, cánh tay, lồng ngực, tại cái kia vô hình cự lực dưới sự nghiền ép, nháy mắt máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn, cơ hồ bị đánh nát. A. Vương Tiên Lôi kêu thảm một tiếng, như là một cái rách nát túi máu, cấp tốc rơi xuống trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. Đại ca, Vương Tiên Trần muốn rách cả mí mắt, gào lên đau xót chấn thiên. Vương Tiên Lôi là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân các ca, tuy nói trước kia vì Vương gia hạ nhiệm vị trí gia chủ, thường xuyên cùng hắn đối nghịch, nhưng bây giờ, Băng Nguyên Vương gia bị diệt, chỉ còn lại hai người bọn họ huynh đệ cùng Vương Mật ba người. Giờ phút này mắt thấy ca ca bị thương nặng, nửa người đều bị đánh nát, gần đây trầm ổn Vương Tiên Trần cũng triệt để giận. Dám đả thương ta đại ca, ta định cùng ngươi không chết không nứt. Vương Tiên Trần tiến lên trước một bước, khủng bố chuẩn đế khí tức, như là ngủ say núi lửa, ầm vang một phát. Thoáng chốc, thương khung biến sắc, đại đạo pháp tác quanh mình, vô số đông tuyết chống rông hiện hiện, vờn quanh hắn quanh thân, đem hắn tôn lên giống như là một tôn chấp trưởng băng tuyết thần minh. A, cuối cùng đến cái hơi giống một chút tử. Trong tiểu nữ tử tựa hồ nhấc lên một tia hứng thú, nói tiếp, đáng tiếc, vẫn như cũng là sâu kiến. Vương Tiên Trần không nói một lời, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Hắn nhanh chóng hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, một thanh tử vô tận hàn băng pháp tắc ngưng tụ mà thành to lớn kiếm ảnh chống rông xuất hiện. Mũi kiếm chỗ chỉ, hư không đóng băng, vạn vật tàn lụi. Chạm. Vương Tiên Trần hét lớn một tiếng, thân thể cùng kiếm ảnh hợp hai làm một, hóa thành một đạo xé rách thiên địa lưu quang, mang theo chuẩn đế cường giả căm giận ngút trời cùng chạm diệt hết thể quyết tuyệt ý chí, hướng về cái kia đỉnh cô kiệu phát ra một kích mạnh nhất. Đối mặt cái này long trời lở đất chuẩn đế một kích, cái kia hai tên thị nữ trên mặt kinh miệt rốt cục thu liễm, lộ ra một tia ngưng trọng. Một kiếm này phi thường đáng sợ, nhưng mà trong tiểu người nữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu ta không nhìn lầm, đây cũng là Băng Nguyên Vương gia thủ đoạn a. Quá yếu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cánh tay ngọc nhỏ dài từ màn kiệu về sau nhô ra, bàn tay kia trắng non như ngọc, hoàn mỹ không một tí vết, đầu ngón tay quanh quẩn kim quang nhàn nhạt, phảng phất nhẹ nhàng một nắm liền có thể bóp nát nhật nguyệt tinh thần. Tiếp lấy nàng nhìn như tùy ý con ngón đúng ra. Đinh. Một tiếng giống như kim ngọc giao kích thanh âm vang vọng dưới vòng trời. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, trôi này ngưng tụ chuẩn đế chi lực to lớn kiếm ảnh theo mũi kiếm bắt đầu từng khúc vỡ nát, tựa như là yếu ớt nhất pha lê, không chịu nổi một kích. Vương Tiên Trần thân thể bị ép cùng kiếm ảnh tách ra, trên mặt hắn tràn ngập khó có thể tin kinh hãi, máu tươi như là suối phun từ trong miệng tuôn trào ra. Đúng lúc này, con tia tay ngọc vươn ra một đầu ngón tay, cách không một điểm, một sợi kim quang rơi tại Vương Tiên Trần trên thân. Bành! Vương Tiên Trần trên thân hộ thể thần quang nháy mắt vỡ vụn, hắn phảng phất bị một viên đại tinh đục trúng, lồng ngực lõm, xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái, cả người bay rớt ra ngoài. Hắn tại bay ngược trên đường, một đường không biết đụng nát bao nhiêu tòa cung điện, cuối cùng khảm vào trong lòng đất, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm. Hiện trường yên tĩnh như chết. Cái kia đỉnh hoa lệ cố kiệu lặng lặng lơ lửng giữa không trung, màn che khẽ nhúc đích, phảng phất hết thể chưa hề phát sinh. Trung Châu chiến lược mạnh nhất, toàn quân bị diệt. Tuyệt vọng như là thâm trầm nhất hàn băng, nháy mắt ăn mòn ở đây trái tim của mỗi người. Linh An nhìn xem trước mắt thảm thiết một màn, thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng cơ hồ đem môi đỏ cắn chảy ra máu. Cặp kia mắt vượng bên trong là khôn cùng phẫn nộ, là gần như tuyệt vọng cảm giác bất lực. Đối phương đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Lúc này đứng ở đó đỉnh cạnh tiểu bên cạnh hai người thị nữ, cái cằm khẽ nhếch, dùng bệ nghệ chúng sinh ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn cùng trọng thương ngã xuống đất đám người. Bên trái tên kia thị nữ thanh âm lại nhọn lại mạnh, nói: chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, cũng dám cản tiểu thư nhà ta giá, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bên phải tên kia thị nữ phụ họa theo đuôi, ta nói chúng châu làm sao lại để một nữ tử làm hoàng đế đâu, nguyên lai thật sự là không người a. Nhìn xem các ngươi từng cái tại tiểu thư nhà ta trước mặt liền một chiêu đều không tiếp nổi, quả thực phế vật đến cực điểm. Con tưởng rằng có thể có cái gì ra dáng chống cự đâu, thật sự là không thú vị cực kỳ. Các nàng trào phúng như là băng lãnh độc trầm, đâm vào trong thai của mỗi người, càng đâm vào lòng của mọi người bên trong. Mọi người không khỏi mặt lộ khuất nhục cùng oán giận, nhưng tại cái kia đỉnh thần bí cố kiệu mang đến lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, liền phẫn nộ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Linh An tay ở trong tay áo nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, thân thể mềm mại bởi vì phẫn nộ cùng cảm giác bất lực mà run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, màn điệu không gió mà bay, mặc dù vẫn như cũ chưa gặp người, nhưng cái kia thanh lãnh mà tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền ra, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch trên hoàng thành không. Diệp Trường Sinh. Thanh âm này không cao, lại mang một loại kỳ dị lực xuyên thấu, phản phất trực tiếp tại mỗi người thần hồn chỗ sâu vang lên. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Trong điệu người ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng ẩn chứa lệnh người linh hồn run sợ hàn ý, ngươi cho rằng trốn tránh không ra, liền có thể bình yên vô sự. Thật sự là ngây thơ. Lời nói có chút dừng lại, lập tức, một cỗ giống như có thể chúa tể chúng sinh khí cơ từ trong tiệu tràn ngập ra, như là vô hình cự thủ, bóp chặt tất cả mọi người hết hầu. Ta đến 3 tiếng, ngươi như không còn ra, ta liền đem bọn hắn từng bước giống bóp chết côn trùng, bóp chết ở trước mặt ngươi. Sau đó, san bằng binh bảo cát, lại đem tòa này cái gọi là hoàn thành. San thành bình địa. Chương 3535, chân dung hiện thế chương 3535, chân dung hiện thế 1. Vang lanh tính toán tiếng như cùng trung tang, gõ vang tại trên hoàng thành không, cũng đập vào trong lòng của mỗi người. Không khí ngưng kết, thời gian phản phất bị kéo dài. Vinh bảo cắt trước, lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Linh An móng tay cơ hồ bóp vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở có chút chảy ra, nàng lại không hề hay biết. Hai, tính toán âm thanh lại nổi lên, không có chút nào dừng lại, mang một loại coi thường chúng sinh lênh khốc. Trong điệu nữ tử cái kia hư cầm trên ngọc thủ, kim quang càng thêm rực rỡ chói mắt, tính hủy diệt năng lượng ba động để bốn phía hư không không ngừng bặm mẻo. Phản phất sau một khắc, cái tay kia liền sẽ rơi xuống, đem phía dưới hết thể hóa thành một biển. Ba, cuối cùng một tiếng tính toán, như là cuối cùng phán quyết, ở vang rơi xuống. Trong điệu nữ tử thanh âm nháy mắt trở nên băng hàn thấu xương, cái kia cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng biến mất hầu như không còn. Diệp Trường Sinh, xem ra ngươi là thật muốn làm con rùa đen rút đầu. Đã như thế, vậy liền trước theo tòa này phá lâu bắt đầu, hóa thành bụi bặm đi. Con kia tản ra kim quang tay ngọc, chậm rãi nâng lên, nhắm ngay phía dưới Vinh Bảo Các. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông, đột nhiên, cả tòa hoàng thành chấn động mạnh một cái. Theo sát lấy, vô số đạo rực rỡ quang trụ theo hoàng thành bốn phía phóng lên tận trời, nháy mắt hình thành một tòa đại trận, đem hoàng thành thủ hộ tại hạ. Tòa đại trận này thần quang lưu chuyển, ẩn chứa xá tắc chi khí, vạn dân chi niệm, cùng một cỗ cường đại thủ hộ ý chí. Nháy mắt, cái kia cỗ theo trong tiểu phát ra khủng bố uy áp, bị ngăn cản tại bên ngoài. Tất cả mọi người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phảng phất người chết chìm, rốt cục có thể thở dốc. Chỉ thấy Đại Chu hoàng đế cùng Chu Vũ Vương hai người, chẳng biết lúc nào đã sóng vai đứng ở hoàng cung chỗ cao nhất, hai tay kết ấn, là bọn hắn kích hoạt đại trận. Kinh thần trận, là thủ hộ hoàng thành kinh thần trận khởi động. Có người kích động đến lệ nóng doanh trọng, là thất thanh. Chúng ta có thể cứu. Trận này vốn là Đại Chu lập quốc gấp dễ, nhất định có thể ngăn lại cường địch. Tuyệt vọng không khí quét sạch sành sanh, hy vọng một lần nữa trong mắt mọi người dấy lên, kinh thần trận cho bọn hắn to lớn lòng tin. Nhưng mà, phần này lòng tin vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Cạnh điệu một bên, một cái thị nữ chỉ vào kinh thần trận, đối với một cái khác thị nữ nói, ngươi xem một chút, bầy kiến cỏ này coi là làm ra cái mai rùa liền có thể gối cao không lo, thật sự là xuẩn a. Một cái khác thị nữ che miệng cười khẽ, còn không phải sao. Trận pháp này xem ra loẹ loẹn, kỳ thực không chịu nổi một ít. Tại tiểu thư nhà ta trước mặt, cái này cùng trò trẻ con không có nửa điểm khác nhau, đồ làm cho người ta ngưng cười. Các nàng trao phúng, giống một chậu nước lạnh, tưới vào vừa mới dâng lên hy vọng trong lòng mọi người. Quả nhiên, trong điệu người mở miệng. Kinh thần trận. Danh tự ngược lại là lấy được vang dội. Đáng tiếc, người bày trận tu vi quá thấp, chỉ có giàn khung, mà vô thần thủy. Thôi được, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính. Lực lượng. Lời còn chưa dứt, con kia nguyên bản nhắm ngay Vinh Bảo các tay ngọc, năm ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch, phản phất đến từ thái cổ hồng hoàng chim minh đống nhiên vang lên, rung động cửu thiên. Sau một khắc, vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm từ cái kia trắng nõn lòng bàn tay dâng lên mà ra, nháy mắt hóa thành một cái to lớn vô cùng tam túc kim ô. Đây là từ kim ô thần hỏa ngưng tụ thành pháp tướng, hai cánh che trời, đôi mắt như hai vòng tiêu đốt liệt dương, tản mát ra đốt sạch bát hoang khủng bố nhiệt độ cao. Phá. Trong điệu nữ tử nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái kia to lớn tam túc kim ô pháp tướng, như là một viên tiêu đốt sao băng, ngang nhiên vọt tới kinh thần trận. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Lập tức, thường hực kia sáng thôn vệ hết thảy, làm cho tất cả mọi người tạm thời mù. Lập tức, cuồng bạo sóng xung kích, như là sóng thần hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Một giây sau, bành! Kinh thần trận bị kim ô pháp tướng oanh ra một cái to lớn lỗ thủng, khởi động đại trận. Đại Chu hoàng đế cùng Chu Vũ Vương như gặp phải trọng kích, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã. Trận phá. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tan rã, nhưng hạch tâm đã bị cưỡng ép nổ ra, uy lực mười không còn một. Xong. Nam sấp trên mặt đất các tu sĩ, nhìn thấy một màn này, sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro. Giờ phút này, tất cả mọi người rõ ràng một cái sự thật tàn khốc. Việc đã đến nước này, trừ liều mạng một lần, giết ra một đường máu, không còn cách nào khác. Nếu không, tất cả mọi người đem như trong tiểu người nói như vậy, sẽ bị lần lượt bóc chết. Cùng với nàng liều. Hổ tử phát ra rít lên một tiếng, mang theo ngập trời ma khí, vung đầu nắm đấm đánh tới hướng cái kia đỉnh quốc kiệu. Giết. Như đại lực hai mắt đỏ thẫm, thi triển đại lực thần quyền, cũng thẳng hướng cái kia đỉnh quốc kiệu. Vương gia không có thứ hèn nhát. Cơ hồ bị đánh nát Vương Tiên Lôi gào thét, còn sót lại tay phải ngưng tụ ra cuối cùng hàn băng chi lực. Vương Tiên Trần cũng dễ dàng lấy bay ra, huynh đệ hai người liên thủ, băng phong pháp tắc liều lĩnh đổ xuống mà ra. Chu Vũ Vương cùng Đại Chu hoàng đế cũng động, cùng nhau giết ra ngoài. Linh An rút ra trường kiếm, kiếm khí như hồng, đâm thẳng màn điệu. Trường Mi chân nhân lần nữa dẫn động tiên lôi, oanh kích Cố Kiệu, không ngừng sử dụng các loại đạo pháp công kích. Giờ khắc này, vô luận trọng thương hay không, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều bộc phát ra đời này lực lượng cường đại nhất, theo bốn phương tám hướng công hướng cái kia đỉnh hoa lệ Cố Kiệu. Kiến càng ngây cây, buồn cười không tự lượng. Trong tiệu truyền đến cười lạnh một tiếng. Sau đó, chỉ thấy con kia tay ngọc tại không trung nhẹ nhàng phất một cái, động tác ưu mỹ đến như là đánh đàn. Nhưng mà, chính là cái này nhẹ nhàng phất một cái, một đạo vô hình bảng bạc vĩ lực, như là vô hình thủy triều khuyết tán ra đến. Bành! Bành! Xông lên phía trước nhất hổ tử cùng như đại lực, lấy đi lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, máu vẩy trời cao, đập đầm ầm rơi xuống đất, không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt. Vương Thiên Lôi cùng Vương Thiên Trần huynh đệ liên thủ bày ra băng phong lĩnh vực, nháy mắt vỡ nát, hai người lần nữa thổ huyết bay tứ tung. Đại Chu hoàng đế cùng Chu Vũ Vương cũng bị đánh bay. Linh An kiếm khí chưa tới gần, liền đã bị thôn phệ, đi theo trường kiếm trong tay đứt gãy, thân thể bay ngược thời điểm thổ huyết không thôi. Đây là thực lực chênh lệch tuyệt đối, không phải dựa vào nhân số cùng dũng khí liền có thể bù đắp. Còn đưa tay ngọc quét ngang hết thảy, phản phất muốn đem tất cả kẻ phản kháng cùng nhau lao đi. Thế nhưng là, ngay tại cái này lệnh người triệt để tuyệt vọng thời khắc, keng. Một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, nháy mắt vượt trên giữa sân tất cả thanh âm. Theo sát phía sau, một đạo kiếm quang xuất hiện. Tại tất cả kinh hãi nhìn kỹ, đạo kiếm quang kia không nhìn không gian khoảng cách, vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo khó lường quy tích, giống như khai thiên tịch địa, bổ về phía cái kia đỉnh hoa lệ Cố Kiệu. Lần này, Cố Kiệu không giống lúc trước như thế không thể phá vỡ, mà là giống khoái đao cắt đầu hũ như bị bổ ra. Kiếm quang lướt qua, oanh. Hoa lệ tiệu đỉnh bị một phân thành hai. Trong tiệu chi cảnh, lại không che lấp, triệt để bại lộ giữa ban ngày. Rốt cục, cái kia thần bí mà cường đại trong tiệu người, lộ ra chân dung. Chương 3536, hai viên kiếm phủ uy lực chương 3536, hai viên kiếm phủ uy lực tiệu đỉnh bị kiếm quang bổ ra, trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trong tiệu. Chỉ thấy trong tiệu không gian, xa so với ngoại giới nhìn thấy rộng rãi, đồ vật bên trong cực điểm xa hoa, linh ngọc bị sức, thần kim làm cung. Trong tiệu, ngồi ngay thẳng một cái tuổi trẻ nữ tử. Nhìn qua, tuổi của nàng tại chừng 20 tuổi. Nàng có được mái tóc dài màu vàng nóng, cũng không phải là phàm tục màu vàng, mà là mang một loại thần thánh vân sáng, tùy ý rối tung trên vai về sau. Da thịt của nàng trắng non trắng hơn tuyết, tinh tế đến như là cực phẩm nhất bạch ngọc, lại phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt thánh khiết quang huy. Dung nhan của nàng tinh trí làm cho người khác ngạt thở, ngũ quan phảng phất từ tạo hóa chi thần tỉ mỉ tạo hình, nhiều một phần thì đồng, thiếu một phần thì nhạt. Khiến người chú ý nhất chính là nàng cặp kia lông mày, cũng không phải là bình thường nữ tử lá liễu lông mi quòng, mà là hơi có vẻ anh khí mày kiếm. Màu sắc so màu tóc hơi sâu, như là dùng bột vàng phát họa, bay xéo nhập tấn, vì nàng tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm mấy phần không cho phép kẻ khác khinh nhẫn uy nghiêm cùng cao quý. Nàng thân mang một bộ màu vàng váy dài, váy bên trên thêu lên tam túc kim ô đồ án, sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh bay ra. Nàng liền như thế ngồi lặng lặng, vẫn chưa tận lực phát ra khí thế, lại làm cho người cảm thấy một cố vượt lên trên chúng sinh tôn quý. Loại cảm giác này, tựa như là trên chín tầng trời thần nữ, ngẫu nhiên cụp mắt thoáng nhìn phàm trần, trong mắt không vui không buồn, chỉ có vĩnh hằng đạm mạc. Đám người mặt lộ kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, trong tiểu người, thế mà còn trẻ như vậy, thế mà đẹp như vậy. Đạo trưởng, ngươi có thể thấy được qua người này? Chu Vũ Vương nhỏ giọng hỏi, đến bây giờ hắn cũng hoài nghi, cô gái tóc vàng này có phải là cùng Diệp Thu có một chân. Dù sao, ở trong ấn tượng của hắn, phàm là loại kia tướng mạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử, cơ hồ đều là Diệp Thu hồng nhan chi kỷ. Trường Mi chân nhân lắc đầu, nói, bần đạo chưa bao giờ thấy qua. Vậy cái này nữ tử đến tột cùng là người phương nào? Chu Vũ Vương cau mày. Giờ phút này, chỉ thấy nữ tử cặp kia trong mắt màu vàng nóng, vượt qua hư không, rơi tại Nam Cung Hiểu Hiểu trên thân. Trong ánh mắt của nàng, có một tia nhàn nhạt ngoài ý muốn. Ngược lại là xem nhẹ ngươi. Cô gái tóc vàng mở miệng, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại không còn giống trước đó như vậy hoàn toàn coi thường, nói, không nghĩ tới, ở đây đợi nơi cằn cỗi, ngươi thế mà còn ẩn giấu như thế át chủ bài. Vừa rồi cái kia đạo kiếm phủ, uy lực không nhỏ, tuyệt không phải ngươi có thể luyện chế. Thẳng đến lúc này, Chu Vũ Vương cùng Vương Thiên Trần mấy người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, cái kia bổ ra tiệu đỉnh, cứu đám người tại nguy nan lúc kinh thiên kiếm quang, đúng là một viên kiếm phủ. Tiện thì, lại dám hủy tiểu thư Cố Kiệu, muốn chết. Một cái thị nữ dẫn đầu kịp phản ứng, lông mày đứng đấy, nghiêm nghị quát lớn. Một cái khác thị nữ cũng quát, còn không mau quỳ xuống hướng tiểu thư thỉnh tội, nếu không cẩn thận hải cốt không còn. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng nâng tay, ngừng lại hai tên thị nữ quát lớn, sau đó nhìn Nam Cung Hiểu Hiểu, nói, ngươi kiếm này phủ, từ đâu mà đến? Nam Cung Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, không sợ hai chút nào nên tiếp cặp kia làm người sợ hai trong mắt màu vàng nóng, lạnh lùng đáp lại nói, không thể trả lời. Có cốt khí. Cô gái tóc vàng vẫn chưa tức giận, ngược lại khỏe môi có chút dương lên, câu lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, nói, hình dạng của ngươi coi như đoan chính, tư thái cũng còn có thể, càng khó hơn chính là có mấy phần can đảm. Muốn không, đến bên cạnh ta cho ta bưng trà đổ nước đi. Nếu ngươi nguyện ý, vừa rồi hủy tiệu chi tội, ta nhưng mở một mặt lưới, tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Cô gái tóc vàng này, lúc trước mời chào Ninh An cung thành, lúc này vậy mà lại muốn cho Nam Cung Hiểu Hiểu làm nàng tỷ nữ, thực tế là đáng hận. Nam Cung Hiểu Hiểu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, nói, ta Nam Cung Hiểu Hiểu đời này chỉ thuần phục một người. Ngươi tuy mạnh, nhưng trong lòng ta, không kịp hắn một phần bạn. Muốn để ta thần phục. Si tâm vọng tưởng. Cô gái tóc vàng trên mặt cái kia tia nghiền ngẫm dần dần biến mất, thay vào đó chính là một vòng lạnh ý, ngu xuẩn mất hôn, đã một lòng tìm chết, vậy ta tựa như người mong muốn. Nàng chậm rãi nâng lên con kia hoàn mỹ không một tì vết tay ngọc, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi ánh vàng, nhắm ngay Nam Cung Hiểu Hiểu. Lập tức, Nam Cung Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu thái cổ hung thú cho khóa chặt, toàn thân không cách nào động đậy, huyết dịch đều ngưng kết. Mơ tưởng tổn thương ta sư đương. Ngay tại Nam Cung Hiểu Hiểu mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, gầm lên giận dữ, như là lôi đình nổ vang. Chỉ thấy nguyên bản trọng thương ngã xuống đất như đại lực, chẳng biết lúc nào đã bò lên, hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, trán nổi gân xanh lên, thô kệch trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Lúc này, trong tay của hắn chăm chú nắm chặt một viên kiếm phù. Kia là Diệp Thu giao cho hắn. Diệp Thu từng nói, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Lúc này, cường địch bức kích, mọi người nguy cơ sớm tối, mà lại Nam Cung Hiểu Hiểu mạng sống như treo trên sợi tóc, lại không vận dụng liền không kịp. Như đại lực đột nhiên bóp nát kiếm phù. Keng! Một tiếng kinh thiên kiếm rít vang vọng trời cao. Theo sát lấy, một đạo tử sắc kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Đạo tử sắc kiếm quang này xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Nó mang theo cái thế phong mang, lấy không gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp chém về phía cô gái tóc vàng. Lần này, cô gái tóc vàng sắc mặt rốt cục thay đổi. Trong con mắt của nàng, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí còn có một tia kinh ngạc. Đạo tử sắc kiếm quang này, để nàng cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác. Chẳng lẽ đây là thượng cổ kiếm phù? Cô gái tóc vàng thầm nghĩ trong lòng, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Đối mặt cái này khủng bố kiếm quang, nàng không còn dám giống trước đó như vậy tùy ý phất tay, thu hồi lòng kinh thị. Con kia ngưng tụ ánh vàng tay ngọc nháy mắt biến chiều, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, nháy mắt, vô cùng vô tận kim ô thần hỏa phun ra ngoài, ở trước người nàng hóa thành một mặt màu vàng thần thuẫn. Thần thuẫn ngưng tụ thành trước mắt, tử sắc kiếm quang liền đã ngang nhiên chạm đến. Vâng. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm càn quét thiên địa, so trước đó kinh thần trận bị phá ra lúc còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Sau đó, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia mặt nhìn như không thể phá vỡ màu vàng thần thuẫn, tại kiên trì không đến một hơi về sau, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Thuẫn trên mặt xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Ngay sau đó, vết rách cấp tốc lan tràn. Xoẹt. Cuối cùng, một tiếng do nét xuyên thấu tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia đạo tử sắc kiếm quang, ngạnh sinh sinh xuyên thấu màu vàng thần thuẫn. Mặc dù uy lực bị triệt tiêu hơn phân nửa, tia sáng ảm đạm rất nhiều, nhưng nó vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Cô gái tóc vàng sắc mặt lại biến, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới phòng ngự của mình lại sẽ bị công phá, nàng vô ý thức nghiêng đầu trốn tránh. Phúc. Ảm đạm tử sắc kiếm quang lao gương mặt của nàng bay qua, chém xuống mấy sợi rực rỡ tóc vàng, cuối cùng nhập vào sau phương hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới phản phất vào đúng lúc này đứng im. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng gương mặt. Chỉ gặp nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên má trái, một đạo tinh tế vết máu chậm rãi hiện hiện. Một giọt màu vàng huyết châu theo vết máu bên trong chảy ra, sau đó dọc theo da thịt trắng loãng, chậm rãi trượt xuống. Nàng thụ thương. Chương 3537, khủng bố uy áp. Chương 3537, khủng bố uy áp. Cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng cô gái tóc vàng lại bị nhu đại lực một đạo kiếm phủ gây thương tích, đổ máu. Tiểu thư, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Hai tên thị nữ dọa đến hoa dung thất sắc, hồn phi phách tán, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô cùng hoảng sợ. Các nàng xem hướng nhu đại lực ánh mắt tràn ngập ác độc sát ý, ngươi dám thương tới tiểu thư thiên thể, tội đáng chết vạn lần. Một cái thị nữ nghiêm nghị quát, một cái khác thị nữ cũng nghiêm nghị mượn rủa, ngươi xong, ngươi triệt để xong, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, ngươi cùng tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Cô gái tóc vàng không để ý đến hai người thị nữ, nàng chậm rãi nâng lên một cái tay tinh tế như ngọc ngón trỏ, nhẹ nhàng xẹt qua chính mình trên gương mặt đạo huyết kiếm ấn. Đầu ngón tay nhiễm phải một vòng màu vàng. Nàng cúi đầu, nhìn xem trên đầu ngón tay vết máu, trầm mặc trọn vẹn ba hơi. Lập tức, đám người thấy rõ, gò má nàng bên trên đạo huyết kiếm ấn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, chân bóng như ngọc, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương. Nhưng là, nàng trung quanh khí tức lại bỗng nhiên xuống đến điểm đóng băng trở xuống. Tiếp lấy, nàng cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt, khóa chặt như lại lực. Tất cả mọi người nín thở, không dám thở mạnh một tiếng, cho dù ai đều nhìn ra, tiếp xuống, như lại lực sẽ có tai họa ở đầu. Nhưng mà cô gái tóc vàng kia cũng không có lập tức xuất thủ. Nàng nhìn xem Nưu Đại Lực, lạnh lùng nói cho ta, của ngươi kiếm phủ từ đâu mà đến? Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, tại Trung Châu bực này nơi cằn cỗi, không nên xuất hiện uy lực cường đại như vậy kiếm phủ. Muốn biết? Nưu Đại Lực nét miệng cười một tiếng, lao tử lệnh không nói cho ngươi. Hai người thị nữ nghe vậy, lập tức lông mày đứng đấy, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Làm cản. Bên trái người thị nữ kia tại hư không tiến lên trước một bước, thanh âm vừa nhọn vừa sắc, quát, tiểu thư tra hỏi, là ngươi thiên đại vinh hạnh, há lại cho ngươi vô lễ như thế? Bên phải người thị nữ kia càng là nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Nưu Đại Lực mắng, ti tiện đồ vật, cho ngươi mở miệng cơ hội là ngươi tổ tiên tích đức, lại không thành thật khai báo, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha. Nưu Đại Lực cười ha ha, tiếng như hùng trung, chấn động đến bốn phía không khí đều đang rung động. Hai cái ồn ào bà nương, sủa đủ chưa? Nưu Đại Lực mắng, thật làm các ngươi là cái gì trên trời nhân vật rồi. Tại lao tử trong mắt, bất quá là hai đầu cầm người thế chó, phi. Hắn xì một tiếng kinh miệt, tiếp tục mắng, thiếu ở trước mặt lao tử sĩ diện. Muốn biết kiếm phủ lai lịch. Được a. Gọi các ngươi tiểu thư quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu ba cái, lão tử tâm tình tốt, nói không chừng có thể nói cho nàng. Ngươi, hai người thị nữ tức giận đến toàn thân phát run. Các nàng làm sao đều không nghĩ tới, tại cái này nơi cằn cỗi, lại có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với các nàng, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tiểu thư, ta đi giết hắn. Người này tội đáng chết vạn lần. hai người thị nữ chờ lệnh nói. Cô gái tóc vàng không để ý đến hai người thị nữ, phản phất hoàn toàn không có nghe được cái kia khó nghe nhục mạ, mà là tiếp tục nói với Nưu Đại Lực, một đầu xuất sinh, có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đúng là không dễ. Niệm tình ngươi tu hành không dễ phân thượng, vừa rồi những lời kia, ta có thể coi như không nghe thấy, không so đo với ngươi. Bất quá, ngươi muốn nói cho ta biết, của ngươi kiếm phủ từ đâu mà đến? Nếu là thức thời, ngoan ngoãn nói ra, có lẽ ta có thể mở một mặt lưới, lưu ngươi một đầu sinh lộ, thậm chí có thể để ngươi cùng ta trở về, giúp ta canh cổng. Như thế nào? Nưu Đại Lực nghe vậy, chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại ngửa đầu cùng tiếu, ha ha ha. Cho ngươi cái này hoàng mao nha đầu canh cổng. Đi đại gia ngươi. Hắn hai mắt trừng trừng, thanh âm như là lôi âm nổ vàng, lão tử hoành hành thiên địa thời điểm, ngươi tổ tông còn không biết tại cái nào trong góc chơi bùn đâu. Muốn để lão tử cho ngươi làm chó giữ nhà, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Ngươi không phải muốn biết ta từ nơi nào được đến kiếm phủ sao? Tốt, ta cho ngươi biết, cái kia kiếm phủ là ngươi cha hoàng đường, chuyên môn dùng để quất ngươi cái này bất hiếu nữ. Đủ rõ ràng sao? Cô gái tóc vàng trong mắt cuối cùng một tia đạm mạc, triệt để hóa thành sát ý lạnh như băng. Ngu xuẩn mất khôn. Nàng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, căn bản không thấy có bất kỳ động tác, một cỗ khủng bố uy áp đống nhiên giáng lâm, bao phủ tại trên người Nưu Đại Lực. Giang giáp. Nháy mắt, Nưu Đại Lực chỉ cảm thấy trên thân phảng phất gánh vác một tòa nặng ức vạn cân núi cao, toàn thân xương cốt bộc phát ra lốt bốt tiếng vang. Theo sát lấy, hắn cái kia thân thể khôi ngô kịch liệt run lên, hai chân cũng nhịn không được nữa, vang một tiếng vang thật lớn, hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất. Lập tức, sàn nhà cứng rắn nháy mắt rạn nứt, mảnh vụn bay tán loạn. A, Nưu Đại Lực phát ra gầm lên giận dữ, trên trán gân xanh nổi lên. Hai cánh tay hắn gắt gao chống tại trên mặt đất, muốn đối kháng cái kia vô hình uy áp một lần nữa đứng lên, nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển mảy may. Nói, còn là không nói. Cô gái tóc vàng ở trên cao nhìn xuống dây ruộng Nưu Đại Lực, như là thần minh nhìn xuống sâu kiến. Nói mẹ ngươi. Nưu Đại Lực bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ thẫm như máu, giận dữ hét, liền này một ít sức lực, chưa ăn cơm sao hoàng mao nha đầu? Cho ngươi Nưu già già gãi ngứa cũng không xứng. Hừ. Cô gái tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Oanh, Nưu Đại Lực trên thân uy áp đột nhiên tăng gấp bội, chống đất hai tay bỗng nhiên khẽ cong, lồng ngực cơ hồ áp vào mặt đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Dưới áp lực lớn, hắn chỗ đầu gối xương cốt phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng vỡ vụn, lệnh người sởn cả tóc gáy. Một cơ hội cuối cùng. Cô gái tóc vàng kiên nhẫn tựa hồ bị hao hết, lạnh giọng hỏi, kiếm phủ, đến tuột cùng từ đâu mà đến? Nưu Đại Lực bị cái kia khủng bố uy áp ép tới ngũ quan đều bắt đầu vặn mèo, nhưng hắn vẫn như cũ ra sức ngẩng đầu, toát ra một cái nụ cười dữ tợn, mắng, nghe kỹ, là ngươi, Trang Hoang, cho, không biết sống chết, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Cô gái tóc vàng lời còn chưa dứt, cái kia bao phủ tại trên người Nưu Đại Lực uy áp lần nữa tăng vọt. Mu, một tiếng nột ngạt trâu giống, đồng nhiên theo Nưu Đại Lực trong cổ họng bạo phát đi ra, không còn là người thanh âm. Tại cái kia khủng bố uy áp phía dưới, thì người của hắn rốt cuộc không còn cách nào duy trì. Chỉ thấy nồng đậm ngũ sắc thần quang, đồng nhiên theo Nưu Đại Lực thể nội bắn ra, bao phủ thân hình. Trong tia sáng, thân thể của hắn kịch liệt bành trướng biến hình, cuối cùng ở trước mắt bao người, hóa thành một đầu hùng tráng vô cùng thần yêu. Này châu hình thể tựa như núi nhỏ, da lông bảy biện ra ngũ sắc quang hoa, bốn vó như trụ, đỉnh đầu một đôi bốn lượn sắc bén sừng châu lóe ra hàn quang, hơi thở phun ra ở giữa có xương trắng cuộn cuộn, ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà giờ khắc này, cho dù Nưu Đại Lực hiện ra nguyên hình, cũng y nguyên bị cổ uy áp vô hình kia gắt gao đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Chỉ có cặp kia to lớn nhu nhãn, thiêu đốt lên bất khuất lửa giận, tức giận trừng mắt trên trời cô gái tóc vàng. Chương 3538, chấn áp, hết thảy chấn áp. Chương 3538, chấn áp, hết thảy chấn áp. Hai tên thị nữ thấy thế, đầu tiên là lạnh lẽo, lập tức lộ ra khinh miệt nụ cười. Nguyên lai là một đầu xuất sinh a. Một đầu xuất sinh cũng dám ở tiểu thư trước mặt làm cản, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nưu Đại Lực khổng lồ bản thể nằm dạp trên mặt đất, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, trừng mắt cô gái tóc vàng, quắc, hoàng mao nha đầu. Ngươi liền, chút bản lãnh này sao? Cho ngươi Nưu gia gia gãi ngứa đều không đủ, có gan liền giết ngươi Nưu gia gia. Lão tử nếu là một chút nhíu mày, liền không gọi Nưu Đại Lực. Hai tên thị nữ nghe vậy, trên mặt kinh miệt càng đậm. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Một tên thị nữ khinh thường nói, tiểu thư bóp chết người, so bóp chết một con giun dế còn dễ dàng. Một tên khác thị nữ phụ hòa nói, có thể chết ở tiểu thư trong tay, là ngươi xuất sinh này đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cô gái tóc vàng mặt không biểu tình, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong không có chút nào ba động, lạnh nhạt nói, xương cốt xác thực rất cứng, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng có thể cứng rắn tới khi nào? Tiếng nói vừa ra, bao phủ tại trên người Nưu Đại Lực khủng bố uy áp đột nhiên gia tăng. Nháy mắt, dày đặc tiếng vỡ vụn như là hạt đậu nổ, liên tiếp không ngừng mà theo Nưu Đại Lực thân thể cao lớn nội bộ truyền đến. Giang giác, giang giác. Nưu Đại Lực xương cốt toàn thân, tại cỗ này không cách nào kháng cự uy áp xuống đứt thành từng khúc, lệnh ra đầu run lên. Mu, Nưu Đại Lực phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, thân thể cao lớn không ngừng run rẩy, trên thân ngũ sắc thần quang cũng biến thành ảm đạm, máu tươi không ngừng mà theo da lông xuống chảy ra, trong nháy mắt, liền đem hắn nhuộm thành máu me đầy đầu trâu. Đại Lực, Đại Lực ca. Trường Mi chân nhân cùng hổ tử nhìn thấy một màn này, con mắt đều đỏ. Đến nỗi những người khác, cũng từng cái nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến cực điểm. Nưu Đại Lực thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng là, hắn cũng không có như vậy thỏa hiệp. Hắn ngẩng đầu, xông cô gái tóc vàng gầm thét, ngươi cái tóc vàng. Thiện nhân. Ngươi. Chết không yên lành. Cô gái tóc vàng có chút nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới, đến tình cảnh này, Nưu Đại Lực thế mà còn không chịu khuất phục. cùng lúc đó, nàng cảm thấy có chút phiền chán. Đây là một loại bị sâu kiến nhiều lần khiêu khích phiền chán. Nàng mất kiên trì. Xem ra, theo ngươi con xuất sinh này trong miệng là hỏi không ra cái gì. Cô gái tóc vàng nói chuyện, ánh mắt theo Nưu Đại Lực trên thân rời đi. Lập tức, ánh mắt rơi tại sắc mặt tái nhợt Nam Cung Hiểu Hiểu trên thân. Cô gái tóc vàng nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn, nói, ngươi con xuất sinh này không nói, tự nhiên có người nói. Ta liền không tin, bọn hắn từng cái, xương cốt cũng giống như ngươi con xuất sinh này cứng rắn. Tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình khí cơ đột nhiên khóa chặt Nam Cung Hiểu Hiểu. Lập tức, Nam Cung Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất bị vô hình dây thường buộc chặt, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy mảy may. Theo sát lấy, một cỗ khủng bố uy áp vang rơi tại Nam Cung Hiểu Hiểu trên thân. Nam Cung Hiểu Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy phản phất có một ngọn núi lớn đặt ở trên người nàng, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, trực tiếp bị từ không trung ép đến trên mặt đất. Sau đó, hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, liền bị cưỡng ép tới quỳ giảm xuống đất. Nàng ra sức muốn ngẩng đầu, cái cổ lại như là bị vô hình cự thủ gắt gao đè lại, chỉ có thể khó khăn duy trì lấy quỳ sát tư thế, mái tóc lộn xộn mà rối tung xuống tới, che khuất nàng tuyệt mỹ gương mặt. Kiếm phủ, từ đâu mà đến? Cô gái tóc vàng lạnh giọng hỏi. Nam Cung Hiểu Hiểu không rên một tiếng. Tiểu thư cha hỏi ngươi đâu, tiện tỷ. Một tên thị nữ xông Nam Cung Hiểu Hiểu nghiêm nghị quát, cái kia kiếm phủ đến tột cùng từ đâu mà đến? Ngươi nếu không muốn cùng đầu kia xuất sinh, biến thành một bãi bùn não, thì nói nhanh lên đi ra. Một tên khác thị nữ cũng âm lãnh cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vì như thế một cái bí mật bồi lên tính mệnh, đáng ra không? Nói ra, tiểu thư có lẽ sẽ lòng từ bi, thưởng ngươi một thông khoái. Nam Cung Hiểu Hiểu khó khăn hít vào khí, trên thân uy áp, để nàng mỗi một lần hô hấp đều như là đao cắt. Qua một trận, nàng dùng hết sức lực ngẩng đầu lên, cứ việc sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng tấm tia tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập bất cường. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi bất cứ chuyện gì. Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng kia, nói, ngươi đừng nghĩ theo ta chỗ này biết bất kỳ vật gì. Có gan liền giết ta. Giết ngươi. Cô gái tóc vàng nhìn phía dưới chật vật quỳ xuống đất Nam Cung Hiểu Hiểu, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang một loại mèo hí chuột tàn nhẫn, nói, cứ như vậy tiễn ngươi lên đường, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Ngươi muốn cầu chết là a? Ta lại không bằng ngươi nguyện. Cô gái tóc vàng xoay chuyển ánh mắt, đảo qua những người khác, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý kiến. Ngươi không nói cũng chẳng sao, ta sẽ không bức ngươi, ta cái này không thích nhất là khó. Bất quá, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút, trong nhân thế thăng trầm. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm bất an, hỏi, ngươi muốn làm gì? Cô gái tóc vàng cười lạnh, cái kia tuyệt mỹ nụ cười, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lưng phát lạnh. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt, những này ngươi để ý người, là như thế nào từng bước, ở trước mặt ngươi thê thảm chết đi. Nói xong, cô gái tóc vàng ánh mắt rơi ở trên thân hổ tử. Tuổi con nhỏ, ma khí ngập trời, đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ trưởng thành là tuyệt thế đại ma, liền theo ngươi bắt đầu chết đi. Cô gái tóc vàng vừa dứt lời, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác. Bịch. Hổ tử bị trấn áp trên mặt đất. Cô gái tóc vàng ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, lần lượt lướt qua giữa sân đám người, mỗi một cái bị nàng ánh mắt chạm đến người, đều cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương cùng lệnh người ngạt thở cảm giác áp bách. Còn có các ngươi. Cô gái tóc vàng ánh mắt lại rơi tại Chu Vũ Vương trên thân, khinh thường nói, trong mắt ta, ngươi cũng có giác không khác. Không thấy nàng có bất kỳ động tác, Chu Vũ Vương quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết, phản phất bị vô hình thần sơn ẩm vàng va chạm. Phanh. Vị này đã từng quát tháo phong vân đại Chu Đế Vương, thậm chí liền một tia phản kháng đều không thể làm ra, liền bị cái kia mênh mông uy áp hung hăng áp đảo trên mặt đất. Ngay sau đó, tầm mắt của nàng chuyển hướng đại Chu Hoàng đế. Sâu kiến. Đại Chu Hoàng đế sắc mặt biến, chân khí trong cơ thể bản năng rít gào muốn ra, lại tại cái kia đạo màu vàng ánh mắt nhìn kỹ nháy mắt tán loạn. Phanh. Hắn đồng dạng bước Chu Vũ Vương theo gót, bị không thể địch nổi lực lượng trấn áp quy sát, kim quan lăn xuống, đuôi tóc tán loạn, chật vật không chịu nổi. Tiên tiên đạo thể, không gì hơn cái này. Cô gái tóc vàng ánh mắt lại rơi ở trên thân Trường Mi chân nhân. Trường Mi chân nhân gầm thét, ngươi, lời còn chưa dứt. Cô gái tóc vàng lạnh lùng nói, quỳ xuống. Khủng bố uy áp giáng lâm, Trường Mi chân nhân chỉ cảm thấy hai vai phảng phất bị ngôi sao đập trúng, phất một tiếng, trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Lập tức, thân thể bị gắt gao đè xuống đất, gương mặt dán chặt lấy băng lánh mặt đất. Chương 3539, Trường Sinh trở về chương 3539, Trường Sinh trở về cô gái tóc vàng ánh mắt, đảo qua Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi huynh đệ. Băng nguyên người của Vương gia. Đáng tiếc a, tiểu môn tiểu hộ, cuối cùng không thành tài được, cũng cho ta quỳ xuống đi. Cảm nhận được uy áp giáng lâm, Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi đồng thời gầm thét, tu vi toàn lực bộc phát, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, sự chống cự của bọn hắn không dùng được. Bịch, bịch. Hai tiếng trầm đục, Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi không có chút hồi hộp nào bị chấn áp trên mặt đất, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, toàn thân không thể động đậy. Cuối cùng, cô gái tóc vàng ánh mắt rơi tại Ninh An trên thân. Lúc này Ninh An, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhưng là, nàng cũng không muốn ngồi chờ chết. Ken. Nàng tế ra một thanh trường kiếm, nắm chặt trong tay. Cô gái tóc vàng tựa hồ không nhìn thấy cử động của nàng, lạnh nhạt nói, mặc dù ngươi không xứng trở thành Trung Châu chi chủ, nhưng là, dáng dấp ngược lại là rất duyên dáng. Cũng không biết, nhìn xem thân cận người dần dần chết ở trước mặt, ngươi trương này gương mặt xinh đẹp, sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Ngươi cũng bị xuống đi. Theo cô gái tóc vàng tiếng nói vừa ra, Ninh An chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, một cô căn bản là không có cách chống lại lực lượng đặt ở trên người nàng. Đông. Ninh An trường kiếm trong tay rời tay rơi xuống, cắm trên mặt đất. Mà bản thân nàng thì bị cái kia cố uy áp ép tới quỳ rạp xuống đất, đầu gối đau nhức, trên mặt tràn ngập cốt đủ. Trong nháy mắt, ở đây tất cả nhân vật trọng yếu đều bị cô gái tóc vàng lấy vô thượng uy áp chấn áp trên mặt đất, như là dê đợi làm thịt. Đến nỗi trên đường những cái kia đã sớm nằm rạp trên mặt đất đám người, giờ phút này nhìn thấy Linh An bọn người bị chấn áp, từng cái tâm chết như cho. Xong, bệ hạ đều quỳ xuống. Hoàng thành xong, Trung Châu xong. Hai tên thị nữ thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, sau đó tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Bên trái người thị nữ kia không người đối với cô gái tóc vàng nói, tiểu thư thần uy cái thế, hoàn vũ vô song. Những này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, có thể phụ phục tại ngài dưới chân, lắng nghe ngài thanh âm, đã là bọn hắn mười đời đã tu luyện tạo hóa. Bên phải người thị nữ kia theo sát phía sau, ngữ khí càng thêm khoa trường, nói, tiểu thư nhất niệm động, tất cả thiên địa cúi đầu. Chớ nói cái này cằn cỗi Trung Châu, chính là phóng nhãn chư thiên vạn giới, lại có bao nhiêu người có thể tại tiểu thư đứng trước mặt đứng? Có thể chết ở tiểu thư trong tay, là bọn hắn cả đời may mắn lớn nhất. Cô gái tóc vàng đối với lần này rõ ràng định đoạt từ chối cho ý kiến, ánh mắt của nàng một lần nữa trở xuống đến Nam Cung Hiểu Hiểu trên thân. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói cho ta, cái kia đạo kiếm phủ đến tột cùng từ đâu mà đến? Chỉ cần ngươi chi tiết bàn giao, ta không chỉ có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể mang ngươi rời đi mảnh này linh khí mỏng manh nơi hoang vu, đồng ý ngươi đi theo tại ta, làm bên cạnh ta một tên tỷ nữ. Cái này đối ngươi mà nói là ngàn năm một thửa cơ duyên, không thua gì cá chép hóa rồng một bước lên trời. Xa so với lưu tại nơi này, đổi tiếp đám rác rưởi này cùng nhau hóa thành xương khô phải có ý nghĩa nhiều lắm. Như thế nào? Cô gái tóc vàng nhàn nhạt hỏi, phản phất đây là thiên đại ban ân. Nam Cung Hiểu Hiểu nghe vậy, đáp lại nói, làm ngươi tỷ nữ. Ha ha. Nàng lại cười nhẹ lên tiếng, trong tiếng cười tràn ngập vô tận xem thường, ngươi cũng xứng. Trong mắt ta, ngươi bất quá là cái ỷ vào lực lượng, liền tùy ý làm vậy, lãnh khốc vô tình quái vật. Muốn để ta thần phục với ngươi, si tâm vọng tưởng. Ta coi như hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh, cũng sẽ không hướng ngươi thổ lộ nửa chữ. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Cô gái tóc vàng trong mắt cuối cùng một tia kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, bị hàn ý lạnh lẽo thay thế. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Tốt, bản tiểu thư thành toàn ngươi. Cô gái tóc vàng ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên khác, nhìn xem Toy Top Như đại lực, trầm giọng nói, xuất sinh. Ngươi đây, nhưng nguyện nói cho ta, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nói ra kiếm phủ lai lịch, ta có thể lòng từ bi, cho ngươi một cái thể diện kết thúc. Như đại lực thân thể cao lớn sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi cơ hồ chảy hết, nhưng hắn nghe tới tra hỏi, cũng không biết từ chỗ nào lại dâng lên một tia sức lực. Hắn bỗng nhiên ngóc lên máu thịt bè bét đầu lâu, xông cô gái tóc vàng chửi ầm lên, ta, cỏ, ngươi, tiên, ngươi, tóc vàng tiện tỷ, lão tử, ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Cô gái tóc vàng triệt để giận, cũng không phải là bởi vì nhục mạ, mà là bởi vì liên tiếp bị những này nàng coi là sâu kiến đồ vật chống lại mà giận. Tốt, 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 đã các ngươi đều là xương cứng, thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy ta liền để các ngươi toàn bộ tan thành mây khói. Nàng không do dự nữa, nâng lên một ngón tay, cách không đối với Như Đại Lực nhẹ nhàng điểm một cái. Hiu. Một đạo màu vàng thần quang từ nàng đầu ngón tay bắn ra, mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức, bắn về phía Như Đại Lực đầu lâu. Đại Lực, không muốn. Trường Mi chân nhân, Hổ Tử, Nam Cung Hiểu Hiểu bọn người muốn rách cả mí mắt, phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng dãy rủa muốn nghĩ cách cứu viện Như Đại Lực, nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển chấn áp trên người bọn hắn khủng bố uy áp. Nhưng mà, ngay tại cái kia đạo màu vàng thần quang sắp xuyên thủng Như Đại Lực mi tâm chớp mắt, hưu. Một đạo kiếm quang bén nhọn, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn chạm tại cái kia đạo màu vàng thần quang phía trên. Cái kia đạo đủ để cho Như Đại Lực hình thần câu diệt màu vàng thần quang, tại đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm quang trước mặt, lại như là yếu ớt thủy tinh, nháy mắt bị chém vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Biến cố bất thình lình, để ở đây tất cả mọi người là sửng sợ. Cô gái tóc vàng trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên nàng không ngờ tới, tại cái này nơi cằn cỗi, lại còn có người có thể ngăn cản nàng tiện tay một kích. Nàng ánh mắt sắc bén quét về phía hư không, quắc, ai. Một giây sau, hư không xuất hiện một vết nứt, một đạo thon dài thân ảnh từ bên trong cất bước mà ra. Người tới một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc, ánh mắt lại băng lãnh đến như là vạn niên hà băng. Người này chính là theo sinh mệnh cấm khu gấp trở về Diệp Thu. Diệp Thu là nằm mơ đều không nghĩ tới, trở lại Trung Châu thời điểm, hắn thế mà lại nhìn thấy trước mắt một màn này. Trường Sinh, sư tôn, danh con, phu quân, các chủ, Trường Mi chân nhân, Hổ Tử, Linh An, Nam Cung Hiểu Hiểu bọn người nhìn thấy Diệp Thu, đầu tiên là không dám tin mở to hai mắt nhìn, lập tức to lớn cuồng hỉ cùng kích động nháy mắt bao phủ bọn hắn. Linh An cùng Nam Cung Hiểu Hiểu càng là vui đến phát khóc, phản phất tất cả ủy khuất cùng tuyệt vọng, vào đúng lúc này đều có phát tiết lối ra. Diệp Thu ánh mắt đảo qua bị chấn áp quỳ xuống đất đám người, trong ánh mắt hàn ý cơ hồ muốn đem không khí đóng băng. Tại Trung Châu chi địa, dám như thế đối đai hắn thân cận người, thực tế là đáng chém. Cô gái tóc vàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh, cái này tia kinh diễm liền bị băng lãnh thay thế. Ngươi là ai? Cô gái tóc vàng hỏi lần nữa. Chương 3540, Kinh Thiên Bí Mật. Chương 3540, Kinh Thiên Bí Mật. Diệp Thu ánh mắt lạnh như băng đảo qua cô gái tóc vàng, lạnh giọng hỏi, ngươi lại là ai? Cô gái tóc vàng còn chưa lên tiếng, nàng bên cạnh một cái thị nữ lại tiến về phía trước một bước nhảy ra ngoài, chỉ vào Diệp Thu nghiêm nghị quát, lớn mật. Nơi nào đến sâu kiến, cũng xứng hỏi ta nhà tiểu thư tục danh. Người thị nữ kia trên mặt mang quen co kiêu căng, tranh chua nói, ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn xưng tên ra, nếu không cẩn thận chết không có chỗ chôn. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có đồ vật gì chợt lóe lên, nhanh đến mức siêu việt thần thức bắt giữ. Ngay sau đó, tên kia thị nữ kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. A, một tiếng thảm thiết đau đớn vang vọng thiên địa. Sau đó, liền gặp người thị nữ kia thân thể bị một đạo kiếm khí bổ ra, thân thể nháy mắt phân giải. Đầu lâu, nguyên thần, tứ chi, thân thể bị kiếm khí phân giải thành từng khối, máu tươi nội tạng phun ra trời cao, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Mà Diệp Thu vẫn đứng tại chỗ, một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, phảng phất chưa hề động đậy. Hắn trong mắt ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương, thậm chí đều không có nhìn một chút bị phanh thây thị nữ. Nhanh, hung ác, chuẩn. Toàn bộ hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thu xuất thủ như thế gọn gàng mà linh hoạt, đem một cái thị nữ miểu sát. Liền ngay cả cô gái tóc vàng kia, trong mắt màu vàng nóng cũng là bỗng nhiên co rụt lại, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện rõ ràng vẻ kinh ngạc. Không gian thần thuật. Nàng hiển nhiên không ngờ tới, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, thủ đoạn thế mà như thế quả quyết tàn nhẫn, hơn nữa còn nắm giữ không gian thần thuật. Bằng không mà nói, tốc độ của hắn không có khả năng nhanh như vậy. Diệp Thu không nhìn cô gái tóc vàng phản ứng, đưa tay chập ngón tay như kiếm, đối với Trường Mi chân nhân bọn hắn vị trí lăng không bạch một cái. Keng. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí xé rách trường không. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy đặt ở trên người bọn hắn cái kia cố kinh khủng uy áp, như là bị đâm thủng bạc khí, nháy mắt tiêu tán vô hình. Phù phù, phù phù. Uy áp đông nhiên biến mất, đám người nhất thời thoát lực, không ít người ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, có loại trở về từ cõi chết hư thoát cảm giác. Diệp Thu cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một thanh kim quang chói mắt lá cây, chính là hoàng kim thánh thụ lá cây. Hắn tiện tay ném đi, phiến lá tinh chuẩn mà rơi vào ở đây mỗi một cái thụ thương người trong tay. Nhanh ăn vào chữa thương. Diệp Thu nói. Đám người không chút do dự, lập tức nuốt vào hoàng kim thánh thụ phiến lá, trong chớp mắt, thương thế hoàn toàn khôi phục. Theo sát lấy, Diệp Thu đi tới Nưu Đại Lực trước mặt. Nưu Đại Lực ăn vào hoàng kim thánh thụ phiến lá về sau, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, bất quá vẫn là ngũ sắc thần lưu bộ dáng. Diệp Thu một thanh đè lại Nưu Đại Lực bà bay, đem chân khí rót vào, trong khoảnh khắc, Nưu Đại Lực khôi phục hình người. Sư phụ, Nưu Đại Lực muốn nói cái gì, đã thấy Diệp Thu lắc đầu, nói, ngươi trước nghỉ một lát. Nói xong, hắn quay người đi hướng Ninh An cùng Nam Cung Hiểu Hiểu. Lúc này hai nữ mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt tái nhợt, đều có một cái trưởng ấn, xem ra phá lệ yếu đuối. Diệp Thu đi đến các nàng trước mặt, nhìn xem các nàng trên mặt trưởng ấn, trái tim giống như là bị kim đâm như vậy, ánh mắt lạnh như băng nháy mắt hòa tan, tràn ngập đau lòng cùng ấy nấy. Thật xin lỗi, ta trở về muộn. Diệp Thu một bên tự trách mà xin lỗi, một bên vươn tay, động tác êm ái mơn trớn các nàng trên gương mặt trưởng ấn, chân khí lưu chuyển. Hai giây ở giữa, Ninh An cùng Nam Cung Hiểu Hiểu trên mặt trưởng ấn biến mất. Chuyện kế tiếp, giao cho ta xử lý. Diệp Thu ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Nam Cung Hiểu Hiểu cùng Ninh An đều biết, ở dưới bình tĩnh này ẩn tàng chính là căm giận ngút trời. Ninh An cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn xem hắn, trong mắt lệ quang lập lòe, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trương Sinh, nữ tử kia đến tuột cùng là người phương nào? Vương Tiên Trấn hỏi. Chưa bao giờ thấy qua. Diệp Thu nói. Kỳ quái, đã chưa bao giờ thấy qua, cái kia nàng vì sao luôn mồm muốn tìm ngươi? Vương Tiên Trần cảm thấy không hiểu. Lúc này, Trường Mi chân nhân bu lại, nhỏ giọng nhắc nhở, danh con, ngươi cẩn thận một chút, cái kia hoàng bao nha đầu rất tà môn. Chúng ta nhiều người như vậy đều không phải đối thủ của nàng. Hổ tử cũng nói, sư tôn, ngài nhất định phải coi chừng, không cần thiết chủ quan kinh địch. Yên tâm đi, đối phó một tôn chuẩn đế hậu kỳ cường giả, ta là sẽ không chủ quan. Diệp Thu chậm rãi xoay người, đối mặt cô gái tóc vàng. Ngay tại hắn quay người trước mắt, trên mặt ôn nhu cùng ấy nấy, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là sát ý lạnh như băng. Trung Châu xem như đại bản doanh của hắn một trong, đi ra ngoài một chuyến, đại bản doanh kem chút bị người bén, cái này khiến Diệp Thu làm sao không giận. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Diệp Trường Sinh a. Cô gái tóc vàng mở miệng, ánh mắt tại trên người Diệp Thu quan sát một phen, nói, biết ta vì cái gì tìm người sao? Không trọng yếu. Diệp Thu lạnh giọng đáp lại, trong lúc nói chuyện, đã lăng không cất bước, hướng cô gái tóc vàng đi đến. Không trọng yếu. Cô gái tóc vàng sững sờ, trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn, nghĩ thầm, cái này Diệp Trường Sinh còn thật có ý tứ. Lập tức, nàng nói, Diệp Trường Sinh, ta có thể không so đo với ngươi giết ta thị nữ sự tình. Cô gái tóc vàng nhìn xem từng bước tới gần Diệp Thu, thanh âm mang một loại bố thí ý vị, tiếp lấy còn nói, thậm chí, ta có thể cho ngươi một cái đi theo ta cơ hội. Ta nhìn ngươi tu vi còn có thể, bộ dáng cũng còn đoan chính, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, làm ta thiếp thân gạ sai vặt, phụng dưỡng tả hữu, ta không chỉ có thể bỏ qua cho ngươi những này thân hữu tính mệnh, thậm chí có thể mang ngươi rời đi vùng lao tù này, đi hướng chân chính rộng lớn thế giới kiến thức một phen. Cái này đối ngươi mà nói là vạn năm khó gặp cơ duyên, thế nào? Diệp Thu phảng phất không có nghe thấy cô gái tóc vàng lời nói, bước chân không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm đạp không mà đi, cùng cô gái tóc vàng khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Quanh người hắn không có bất kỳ khí tức gì ba động, lại làm cho người càng thêm cảm thấy nguy hiểm. Tựa như là báo tố tiến đến bình tĩnh như trước. Cô gái tóc vàng bên người, còn lại một tên khác thị nữ, thấy Diệp Thu không nhìn chính mình tiểu thư ân điện, nhịn không được quát, "Diệp Trường Sinh, ngươi đừng không biết điều. Tiểu thư để ý ngươi, nguyện ý cho ngươi cơ hội, kia là ngươi tám đời đã tu luyện tạo hóa, còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn, thề hiệu chung." Đột nhiên, Diệp Thu bước chân ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, giống như là hai thanh thần kiếm, nháy mắt khóa chặt tại tên kia mở miệng thị nữ trên thân. Tên kia thị nữ bị cái ánh mắt này quét qua, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Phản phất bị hồng hoang manh thú để mắt tới, linh hồn đều tại run rẩy. Nàng toàn thân lông tơ nháy mắt đứng đấy, lời nói tiếp theo xinh xinh kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không tự chủ được lui lại nửa bước, trốn đến cô gái tóc vàng phía sau. Cô gái tóc vàng có chút nhíu mày, Diệp Thu loại thái độ này, để nàng cảm thấy có chút không vui. Nàng nhìn xem Diệp Thu, mở miệng lần nữa, thanh âm nâng lên mấy phần, mang một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Diệp Trường Sinh, ngươi biết ta đến từ nơi nào sao? Diệp Thu trầm mặc không nói, chỉ là dùng cặp kia trong mắt lạnh như băng nhìn xem nàng. Cô gái tóc vàng trong giọng nói mang khó mà che giấu ngạo nghễ, hỏi: "Ngươi nhưng từng nghe nói qua Thái Cổ Thần Sơn?" Chương 3541, tới cửa trả thù chương 3541, tới cửa trả thù chưa từng nghe qua. Diệp Thu lạnh lùng đáp lại, ngữ khí không có một tia gợn sóng. Hắn căn bản không quan tâm cô gái tóc vàng đến từ nơi nào, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để cái này khi dễ hắn thân hữu người trả giá đắt. Nhưng mà, phía dưới Vương Thiên Trần đang nghe Thái Cổ Thần Sơn bốn chữ thời điểm, toàn thân kịch chấn, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh hãi, phản phất nghe tới cái gì tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cô gái tóc vàng chú ý tới Vương Thiên Trần phản ứng, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt điểm ai, nói với Diệp Thu: "Xem ra, cái này nơi càn cỗi, cũng không phải không có kiến thức người. Ba Nguyên Vương gia truyền thừa xa xưa, bọn hắn hẳn phải biết." Diệp Trường Sinh, ngươi không ngại hỏi một chút người của Vương gia, Thái Cổ Thần Sơn đến tuột cùng là cái dạng gì địa phương? Nháy mắt, ánh mắt mọi người tập trung đến Vương Thiên Trần cùng Vương Thiên Lôi trên thân. Vương Thiên Lôi một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Trần. Chỉ thấy Vương Thiên Trần sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng hốt, hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới lên tiếng: "Ta từng nghe phụ thân nói qua, tại thần tộc họa loạn tu chân giới trước đó, chúng ta vị trí mảnh này tu chân giới, trừ Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Bực, Trung Châu bên ngoài, còn có một cái chỗ đặc biệt nhất. Cái chỗ kia, được xưng là Thái Cổ Thần Sơn. Chuyên luôn, kia là tu chân giới chân chính trung tâm, càng là Thái Cổ Vương tộc nghỉ lại vị trí." "Thái Cổ Vương tộc?" Diệp Thu hơi nhíu mày. Vương Thiên Trần trọng trọng gật đầu, thanh âm càng thêm nghiêm trọng, nói: "Nghe nói, Thái Cổ Vương tộc từ thiên địa sơ khai lúc liền đã tồn tại, huyết mạch cường đại vô song, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Mà lại, Thái Cổ Thần Sơn linh khí nồng đậm, đã từng liền chuẩn đế cường giả đều hướng tới không thôi." Nghe phụ thân giảng, thần tộc họa loạn tu chân giới trước đó, Thái Cổ Vương tộc thường xuyên có người hiện thế tu chân giới, cũng có một chút tu chân giới cường giả tiến vào Thái Cổ Thần Sơn. Thế nhưng là từ khi trận kia đại kiếp về sau, Thái Cổ Vương tộc người liền không có trở ra qua, từ đây mai danh nhận tích. Dân gia, thế nhân đều coi là Thái Cổ Thần Sơn là hư vô mờ mịt truyền thuyết, không nghĩ tới, vậy mà thật tồn tại. Vương Thiên Trần lời nói, như là trọng truy, gõ tại trong lòng của mỗi người. Cho đến lúc này, mọi người mới biết được, nguyên lai cô gái tóc vàng này lai lịch khủng bố như vậy. Khó trách nàng có một loại bao trùm chúng sinh cảm giác ưu việt, xem đám người làm kiến hôi. Khó trách lúc trước nàng hai người thị nữ, luôn mồm xưng Trung Châu vì nơi càn cỗi. Cô gái tóc vàng nghe Vương Thiên Trần tự thuật, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, ngạo nghễ mà nhìn xem Diệp Thu, phảng phất đang nói: "Hiện tại, ngươi biết ngươi đối mặt chính là như thế nào tồn tại à?" Nhưng mà, Diệp Thu trên mặt biểu lộ không có chút nào biến hóa, ngược lại trong mắt hàn ý càng ngày càng nồng đậm. Cô gái tóc vàng thấy Diệp Thu không hề bị lay động, trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhưng rất nhanh, nàng lại đem cái này tia linh ý cho ẩn tàng. Nàng nhìn xem Diệp Thu, thanh âm rõ ràng chuyển khắp tứ phương, nói: "Diệp Trường Sinh, ngươi cũng biết, ta vì sao cố ý đến cái này nơi cần tôi tìm ngươi." Diệp Thu bước chân chưa ngừng, ánh mắt băng lãnh như sờ, phảng phất nàng chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Cô gái tóc vàng nói tiếp: "Đó là bởi vì ngươi đổ diệt Đông Hải bộ tộc Kim Ô." Lời vừa nói ra, phía dưới mọi người đều là giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Đông Hải Kim Ô tộc lại cùng cái thần bí này cường đại cô gái tóc vàng có quan hệ. Cô gái tóc vàng thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nói: "Đông Hải Kim Ô tộc chính là ta Thái Cổ Thần Sơn Kim Ô Vương tộc chi lẻ hậu duệ. Ngươi dám đem bọn hắn toàn tộc đổ diệt, thủ đoạn tàn nhẫn, đã làm tức giận tộc ta trưởng bối. Ta chuyến này vốn là phụng tộc bên trong chi mệnh, muốn đem ngươi tru sát, lấy ngươi chi huyết, tế điện Đông Hải Kim Ô tộc vong hồn, lấy chính ta Thái Cổ Kim Ô Vương tộc chi uy." Cô gái tóc vàng lời nói như là kinh lôi, ở bên tai mọi người nổ vang. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hoàn toàn rõ ràng, nguyên lai cô gái tóc vàng này đến từ Thái Cổ Kim Ô Vương tộc, mục đích của chuyến này là vì cho Đông Hải Kim Ô tộc báo thù. Nhưng mà, cô gái tóc vàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa quan sát Diệp Thu một phen, ngựa khí lại hòa hoãn mấy phần. "Bất quá nha." Nàng có chút hất cằm lên, nói: "Ta nhìn ngươi người này, vẫn còn tính có mấy phần can đảm cùng thực lực, ở đây đợi Thâm Sơn cùng cốc có thể tu luyện đến tận đây, cũng coi như khó được. Coi như chung ngươi, Đông Hải những phế vật kia cũng không có khả năng phục sinh. Cho nên, bản tiểu thư có thể lòng từ bi, cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu thần phục với ta, thề làm ta thiếp thân gã sai vặt, trung tâm phụng dưỡng, có ta che chở ngươi, không chỉ có trong tộc sẽ không còn có người truy cứu ngươi đổ diệt Đông Hải bộ tộc Kim Ô sai lầm, ngươi sẽ còn được đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt." Lời của nàng tràn ngập dụ hoặc, nói, không nói những cái khác, liền cầm Thái Cổ Thần Sơn đến nói, nơi đó thiên địa linh khí, so cái này Trung Châu nồng đậm đầu chỉ vạn lần. Chính là chân chính tu luyện thánh địa. Các loại thiên tài địa bảo, tuyệt thế công pháp cùng vô thượng truyền thừa càng là nhiều vô số kể. Chỉ cần ngươi theo ta đi, đến Thái Cổ Thần Sơn, lấy tư chất của ngươi, dưới sự chỉ điểm của ta, tu vi nhất định có thể một ngày nàng giảm, tương lai chính là đột phá nửa bước đại đế, cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nào, đi theo ta đi." Cô gái tóc vàng tràn đầy tự tin nhìn xem Diệp Thu, phản phất đã thấy đối phương cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất tạ ơn chẳng cảnh. Đây chính là vô số người cầu đều cầu không đến thiên đại tạo hóa, thần phục với ta là ngươi duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cô gái tóc vàng tin tưởng, không ai có thể cự tuyệt điều kiện như vậy. nhất là đối với một cái theo nơi cằn cỗi quật khởi tu sĩ mà nói, thái cổ thần sơn dụ hoặc là không cách nào tưởng tượng. Nhớ ngày đó, vô số so Diệp Thu tu vi cao cường giả, thậm chí là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chèn phá chán đều muốn tiến vào thái cổ thần sơn, vì tài nguyên, thậm chí không tiếc tại một chút thái cổ vương tộc bên trong làm cung phụ. Cô gái tóc vàng tin tưởng, nếu như Diệp Thu là người thông minh, kia liền tuyệt sẽ không cự tuyệt nàng. Nhưng mà, Diệp Thu không có bất kỳ lời nói nào, tiếp tục lăng không dậm chân. Hắn phảng phất căn bản không có nghe tới cô gái tóc vàng vừa rồi cái kia một chuỗi dài tràn ngập dụ hoặc lời nói, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, từng bước một, kiên định hướng cô gái tóc vàng tới gần. Không chung nhiệt độ, tựa hồ theo bước chân của hắn mà đột nhiên hạ xuống. Diệp Thu cái kia y mắng bước chân, phảng phất so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng, cũng triệt để cho thấy thái độ hắn, chẳng thèm ngó tới. Cô gái tóc vàng trên mặt tự tin cùng cảm giác ưu việt, chậm rãi biến mất, dần dần ngưng kết, tiếp theo từng chút mà trở nên âm trầm xuống. Nàng không nghĩ tới, chính mình cho ra như thế hậu đãi điều kiện, đối phương vậy mà không lọt vào mắt. Đây quả thực là đối với nàng nhục nhã lớn nhất, càng là đối với toàn bộ thái cổ Kim Ô vương tộc lớn nhất miệt thị, quả thực lẽ nào lại như vậy? Diệp Trương Sinh, bản tiểu thư nói chuyện với ngươi, ngươi là không nghe thấy, còn là đứt rồi. Cô gái tóc vàng thanh âm trở nên băng lãnh, nói, khuyên ngươi, không cần thiết sai lầm, để tránh hối tiếc không kịp. Chương 3542, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng xương vương tộc. Chương 3542, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng xương vương tộc. Đối mặt cô gái tóc vàng băng lãnh uy hiếp, Diệp Thu rốt cục dừng bước. Hắn híp mắt, nhìn về phía cô gái tóc vàng, phát ra cười lạnh một tiếng. Thái cổ thần sơn, nghe ngươi nói đến thiên hoa loạn truy, ta còn tưởng rằng là cỡ nào vùng đất thần thánh, náo đường này, bất quá là một đám huyết mạch cổ lão điểm xuất sinh nơi tụ tập thôi. Đến nỗi Kim Ô vương tộc, Diệp Thu khoe miệng câu lên một vòng khinh thường độ cong, nói, trong mắt ta, cùng cái kia Đông Hải Kim Ô tạp mao lại có gì khác biệt? Nói cho cùng, còn là xuất sinh, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng tự xưng vương tộc, cũng xứng vượt lên trên chúng sinh. Thật sự là chuyện cười lớn. Diệp Thu lời nói như là sắc bén nhất kiếm, không chút lưu tình xé nát cô gái tóc vàng kiêu ngạo. Con mở miệng một tiếng nơi căn cối, mở miệng một tiếng sâu kiến. Diệp Thu tiếp tục nói chuyện, trong thanh âm mang một cỗ trùng thiên ngạo khí cùng tức giận, nói: "Ta thật không biết các ngươi những xúc sinh này, là nơi nào đến cảm giác ưu việt. Chính tại cái gọi là thái cổ bên trong ngọn thần sơn kéo dài hơi tàn vô số tuyết nguyệt, bây giờ xuất hiện một hai cái, liền thật làm chính mình là trên 9 tầng trời thần chỉ rồi. Còn muốn để ta cho ngươi làm tiếp thân gã sai vặt." Diệp Thu ánh mắt như là nhìn thẳng ngốc nhìn xem cô gái tóc vàng, nói: "Ai cho mặt của ngươi? Là những cái kia bị ta làm thịt Đông Hải tạm bao?" Còn là ngươi cái kia nút ở bên trong ngọn thần sơn không dám gặp người trưởng bối. Cái này liên tiếp thống mạng, câu câu chú tâm. Ngươi, cô gái tóc vàng tức giận đến toàn thân phát run, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt đỏ lên, tiếp theo trở nên xanh xám. Nàng quanh thân nguyên bản thu liễm khí tức cầm vàng một phát, màu vàng hào quang ngút trời mà lên, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu vàng. Lập tức, phía dưới vừa mới khôi phục đám người, lần nữa cảm thấy ngạt thở áp lực. Cô gái tóc vàng khí xấu. Nàng là cao quý thái cổ Kim Ô vương tộc thần nữ, thân phận vô cùng tôn quý, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Hơn nữa còn là bị một cái nàng coi là nơi cẩn cối sâu kiến trước mặt mọi người nhục mạ, thật sự là không thể nhẫn đủ. Nhưng mà Diệp Thu lời còn chưa nói hết, hắn không nhìn cô gái tóc vàng cái kia cơ hồ muốn phun lửa phẫn nộ ánh mắt, thanh âm trở nên băng lãnh, ẩn chứa sát ý ngập trời. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đến từ nơi nào, có mục đích gì bối cảnh, nhưng là Diệp Thu đưa tay chỉ xuống đất Linh An, Nam Cung Hiểu Hiểu, như đại lực bọn người, xong cô gái tóc vàng nói, ngươi dám đả thương ta hồng nhan, nhục ta thân hữu, ở trên địa bàn của ta tùy ý làm vậy, chỉ dựa vào điểm này, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở lại ngươi cái kia cái gọi là thái cổ thần sơn. Ngươi thực hiện trên người bọn hắn nhục nhã, hôm nay ta sẽ gấp trăm lần đòi lại. Làm cản. Cô gái tóc vàng bên người người thị nữ kia sớm đã nghe được hồn phi phách tán. Hắn thấy Diệp Thu dám đối với tiểu thư nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói, cố nén hoảng hốt, âm thanh quát chói tai, Diệp Trường Sinh, ngươi thật to gan, dám đối với tiểu thư vô lễ như thế. Ngươi cũng biết, tiểu thư một ngón tay liền có thể để ngươi luân hồi ngàn vạn lần. Thái cổ Kim Ô vương tộc uy nghiêm, há lại ngươi xã này dã dân đen có thể khinh nhẫn. Tiểu thư cho ngươi cơ hội, kia là ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh, ngươi không những không mang ơn, còn dám khẩu xuất của luôn, ta nhìn ngươi thật là sùng dính. Ta khuyên ngươi, tốt nhất quỳ xuống đất hướng tiểu thư dập đầu cầu xin tha thứ, bằng không mà nói, chờ tiểu thư hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đừng nói là ngươi, ngươi thân hữu, còn có mảnh này hoàn thành, đều sẽ tan thành mây khói. Ngươi thị nữ kia thanh sắc câu lệ, ý đồ tại cô gái tóc vàng trước mặt biểu hiện một phen. Diệp Thu ánh mắt phát lạnh, thậm chí lời nhắc cùng người thị nữ kia lời vô ích, chập ngón tay như kiếm, tùy ý vạch một cái. Hưu. Một đạo lăng lệ vô song kiếm khí nháy mắt xuyên tấu hư không, chém về phía tên kia liễu lo không ngừng thị nữ. Một kiếm này, tốc độ thật nhanh. Cô gái tóc vàng chính vào nổi giận lúc, thấy Diệp Thu dám ở ngay trước mặt chính mình lần nữa động thủ giết người, càng là giận không kềm được. Diệp Trương Sinh, ở trước mặt ta ngươi còn muốn giết người? Thật làm ta là bại trí sao? Cô gái tóc vàng quát lạnh một tiếng, tay ngọc tật giò xét mà ra, phát sau mà đến trước, mãnh liệt chụp vào đạo kiếm khí kia. Nàng giữa ngón tay kim quang chạy xuôi, muốn một tay lấy Diệp Thu kiếm khí bóp nát, để Diệp Thu kiến thức đến sự lợi hại của nàng. Nàng tràn đầy tự tin, dưới cái nhìn của nàng, lấy tu vi của mình, bóp nát đạo kiếm khí này dễ như trở bàn tay. Không ngờ, ngay tại ngón tay của nàng sắp chạm đến kiếm khí trước mắt, đạo kiếm khí kia phảng phất có được linh tính, uy tích đông nhiên trở nên quỷ dị, tốc độ đông nhiên bạo tăng mấy lần, như là thuấn di lách qua bàn tay của nàng. Cái gì? Cô gái tóc vàng con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phúc! tên kia còn đang kêu gào thị nữ, thanh âm im bặt mà dừng. Mi tâm của nàng xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu, xuyên qua cái hốc, trong mắt hoảng sợ cùng định nọt triệt để ngưng kết, nguyên thần đã trong nháy mắt bị kiếm khí kích diệt. Thân thể của nàng lung lay, sau đó thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, phanh một tiếng từ trên cao rơi đập ở trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tĩnh mịch, triệt để tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thu tại cô gái tóc vàng ngăn cản xuống, cường thế vô cùng đem tên kia thị nữ cho đánh giết. Hơn nữa, còn là lấy loại này gần như đánh mặt phương thức. Cô gái tóc vàng tay còn dừng tại giữ không trung bên trong, nàng nhìn xem trên mặt đất thị nữ thi thể, cảm nhận được những người khác khoái ý ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã cùng nổi giận, như là núi lửa, trong lòng nàng triệt để bộc phát. Lá, dài, sinh. Nàng cơ hồ là cắn răng, gan từng chữ hô lên đến, quanh thân nháy mắt tuôn ra kim ô thần hỏa. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đều hóa thành màu vàng biển lửa, khí tức kinh khủng phảng phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để tiêu hủy. Nàng thật giận. Ai ngờ, ngay lúc này, một kiện càng làm cho nàng chấn nộ sự tình xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất, Như Đại Lực đột nhiên vọt tới tên kia thị nữ thi thể bên cạnh, mang vô tận hận ý, đối với thị nữ thi thể hung hăng dẫm chân một cái. Oeng! Đại địa chấn động. Thị nữ kia thi thể, tại một cước này phía dưới, nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Tiện tỳ, đây chính là mắng ngươi Như gia gia hạ tràng, sướng hay không? Bất thình lình cử động, như là đang sôi chảo chảo dầu xuống, lại thêm một thanh củi lửa. Lập tức, cô gái tóc vàng lý trí triệt để bị lửa giận tốt vệ. Nàng là cao quý Kim Ô Vương tộc thần nữ, chưa từng nhận qua như thế khiêu khích. Đầu tiên là bị Diệp Tu đánh mặt đánh giết thị nữ, hiện tại liền nàng thị nữ thi thể đều bị như thế tra đạp, cái này đã không chỉ là đánh nàng mặt, càng là đem toàn bộ thái cổ Kim Ô Vương tộc tôn nghiêm đều dẫm ở dưới chân. Người đáng chết. Cô gái tóc vàng trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, bàn tay vung lên, lập tức đầy trời Kim Ô thần hỏa, cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn trường ấn. Cái này trường ấn che khuất bầu trời, mang đốt diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, những nơi đi qua, hư không bị thiêu đến không ngừng sụp đổ. Một giây sau, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, ở bang ép hướng Như Đại Lực. Chương 3543, hư không đại chiến. Chương 3543, hư không đại chiến. Con kia trưởng ấn còn chưa rơi xuống, khủng bố nhiệt độ cao liền đã để Như Đại Lực cảm thấy toàn thân nóng hổi, phản phất một giây sau liền muốn bị bốc hơi thành hư vô. Đại Lực, mau tránh ra. Trường Mi chân nhân lên tiếng kinh hô. Không ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ở trước mặt ta còn chưa tới phiên người quát tháo. Diệp Thu băng lanh thanh âm như là cửu thiên kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Đối mặt cái kia phần thiên diệt địa cự trường, Diệp Thu nâng lên tay phải. Ông, một đóa dị hỏa từ hắn lòng bàn tay lặng yên hiện hiện. Đóa này dị hỏa lóe ra thanh quang, chợt vừa xuất hiện, chung quanh cái kia tứ ngược cuồng bạo kim ô thần hỏa vậy mà hơi chậm lại, phảng phất gặp được quân vương, thế mà trở nên co vòi. Chính là đế cấp dị hỏa. Đi. Diệp Thu cong ngón búng ra. Cái kia đóa màu xanh đế cấp dị hỏa nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu rít gào hỏa long, nghịch thiên mà lên, ngang nhiên bọn tới con kia kim sắc hỏa diễm cự trường. Với anh, hai loại thế gian đỉnh cấp hỏa diễm va chạm, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng anh minh. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng nổ tung, mà là đế cấp dị hỏa lấy một loại nghiền ép tư thái, nháy mắt thôn phệ kim ô thần hỏa. Kim ô thần hỏa diễm cấp tốc bị đế cấp dị hỏa bao phủ, cự trường sụp đổ. Làm sao có thể? Cô gái tóc vàng la thất thanh, trong đôi mắt đẹp tràn ngập khó có thể tin. Nàng kim ô thần hỏa chính là thái cổ Kim Ô Vương tộc huyết mạch chuyển thừa chí cao thần diễm, không gì không tiêu cháy, không nghĩ tới, hôm nay lại bị đối phương một loại chưa bao giờ thấy qua hỏa diễm dễ dàng cho phá giải. Đây là đế cấp dị hỏa. Làm sao có thể? Cái này nơi cằn cỗi, làm sao lại có đế cấp dị hỏa? Nhưng mà, càng làm cho cô gái tóc vàng kinh hãi còn ở phía sau. Ngay tại đế cấp dị hỏa thôn vệ Kim Ô thần hỏa nháy mắt, một ngụm cổ điện đại đỉnh chống rông xuất hiện, hóa thành to như núi, phóng thích ra chấn áp chư thiên vô thượng vĩ lực. Chấn. Diệp Thu quát lạnh một tiếng, càng khôn đỉnh ầm vang chấn động, mang theo ngàn tỷ thần lực, hung hăng vọt tới bởi vì chấn kinh mà có chút thất thần cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, khẩn cấp phía dưới, Kim Ô thần hỏa cấp tốc rút về, ở trước mặt nàng, hình thành một đạo thật dày hỏa diễm thần thuẫn. Đông. Càng khôn đỉnh rắn rắn chắc chắc đâm vào hỏa diễm thần thuẫn phía trên, như là sao chổi đụng mặt trăng. Trong chốc lát, hỏa diễm thần thuẫn như giấy dán như ẩm vang vỡ vụn. Phúc, cô gái tóc vàng như gặp phải trọng kích, một ngụm màu vàng huyết dịch đống nhiên phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực, giống như rời núi lấp biển vào tới, thân thể mềm mại hoàn toàn không bị khống chế bay ngược ra ngoài, như là diều đứt dây, hung hăng rơi đập ở phía xa một mảnh bên trong khu cung điện. Ầm ầm, liên miên cung điện trong phút chốc sụp đổ, hóa thành phế tích, bụi bặm ngập trời mà lên. Toàn bộ hoàng thành lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia phiến bụi mù tràn ngập phế tích, lại nhìn một chút không trùng cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Diệp Thu, vậy mà một kích đụng bay cái kia cường đại đến làm người tuyệt vọng cô gái tóc vàng. Sau một lát, bụi mù tràn ngập phế tích đột nhiên nổ tung, một đạo màu vàng thân ảnh phóng lên tận trời, lại xuất hiện tại không trung. Chính là cô gái tóc vàng kia. Chỉ là giờ phút này nàng lại không lúc trước như vậy cao quý thong dong, bệ nghệ chúng sinh tư thái. Chỉ gặp nàng quần áo màu vàng nóng bên trên dính đầy cho bụi, trước mặt cái kia phiến bị kim sắc huyết dịch nhiễm thấu dấu vết, phá lệ trước mắt. Mấy sợi sợi tóc lộn xộn tiếp tại gương mặt bên cạnh, trong mắt tiêu đốt lên lửa giận ngập trời. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thu, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng nắm mơ đều không nghĩ tới, chính mình đường đường thái cổ Kim Ô Vương tộc thần nữ, chuẩn đế hậu kỳ tuyệt thế tu vi, lại sẽ bị một cái đến từ nơi cằn cỗi, vẹn vẹn chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới tiểu tử một kích đụng bay, thậm chí đổ máu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới chênh lệch như là danh trời, vốn nên là không thể vượt qua, nhưng đối phương không chỉ có được có thể áp chế nàng Kim Ô thần hỏa đế cấp dị hỏa, càng có một nguồn khủng bố đại đỉnh. Tại nữ tử xem ra, Diệp Thu trước kia đỉnh hơn phân nửa là đế khí, đế cấp dị hỏa, còn có một nguồn đế khí. Cô gái tóc vàng trong lòng chấn kinh, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam, nói với Diệp Thu, khó trách ngươi có thể đổ diệt Đông Hải bộ tộc Kim Ô, quả nhiên có mấy phần bản sự. Chỉ tiếc, ngoại lực trung quy là ngoại lực, cảnh giới chênh lệch là không cách nào bù đắp tuyệt đối khoảng cách. Diệp Trường Sinh, ta cho ngươi biết, ngươi triệt để chọc giận ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm nay, ta tất quất ngươi hồn phách, luyện thành đỉnh lô, để ngươi vinh thế tiếp nhận Kim Ô thần hỏa đốt người nỗi khổ. Diệp Thu nghe vậy, khinh thường nói, cảnh giới lại cao, huyết mạch lại thuần, cũng cải biến không được ngươi là một đầu xuất sinh sự thật. Ôn áo nửa ngày, vẫn là để ta nhìn ngươi con xuất sinh này bản thể, đến tột cùng có sao không phạm chỗ đi. Nhìn ta như thế nào đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi, để ngươi hiện ra nguyên hình. Ngươi muốn chết? Cô gái tóc vàng giận tím mặt, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã. Xuất thân thái cổ vương tộc, nàng kiêu ngạo nhất sự tình chính là thân phụ vương tộc huyết mạch, thế nhưng là Diệp Thu lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà đưa nàng gọi là xuất sinh, đây quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Sát ý ngập trời, rốt cuộc không còn cách nào ức chế. Diệp Trường Sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cô gái tóc vàng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân bốc cháy lên Kim Ô thần hỏa, so trước đó càng thêm hừng hực, nàng cả người đều phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Khủng bố nhiệt độ cao theo trên người nữ tử khuyết tán ra, trong hư không không ngừng mà phát ra tư tư tiếng vang, lệnh người sởn cả tóc gáy. Theo sát lấy, nàng hai tay kết ấn, từng đạo màu vàng thần văn ở trước người nàng hiện hiện, ngưng tụ thành một cây trường thương, hướng Diệp Thu đâm tới. Ai ngờ, Diệp Thu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hư không cấp tốc lao đi. Xuất sinh, có loại lăn đến hư không một trận chiến, miễn cho ngươi xuất sinh này bẩn máu, ô trong ta châu đại địa. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu thân ảnh đã đến vạn trượng trên hư không. Hắn cũng không phải là e ngại, mà là không muốn hai người đại chiến tác động đến hoàn thành, thương tới vô tội. Diệp Trường Sinh, trên trời dưới đất, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Cô gái tóc vàng không hề nghĩ ngợi, mang theo khủng bố tuyệt luân uy thế, hóa thành một đạo xé rách trường không màu vàng cầu vồng, đuổi sát Diệp Thu mà đi. Hai thân ảnh, một trắng một kim, một trước một sau, bằng tốc độ kinh người chọc tan bầu trời, đi tới sâu trong hư không. Mên ngông hư không, thành bọn hắn cuối cùng chiến trường. Nơi này không có cố kỵ, có thể thỏa thích phóng thích tất cả lực lượng. Diệp Trường Sinh, nạp mạng đi. Cô gái tóc vàng dẫn đầu làm khó dễ, trong hư không ổn định thân hình, trong tay màu vàng trường thương đột nhiên đâm ra ngoài. Xoẹt. Thương mang giống như màu vàng dòng lũ, ẩn chứa tài năng tuyệt thế, những nơi đi qua, như bẻ cánh khô, không gì có thể cản. Diệp Thu sừng sững hư không, áo trắng im ắng tự động, nhìn đối phương tràn ngập sát ý công kích, bàn tay bung lên, đem một cái chân bạc nắm ở trong tay. Không nói hai lời, Diệp Thu nắm lấy chân bạc liền xông ra ngoài. Hư không đại chiến, như vậy bộc phát. Chương 3544, gấp 10 hoàn trả chương 3544, gấp 10 hoàn trả cô gái tóc vàng trường thương trong tay như rồng, xuyên thấu hư không, đâm thẳng Diệp Thu đầu lâu. Một thương này, ngưng tụ nàng chuẩn đế hậu kỳ bàng bạc thân lực, mũi thương những nơi đi qua, không gì có thể cản. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh thế một thương, Diệp Thu không lùi mà tiến tới. Hắn một cánh tay vung lên càn khôn đỉnh, phản phất đem hắn xem như một thanh không gì không phá trọng truy, đối với cái kia màu vàng trường thương ngang nhiên đập tới. Đang, thân đỉnh cùng mũi thương mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, như là hai viên cổ tinh trong hư không đụng nhau. Khủng bố sóng âm, lập tức hóa thành thực chất gợn sóng điên cuồng quyết tán, đem hư không dùng ra vô số khe hở. Nhưng mà, va chạm kết quả lại hoàn toàn ra khỏi cô gái tóc vàng dự đoán. Nàng cái kia đủ để xuyên thủng hết thảy màu vàng trường thương, tại trước mặt càn khôn đỉnh, vậy mà giống pha lê đụng vào thần thiết, liền một hơi đều không thể chống đỡ, liền theo mũi thương bắt đầu từng khúc băng liệt, giang giác, vang, cuối cùng, đứt gãy màu vàng trường thương ầm vang nổ thành mảnh vỡ. Cái gì? Cô gái tóc vàng trong mắt tràn ngập kinh hãi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình dùng thần lực ngưng tụ ra thần binh, thế mà không chịu nổi một kích như thế. Một thanh phá thương cũng dám quay bay. Diệp Thu thân ảnh như quỷ mị tới gần, lần nữa huy động càn khôn đỉnh, đập mạnh ra ngoài. Cô gái tóc vàng vừa sợ vừa giận, trong lúc vội vã, thế ra một thanh hoa lệ bảo đao. Thanh này bảo đao chợt vừa xuất hiện, liền bị Kim Ô thần hỏa bá khỏa. Đao này tương tự Kim Ô dương cánh, đao mang trong lúc phun ra nuốt vào, nóng rực đau khí, tựa hồ có thể đem người thần hồn đều nhóm lửa. Kim Ô liệt không chạm. Cô gái tóc vàng hai tay cầm đao, đem hết lửa giận cùng sát ý quán chú trong đó, đối với hướng nàng đập tới càn khôn đỉnh toàn lực đánh xuống. Nháy mắt, đao mang tăng gọn, hóa thành ngàn trượng, muốn đem càn khôn đỉnh tính cả Diệp Thu cùng nhau bổ ra. Đang, hoa lệ bảo đao lại cùng càn khôn đỉnh đụng vào nhau. Kết quả, không có chút hồi hộp nào. Tại trước mặt càn khôn đỉnh, cái kia thanh hoa lệ bảo đao, vận mệnh cùng lúc trước trường thương không có sai biệt. Tiếp xúc thân đỉnh nháy mắt, thân đao liền che kín vết nứt, lập tức cầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời lưu hỏa, trong hư không tiêu tán. Phúc. Thần binh bị hủy, cô gái tóc vàng tâm thần bị thương, phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch, thân hình lảo đảo lùi lại. Trên mặt của nàng tràn ngập khó có thể tin cùng quất đủ. Nàng không nghĩ tới, chính mình thân là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, thái cổ Kim Ô vương tộc thần nữ, lại bị một cái tuyệt thế thánh nhân vương bức đến tình cảnh như thế, liền thần binh đều bị người ta dùng đỉnh đập bể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh giới của hắn rõ ràng cùng ta chênh lệch quá lớn, vì sao lại không bị ảnh hưởng chút nào? Ngược lại có thể thương ta. Kim Ô phát nữ tử trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thu tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng, cười lạnh nói, cảnh giới chênh lệch, tại ta chỗ này không tồn tại. Diệp Thu sừng sững hư không, tóc đen múa, tay cầm càn khôn đỉnh, như là chiến thần khôi phục, khí thế ngập trời. Diệp Trường Sinh, cô gái tóc vàng cơ hồ cắn nát răng ngà, tuyệt mỹ ngũ quan bởi vì cực hạn phẫn nộ mà có vẻ hơi bặm mẻo, quát, đây là ngươi bức ta. Dứt lời, hai tay của nàng đống nhiên mở ra, thể nội thần lực điên cuồng vận chuyển, kim ố phần thế ngục. Theo cô gái tóc vàng gầm lên giận dữ, một cái vô cùng kinh khủng màu vàng lĩnh vực lấy nàng làm trung tâm, nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm hư không, đồng thời cũng đem Diệp Thu bao phủ trong đó. Lĩnh vực bên trong là một mảnh vô tận màu vàng biển lửa. Trong ngọn lửa có vô số tam túc kim ô hư ảnh đang bay múa, mỗi một cái đều tản ra đủ để đốt sạch vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Càng đáng sợ chính là vùng lĩnh vực này bên trong tràn ngập hoàn chỉnh mà cường đại hỏa diễm phát tác, hình thành cực mạnh lực áp chế, thân ở trong đó phảng phất thân hãm địa ngục lò luyện, liền vận chuyển chân khí đều trở nên chậm chạp, hành động gian nan. Đây là chuẩn đế cường giả lĩnh vực chi lực. Tại phương này lĩnh vực bên trong, người thi triển chính là chỗ thể. Diệp Trường Sinh, ở trong lĩnh vực của ta, ta nhìn ngươi có thể làm sao phản kháng. Cô gái tóc vàng đứng ở trung ương biển lửa, ánh mắt băng lãnh tàn khốc, giống như là một tôn nữ sát thần. Nàng thao túng vô tận kim ô thần hỏa cùng các loại thủ đoạn, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Thu chấn áp tới, thể phải đem Diệp Thu đốt luyện thành cho. Luyện hóa cho ta. Cô gái tóc vàng quát. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho cùng cảnh cường giả đều tuyệt vọng lĩnh vực, Diệp Thu trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia trào phúng. Cố làm ra vẻ huyền bí, có hoa không quả. Diệp Thu tiếng nói vừa ra, thế ra cái thứ hai càn khôn đỉnh. Sau đó, hai ngụm càn khôn đỉnh trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn. Nháy mắt tăng vọt trăm trượng, như là hai tòa bất hủ hồng hoang thần sơn. Miệng đỉnh hướng phía dưới, vô tận thần quang, như là cựu thiên ngân hà treo ngược, rủ xuống đến, đem Diệp Thu một mực bảo vệ. Cái kia mãnh liệt mà đến kim ô thần hỏa, còn có cô gái tóc vàng thi triển các loại thủ đoạn, căn bản là không có cách tới gần Diệp Thu mảy may, đều bị càn khôn đỉnh ngăn lại. Cái này, đây là thần khí. Đột nhiên, cô gái tóc vàng tựa hồ nhận ra càn khôn đỉnh, con ngươi đột nhiên rụt lại. Càn khôn đỉnh, cái này sao có thể? Diệp Trường Sinh trong tay làm sao lại có hai ngụm càn khôn đỉnh? Hắn là từ đâu được đến? Cô gái tóc vàng trên mặt tràn ngập không gì sánh kịp chấn kinh cùng ngưỡng ác. Phải biết, liền xem như phổ thông thần khí, tại Thái Cổ Thần Sơn cũng cực kỳ thưa thớt. Huống chi, đây là càn khôn đỉnh. Nếu có một ngụm càn khôn đỉnh xuất hiện tại Thái Cổ Thần Sơn, kia tuyệt đối sẽ khiến kinh thiên bận sóng, thậm chí là những lao quái vật kia đều sẽ xuất thủ cấp đoạn. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Diệp Thu trong tay lại có hai ngụm càn khôn đỉnh. Diệp Trường Sinh khí vận cũng quá nghịch thiên a. Nhưng mà, để cô gái tóc vàng càng thêm kinh hãi sự tình, còn ở phía sau. Chỉ nghe Diệp Thu quát to một tiếng, phá bực. Trong chốc lát, hai ngụm càn khôn đỉnh chấn động kịch liệt, thân đỉnh phía trên đồ án bộc phát ra hao quang lộng lây chói mắt. Bọn chúng như là hai viên hỗn độn tinh thần, mang theo nghiền ép vạn vật, phá diệt vạn pháp lực lượng kinh khủng, một trái một phải, hung hăng vọt tới mảnh này màu vàng lĩnh vực. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng, giống như khai thiên tịch địa. Trong nháy mắt, cô gái tóc vàng lĩnh vực tại cái này hai ngụm càn khôn đỉnh hợp lực va chạm phía dưới, tựa như là một cái lều vải bị trọng truy đánh trúng, xuất hiện vô số khe hở. Sau một khắc, ầm ầm, lĩnh vực triệt để nổ tung lên, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, chôn vùi vào trong hư không. Cô gái tóc vàng như bị sét đánh, liên phun mấy cái máu tươi, nhuộm đỏ trước mặt hư không. Theo sát lấy, thân thể mềm mại của nàng không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong hư không lăn lộn mấy vạn trượng mới miễn cưỡng ổn định, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, trên thân trường bảo cũng biến thành rách nước. Lĩnh vực bị cưỡng ép đánh phá, nàng gặp phản vệ. Phúc, cô gái tóc vàng ổn định thân thể về sau, lại phun một ngụm máu tươi, dương mắt xem xét, Diệp Thu không thấy. Người đâu? Đột nhiên, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác xông lên đầu. Không tốt. Cô gái tóc vàng thầm hô không ổn, đang muốn né tránh. Ba. Một bạt thai quất vào trên mặt của nàng. Chương 3545, ăn miếng trả miếng. Chương 3545, ăn miếng trả miếng. Thanh thúy tiếng tát thai vang dội, tại yên tĩnh trong hư không, lộ ra phá lệ chói tai. Cô gái tóc vàng bị một tát này quất đến mắt nổi đom đóm, đầu nghiêng qua một bên, cả người đều động. Nàng lại bị người phiến cái tát. Thân là Thái Cổ Kim Ô Vương tộc thần nữ, thân phận vô cùng tôn quý, từ nhỏ đến lớn, đừng nói bị đánh, liền ngay cả một câu lời nói nặng đều có rất ít người dám nói với nàng. Nhưng hôm nay, thế mà bị một cái nơi cằn cỗi ra hỏa rút cái tát. Cái này, vô tận khuất nhục cùng nổi giận, nháy mắt phá tan lý trí của nàng. Diệp Trường Sinh, ta muốn đem ngươi. Cô gái tóc vàng nghiêm nghị thét lên, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, ba 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 ba. Liên tiếp dày đặc cái tát âm thanh, liên tiếp nổ vang. Diệp Thu thân ảnh nhanh như quỷ mị, phản phất đồng thời tồn tại tại cô gái tóc vàng chung quanh mỗi một cái phương vị, căn bản không dung nàng có bất kỳ phản ứng cùng cơ hội tranh né. Chín cái tát, rắn rắn chắc chắc, không chút lưu tình toàn bộ phiến tại cô gái tóc vàng trên má trái. Làm Diệp Thu lúc ngừng lại, cô gái tóc vàng má trái đã triệt để sụp đổ xuống. Máu thịt bé bét, màu vàng huyết dịch không ngừng chảy ra, nơi nào còn có nửa điểm tuyệt mỹ bộ dáng. Giờ khắc này, cô gái tóc vàng mảy may không cảm giác được đau đớn, chỉ có trước nay chưa từng có cảm giác nhục nhã, để nàng toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Diệp Thu thần sắc đạm mạc, nhìn xem cô gái tóc vàng, lạnh giọng nói, "Ta nói qua, ngươi thực hiện tại ta thân hữu trên thân nhục nhã, ta muốn ngươi gấp 10 còn trở về. Cái này 10 cái tát, là ta thay Ninh An đòi lại lợi tức." Trên mặt đất, Ninh An nghe tới Diệp Thu lời nói, thân thể mềm mại run lên, trong đôi mắt đẹp nháy mắt phun lên một tầng hơi nước. Nàng vô ý thức sờ sờ chính mình sớm đã khôi phục gương mặt, trong lòng tràn ngập cảm động. đến nỗi cô gái tóc vàng, Tước Điên. A, Diệp Trường Sinh, ta thể, ta nhất định phải giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Cô gái tóc vàng phát ra cuồng loạn thét lên. Nàng liều linh thôi động chân khí, quanh thân kim ô thần hỏa điên cuồng bạo động, hóa thành vô số chuôi hỏa diễm thần kiếm, lít nha lít nhít, như là cuồng phong bạo vũ chạm hướng Diệp Thu. Nàng muốn đem Diệp Thu chém thành thịt nát. Ai ngờ, đối mặt cái này đủ để hủy diệt một phương thế giới công kích đáng sợ, Diệp Thu khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng khinh thường cười lạnh. Điều trùng tiểu kỹ. Theo tiếng nói vừa ra, Diệp Thu thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, hoàn mỹ tránh đi tất cả hỏa diễm thần kiếm công kích. Bước nhảy không gian. Sau một khắc, Diệp Thu thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cô gái tóc vàng bên cạnh thân. Cô gái tóc vàng vừa định quay người phòng ngự, ba 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 ba. Lại là liên tục 10 tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Cái này 10 bàn tay, so trước đó càng nhanh ngắt hơn, toàn bộ phiến tại cô gái tóc vàng còn hoàn hảo trên má phải. Nháy mắt, cô gái tóc vàng má phải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, làn da nứt ra, xương cốt biến hình, màu vàng huyết dịch hỗn hợp vỡ vụn rằng, từ trong miệng phun mạnh mà ra. Nàng bị quất đến lảo đảo rút lui, làm nàng đứng vững lúc, cả khuôn mặt đã triệt để biến thành một cái sưng lên thật cao đầu heo. Hai bên trái phải đều triệt để hủy dung, thực tế không cách nào làm cho người cùng lúc trước bộ kia tuyệt mỹ dung nhan liên hệ với nhau. Cái này 10 cái tát, là ta thay Hiểu Hiểu tỷ đòi lại lợi tức. Diệp Thu cao giọng nói. Trên mặt đất, Nam Cung Hiểu Hiểu nhìn chăm chú Diệp Thu, ánh mắt đều kéo kia. Đời này có thể được đến các chủ bảo vệ, còn cầu mong gì? Đến nơi thấy cảnh này, những người khác đang khiếp sợ tại Diệp Thu thực lực cường đại đồng thời, cũng đều triệt để rõ ràng dụng ý của hắn. Hắn cái này không chỉ là tại đánh bại cương địch, càng là tại dùng trực tiếp nhất nhục nhã phương thức, vì đó trước bị cô gái tóc vàng phiền cái tát Nam Cung Hiểu Hiểu cùng Ninh An báo thủ. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Diệp Thu đang dùng hành động nói cho tất cả mọi người, động đến hắn thân hữu người, chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. A a a. Cô gái tóc vàng nghiêm nghị rít gào. Thân là thái cổ vương tộc thần nữ, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục cùng trọng thương. Nàng cả khuôn mặt bị tát đến nát nhừ, toàn thân khí huyết sôi trào, liền thần hồn đều đang run rẩy. Nhưng mà, còn không đợi nàng theo tức giận lấy lại tinh thần, Diệp Thu công kích đã lại đến. Lần này, không còn là nhục nhã tính cái tát, mà là chân chính lôi đỉnh trấn áp. Oanh! Thưa không rung động, một ngụm càn khôn đỉnh mang theo trấn áp chư thiên khí thế, hướng cô gái tóc vàng vào đầu chụp xuống. Cô gái tóc vàng né tránh không kịp, điên cuồng thôi động kim ô thần hỏa, hóa thành một đầu khổng lồ tam túc kim ô hư ảnh, ý đồ phóng lên tận trời, đụng bay lại đỉnh. Nhưng mà, oanh! Càn khôn đỉnh chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem cái kia kim ô hư ảnh đánh nát, sau đó đặt ở cô gái tóc vàng trên lưng. Giang giác. Lực lượng khổng lồ ép tới cô gái tóc vàng thân hình bỗng nhiên chùn xuống, lưng đều cong. Diệp Trường Sinh. Cô gái tóc vàng giống giận, thôi động thần lực, muốn lật tung trên lưng đại đỉnh. Nhưng Diệp Thu sao lại cho nàng cơ hội? Oanh. Cái thứ hai càn khôn đỉnh chống rông xuất hiện, ầm vang đặt ở cái thứ nhất trên đỉnh. Phúc, cô gái tóc vàng như bị sét đánh, một ngụm màu vàng thần huyết phun mạnh mà ra. Sống lưng nàng cong hơn, trên thân xương cốt cũng đoạn mất không ít. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm. Diệp Thu lại tế ra hai ngụm càn khôn đỉnh. Cái này hai ngụm càn khôn đỉnh đột nhiên nện xuống, điệp ra lúc trước cái kia hai ngụm càn khôn đỉnh phía trên. Lúc này, bốn chiếc càn khôn đỉnh đặt ở cô gái tóc vàng trên thân. Phúc, cô gái tóc vàng miệng phun máu tươi, đầu gối đối lượng, nửa quỳ trong hư không, trên thân tựa như là gánh vác một tòa thái cổ thần sơn. Nàng còn không có nghĩ thông suốt, Diệp Thu làm sao lại có bốn chiếc càn khôn đỉnh? Không ngờ, đúng lúc này, Diệp Thu lại tế ra một ngụm càn khôn đỉnh. Đây là thứ năm miệng. Cô gái tóc vàng vừa nhìn thấy thứ năm miệng càn khôn đỉnh, trong lòng triệt để hoảng, nàng liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trước bốn chiếc đỉnh trói buộc. Nhưng mà, thì đã trễ. Oanh! Thứ năm miệng càn khôn đỉnh rơi xuống. Cô gái tóc vàng thân thể bị ép tới triệt để ghé vào trong hư không, theo sát lấy, dày đặc xương vỡ tiếng vang lên. Giang giác. Giang giác. Chỉ thấy cô gái tóc vàng xương sống, xương sườn, cẳng tay, xương đùi. Tại năm thanh càn khôn đỉnh chấn áp phía dưới, vỡ nát tan cảnh, phát ra liên miên bất tuyệt sụp đổ âm thanh. A! Thảm thiết đau đớn vang vọng hư không. Cô gái tóc vàng giống một bãi bùn não, sủi lơ xuống dưới, trừ đầu lâu bị tận lực giữ lại, hắn trong thân thể mỗi một khối xương đều bị càn khôn đỉnh ép thành vỡ nát. Diệp Thu hờ hững nhìn xuống nàng, như là thiên thần nhìn xuống sâu kiến. Một giây sau, bèn thứ sáu miệng càn khôn đỉnh xuất hiện. Cái gì? Cô gái tóc vàng nhìn thấy thứ sáu miệng càn khôn đỉnh, trong lòng hoảng đến không được, chỉ cảm thấy bị một cỗ tử vong bóng tối bao phủ. Nàng biết chính mình không trốn nữa mệnh, liền không kịp. Nghĩ tới đây, nàng đang chuẩn bị nguyên thần xuất hiếu, ai ngờ chỉ thấy Diệp Thu lăng không một chỉ, hư không ông chấn động, một tòa khổng lồ kiếm trận đống nhiên xuất hiện, đưa nàng bao bọc vây quanh. Hiển nhiên đây là tại đoạn tuyệt nàng sinh lộ. Chương 3546 Đế Hỏa Đốt Thần. Chương 3546 Đế Hỏa Đốt Thần. Cô gái tóc vàng thấy mình bị kiếm trận vây quanh, chạy trốn con đường đoạn tuyệt, trong lòng triệt để hoảng. Nàng biết chính mình lại không chịu vừa, loại kia lợi nàng hạ tràng, hơn phân nửa là một con đường chết. Nghĩ tới đây, cô gái tóc vàng vội vàng nói, Diệp Trường Sinh, dừng tay, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Thứ sáu khẩu dục muốn áp xuống tới càn khôn đỉnh, có chút dừng lại. Cô gái tóc vàng thấy Diệp Thu tựa hồ đem nàng nghe vào, trong lòng lập tức dấy lên một tia hy vọng, nhanh chóng nói, Diệp Trường Sinh, chỉ cần ngươi giờ phút này dừng tay, ta hạ hệ thở cổ kim ô vương tộc thần nữ danh nghĩa phát thệ, sau khi trở về, nhất định hết lòng ngươi trở thành tộc ta khách khanh trưởng lão. Ta Kim Ô Vương tộc chính là thái cổ hoàng mạch, thống ngự vô tận hỏa vực, địa vị tôn sùng vô cùng. Trở thành tộc ta trưởng lão, địa vị có thể so với một phương đại giáo chi chủ, không chỉ có thể đến ta Kim Ô Vương tộc che chở, còn có ít chi không hết tài nguyên. Giống linh đan diệu dược, công pháp bí tịch, thần liệu bảo khoáng, thậm chí tộc ta độc hữu phương pháp tu luyện, đều có thể mở ra cho ngươi. Đến lúc đó, cái này nơi cần côi đem rốt cuộc không còn cách nào trói buộc ngươi, ngươi nhưng theo ta tiến về Thái Cổ Thần Sơn, kiến thức cái gì gọi là thiên địa rộng lớn. Cô gái tóc vàng mặc dù là đang cầu xin, nhưng là lời nói của nàng bên trong, nhưng như cũng mang một loại thâm căn cố đế cảm giác ưu việt, phản phất ban cho Diệp Thu trưởng lao chi vị là thiên đại ân thưởng. Diệp Thu ánh mắt băng lãnh, giống như là muôn đời không tan hàn băng, không động dung chút nào. Lộ bộ. Cô gái tóc vàng trong lòng nhảy một cái, có một loại dự cảm không ổn. Diệp Trương Sinh, ta cho ngươi biết, ta Kim Ô Vương tộc mặc dù tồn tại xa xưa, nhưng là có thể trở thành tộc ta trưởng lão hoặc là khách khanh người, ít càng thêm ít. Mà lại, mỗi một vị đều không phải người bình thường, từng cái tu vi thông thần. Ở trước ngươi, có thể làm ta Kim Ô Vương tộc trưởng lão khách khanh người, tu vi chí ít cũng là chuẩn đế cảnh giới. Diệp Trương Sinh, ngươi bất quá là tuyệt thế thánh nhân vương cảnh giới, hiện tại ta muốn mời ngươi làm chúng ta Kim Ô Vương tộc trưởng lão, đã là phá lệ. Hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, nếu không một khi bỏ lỡ, chắc chắn hối tiếc không kịp. Không đợi cô gái tóc vàng nói hết lời, Diệp Thu tâm niệm vừa động. Nháy mắt, trôi nổi tại trống không thứ 6 miệng càn khôn đỉnh, phát ra một tiếng ngột ngạt vang minh, mang theo trấn áp vạn vật khí tức khủng bố, đột nhiên rơi đập. Oeng! Thứ 6 miệng càn khôn đỉnh rơi xuống, cô gái tóc vàng nhập thân, trừ đầu lâu bên ngoài, toàn bộ bị triệt để đè ép, tựa như là một tấm bị tùy ý vứt bỏ giấy rách, thê thảm vô cùng. Giờ khắc này, cô gái tóc vàng cảm giác chính mình khoảng cách tử vong rất gần. Nàng nhìn xem Diệp Thu cái kia áo trắng như tuyết, giống như sát thần bộ dáng, nội tâm hoảng hốt đạt tới đỉnh điểm. Nháy mắt, bản năng cầu sinh, áp đảo hết thảy tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, nàng âm thanh kêu lên, "Diệp trưởng sinh, dừng tay, mau dừng tay, ta còn có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể để ngươi làm ta Kim Ô Vương tộc con rể tới nhà. Ta chưa hôn phối, bằng vào ta thân phận, dung mạo cùng huyết mạch, phối ngươi dư xài. Đây là ngươi một bước lên trời, dung nhập ta Thái Cổ Vương tộc cơ hội trời cho. Ngươi chớ có sai lầm, không biết điều." Cô gái tóc vàng lời nói, vẫn như cũ khó sửa đổi cái kia bố thí ngữ khí. Diệp Thu nghe vậy, thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại cô gái tóc vàng cái kia duy nhất hoàn hảo đầu lâu trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô gái tóc vàng, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hỏi: "Con rể tới nhà, ngươi nói thật chứ?" Cô gái tóc vàng phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu, gấp giọng nói: "Thiên chân vạn sắc, ta chính là Kim Ô Vương tộc thần nữ, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi như trở thành ta vị hôn phu, địa vị tôn sủng, xa không phải cái gì khách khanh trưởng lão có thể so sánh. Đến lúc đó, toàn bộ Kim Ô Vương tộc tài nguyên đều đem hướng ngươi nghiêng, như cái gì vô thượng thần thông, phương pháp tu luyện, ngươi đều dễ như trở bàn tay. Cái này chỉ là Trung Châu, trong nháy mắt có thể diệt nơi cả cõi, có gì nhưng lưu luyến." Cô gái tóc vàng thấy Diệp Thu tựa hồ ý động, đội vàng tiếp tục miêu tả cái kia mê người tiền cảnh, ý đồ dùng lích lợi thật lớn đả động Diệp Thu, cảm giác ưu việt lần nữa không tự giác bộc lộ. "Ta Kim Ô Vương tộc nội tình chi sâu, vượt qua ngươi tưởng tượng, Diệp trưởng sinh, chỉ cần ngươi." Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thu đánh gãy. "Nghe, làm các ngươi Kim Ô Vương tộc con rể tới nhà, đãi ngộ tựa hồ thật rất không tệ." Diệp Thu nhẹ nói. Cô gái tóc vàng coi là Diệp Thu động tâm, thở dài một hơi. "Không ngờ, biến cố phát sinh." Diệp Thu không có dấu hiệu nào xuất thủ. Tay phải của hắn nhanh như thiểm điện, năm ngón tay như là ngải câu, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, nháy mắt liền xuyên thấu cô gái tóc vàng đầu lâu, phốc một tiếng, trực tiếp thăm dò vào đầu lâu chỗ sâu. A, cô gái tóc vàng phát ra thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy Diệp Thu tay bỗng nhiên thu hồi, năm ngón tay chăm chú nắm lấy một đoạn kịch liệt rẽ rủa kim quang, đó chính là cô gái tóc vàng nguyên thần. Diệp Thu đem cô gái tóc vàng nguyên thần siết trong tay, lạnh lùng nhìn về, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. "Đáng tiếc, ta đối với làm xúc sinh con rể, không có chút nào hứng thú." Diệp Thu lạnh như băng nói. "Ngươi..." Cô gái tóc vàng nguyên thần kịch liệt rung động, hoảng hốt cùng tuyệt vọng đạt tới đỉnh phong. "Cái gì Kim Ô Vương tộc, trong mắt ta, bất quá là một đám xúc sinh mà thôi." Diệp Thu lại nói tiếp, không thể không nói, "Ngươi rất ngu ngốc. Hiểu ta người đều biết, ta người này từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ai kính ta một thước, ta trả lại hắn một trượng, ai nếu dám đối với bên cạnh ta người xuất thủ, vậy ta sẽ đem hắn đổ sát, diệt hắn cả nhà. Ngươi yên tâm, chờ ta có một ngày đi cái gì cái gọi là Thái Cổ Thần Sơn, nhất định đem các ngươi Kim Ô Vương tộc tất cả mọi người đưa tiễn đến buổi ngươi, để các ngươi dưới đất thật tốt đoàn tụ." Lời còn chưa dứt, Diệp Thu lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm này cũng không phải là phàm hỏa, mới vừa xuất hiện, trung quanh hư không liền kịch liệt bập bẹo, tản mát ra lệnh vạn vật run sợ khí tức khủng bố. Đây chính là Diệp Thu đế cấp dị hỏa. CCC, đế cấp dị hỏa tiếp xúc đến cô gái tóc vàng nguyên thần máy mắt, liền như là nóng bỏng bàn ủi bỏng tại băng xương phía trên, phát ra lệnh người sởn cả tóc gáy thiêu đốt âm thanh. "A a a, Diệp Trường Sinh, ngươi không thể giết ta. Ta là Kim Ô Vương tộc thần nữ, phụ thân của ta là Kim Ô tộc hoàng. Ngươi giết ta, Kim Ô Vương tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, trên trời dưới đất không còn có ngươi chỗ dùng thân. Ngươi sẽ bị rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi tông môn, ngươi thân hữu, tất cả cùng ngươi có liên quan hết thảy đều sẽ bị triệt để lao đi." "Dừng tay, mau dừng tay a." Cô gái tóc vàng nguyên thần tại dị hỏa trong bao khỏa điên cuồng dãy rủa, phát ra nhất toán độc nguyền rủa cùng uy hiếp. Nàng ý đồ dùng vương tộc uy nghiêm đe dọa Diệp Thu, khiến cho Diệp Thu dừng tay. Thế nhưng là nàng cũng không hiểu rõ Diệp Thu. Diệp Thu người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng, nếu là uy hiếp hắn, cái kia hạ chẳng sẽ chỉ thảm hại hơn. Diệp Tu sắc mặt không có chút nào ba động, lòng bàn tay đế cấp dị hỏa ngược lại thiêu đốt đến càng thêm hừng hực, vô tình đốt cháy cô gái tóc vàng nguyên thần. Chương 3547, xóa bỏ. Chương 3547, xóa bỏ. Trên mặt đất, tất cả mắt thấy một màn này người đều rung động không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước còn cao cao ở trên, xem chúng sinh làm kiến hôi cô gái tóc vàng, giờ phút này bị đế cấp dị hỏa đốt cháy nguyên thần, tiêu thảm không dứt. Nhưng ngay sau đó, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng. Tốt. Một tiếng này gọi tốt, như là nhóm lửa dây dẫn nổ, nháy mắt dẫn bạo toàn trường kiềm chế đã lâu cảm xúc. Làm tốt lắm. Trường Mi chân nhân cười to, nói, đối phó loại này cao cao tại thượng, xem nhân mạng như cỏ rác mặt hàng, liền nên để nàng hình thần câu diện. Danh con, tuyệt đối đừng lưu tình. Sư tôn uy vũ. Hổ tử cũng là kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Như đại lực dậm chân bình bình, chấn động đến mặt đất khẽ run. Xong cô gái tóc vàng nguyên thần hô nói, tiện đi, gọi ngươi phách lối gọi ngươi cuồng, hiện tại biết sư tôn ta lợi hại à? Đại Chu hoàng đế cùng Chu Vũ Vương lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động cùng vui mừng. Chu Vũ Vương cảm khái nói, Trường Sinh cử động lần này không chỉ có là vì thân hữu báo thù, càng là vì trong ta Châu Bách tính hung hăng xả được cơn giận, chán quá thay. Vương Thiên Lôi cùng Vương Thiên Trần huynh đệ, cùng chung quanh sống sót sau hai nạn dân chúng, giờ phút này cũng nhao nhao kích động gào thét. Phò Mã gia, thiêu đến tốt, để nàng tan thành mây khói. Trung Châu như thế phồn hoa, thế mà bị nàng nói là nơi cằn cỗi, chết rồi đáng đời. Nhìn về sau những kẻ ngoại lai này còn dám hay không khi nhục chúng ta. Quân tinh sục sôi, tiếng hô chấn thiên. Cô gái tóc vàng ngạo mạn lúc trước, cùng đối với Trung Châu tất cả mọi người miệt thị cùng nhục nhã, sớm đã kích thích công vẫn. Giờ phút này gặp nàng bị Diệp Thu lấy như thế khốc liệt thủ đoạn trừng trị, mọi người không khỏi cảm thấy hạ lòng hạ dạ, tích tụ tại ngực các khí quét sạch sành sanh. Linh An ngẩng đầu nhìn trong hư không Diệp Thu thân ảnh, trong đôi mắt đẹp thủy quang sóng gợn, không chỉ là cảm động, càng có một loại mở mày mở mặt thoải mái. Nàng vô ý thức sờ sờ bị nhục nhã qua gương mặt, thầm nghĩ trong lòng, phu quân, cảm ơn ngươi. Nam Cung Hiểu Hiểu lúc này cũng là một mặt si mê nhìn xem Diệp Thu, nghĩ thầm, thật sự là quá hạ giận, quay đầu nhất định phải ban thưởng các chủ 10. Không, 20 lần. Trong hư không, cô gái tóc vàng nguyên thần nghe tới phía dưới truyền đến chấn thiên tiếng khen, càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình tôn quý nguyên thần, lại sẽ bị một cái nơi cằn cỗi tu sĩ như thế trả tấn, thực tế là vô cùng nhục nhã. Chỉ tiếc, đau đớn kịch liệt, đã để nàng vô tâm suy nghĩ nhiều. Á á á. Cô gái tóc vàng một bên kêu thê lương thảm thiết, một bên tiếp tục uy hiếp Diệp Thu, Diệp Trường Sinh, lời ta nói, ngươi đến cùng có nghe hay không? Ngươi lại không dừng tay, liền không có cơ hội. Mau dừng tay, nếu không Kim Ô Vương tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Cô gái tóc vàng mắt thấy uy hiếp vô dụng, thanh âm của nàng nháy mắt theo hoán độc biến thành hèn mọn nhất cầu xin. Dừng tay. Diệp Trường Sinh, van cầu ngươi, tha ta. Tha ta một mạng. Ta sai. Ta thật biết sai. Ta không muốn ngươi làm đến cửa con rể, ta có thể làm ngươi thiết thất, vì ngươi bưng trà đưa nước, làm ấm giường xếp chăn. Nếu ngươi còn không hài lòng, ta có thể thể trở thành ngươi nô tỳ, một đời một thế phụng dưỡng ngươi, tuyệt không hài lòng, chỉ cầu cầu ngươi bỏ qua ta. A, thê thảm kêu rên cùng hèn mọn cầu xin tha thứ tại hư không quanh quẩn, nhưng là Diệp Thu ánh mắt băng lãnh như sắt, đế cấp dị hỏa đốt cháy không có chút nào yếu bớt. Cô gái tóc vàng rõ ràng Diệp Thu không có ý định buông tha mình. To lớn hoảng hốt phía dưới, cô gái tóc vàng nghiêm nghị quát, Diệp Trường Sinh, ngươi nếu dám triệt để diệt ta nguyên thần, phụ hoàng ta nhất định ngay lập tức cảm giác. Hắn đã chạm đến đại đế cánh cửa, thần thông quảng đại, viễn siêu ngươi tưởng tượng, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thu cười lạnh nói, trước kia cũng có rất nhiều người đối với ta nói như vậy, bất quá, bọn hắn chết hết. Cô gái tóc vàng lại nói, Diệp Trường Sinh, ngươi như giết ta, Thanh Vân Kiếm Tông cả nhà trên dưới đều sẽ vì ta chôn cùng. Ân, xuất sinh này vậy mà biết Thanh Vân Kiếm Tông cùng ta quan hệ. Diệp Thu lập tức ý thức được, cô gái tóc vàng lời nói không phải bắn tên không đích, chẳng lẽ Thái Cổ Vương tộc chuẩn bị đối phó Thanh Vân Kiếm Tông? Nghĩ tới đây, Diệp Thu không khỏi nói, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta, ai cho ngươi dũng khí? Cô gái tóc vàng nghiêm nghị nói, từ khi trong tộc trưởng bối biết Đông Hải bộ tộc Kim Ô bị ngươi tiêu diệt, thế là phụ hoàng ta phái ta cùng hoàng tử ca ca đến đây tìm ngươi, vì Đông Hải bộ tộc Kim Ô báo thù. Ngươi còn không biết đi, ngay tại ta đến Trung Châu thời điểm, ta hoàng tử ca ca đã đi Thanh Vân Kiếm Tông. Ta hoàng tử ca ca không chỉ tu vi cao hơn ta, bên cạnh hắn còn có hai vị chuẩn đế trưởng lão. Ngươi nếu dám giết ta, để ta hoàng tử ca ca biết được, Thanh Vân Kiếm Tông cả nhà trên dưới đều sẽ bởi vì ngươi hành động hôm nay mà chôn cùng, chó gà không tha, đạo thống diệt tuyệt. Diệp Trường Sinh, ngươi nếu là không nghĩ Thanh Vân Kiếm Tông cả nhà diệt tuyệt, liền tranh thủ thời gian thả ta ra. Chỉ cần ngươi buông ra bản tiểu thư, chúng ta dập đầu nhận lầm, có thể ta một cao hứng, còn có thể tiếp tục để ngươi làm chúng ta Kim Ô Vương tộc con rể tới nhà. Lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Thu đánh gãy. Dập đầu nhận lầm. Diệp Thu trong mắt hàn ý tăng gọn, như là băng phong vạn lý cực địa phong bạo, âm thanh lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám làm Xuân Thu lại mộng. Chớ nói ngươi kia cái gì hoàng tử ca ca mang hai cái chuẩn đế, coi như ngươi phụ hoàng đích thân tới, ta cũng không sợ. Đụng đến ta thân hữu, còn dám lấy này uy hiếp, các ngươi Kim Ô Vương tộc, có một cái tính một cái, ta sớm muộn sẽ đích thân đạp lên Thái Cổ Thần Sơn, đem các ngươi nổ tận gốc, triệt để theo thế gian này lao đi. Đến nỗi ngươi. Diệp Thu nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay cô gái tóc vàng nguyên thần, sắc ý sôi trào nói, liền đừng lưu luyến nhân gian, đi trước một bước, đi trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi tộc nhân đi. Nói xong, Diệp Thu đã không còn mảy may chần chờ, lòng bàn tay đột nhiên một nắm. Vâng. Đế cấp dị hỏa phảng phất được đến cuối cùng mệnh lệnh, đột nhiên ánh lửa lại thịnh, đem cô gái tóc vàng nguyên thần triệt để nuốt hết. A. Diệp Trường Sinh, ngươi dám như thế đối với ta? Ta lấy Kim Ô Vương tộc chi danh nguyên rủa ngươi con đường sụp đổ, vĩnh rơi khang khít. Nguyên rủa ngươi thân hữu chết hết, cô độc sống quãng đời còn lại. Nguyên rủa ngươi. Cô gái tóc vàng nguyên thần phát ra nhất oán độc nguyên rủa, thanh âm thê lương chói tai, tràn ngập vô tận oán hận. Nhưng mà nàng nguyên rủa còn chưa hoàn toàn nói ra miệng, nguyên thần liền tại đế cấp dị hỏa đốt cháy phía dưới, triệt để biến thành một sợi khói xanh. Còn có nàng cuối cùng một tia bán niệm, cũng theo nguyên thần biến mất vô tung vô ảnh. Thái cổ Kim Ô Vương tộc thần nữ, một vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả, như vậy hình thần câu diện bị triệt để xóa đi. Trong hư không, Diệp Thu chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, gió nhẹ lướt qua, thổi không động hắn một mảnh góc áo. Hắn lúc này cực giống một tôn không chế sinh tử luân hồi chúa thể. Chương 3548, tới cửa muốn chết. Chương 3548, tới cửa muốn chết. Trên mặt đất, tất cả tiếng hoan hô vào đúng lúc này đống nhiên đình chỉ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn qua bầu trời, nhìn qua cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, trong mắt tràn ngập kính sợ. Trường Mi chân nhân chật chật lưỡi, cười nói, thật mẹ nó hả giận. Vừa dứt lời, ầm ầm, trên chín tầng trời đột nhiên truyền đến một tiếng lột ngạt lôi minh, phản phất thiên địa diên dị. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ lan lộn, nháy mắt che đậy mặt trời, toàn bộ Trung Châu hoàng thành đều ảm đạm xuống. Rầm rầm. Sau đó, mưa lớn huyết vũ, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, lít nhá lít nhít, nhuộm đỏ chân trời. Nước mưa kia tinh hồng chói mắt, tản mát ra nồng đậm bi thương khí tức, phản phất trời xanh tại đẫm máu và nước mắt. Đây là chuẩn đế cường giả vẫn lạc về sau xuất hiện thiên địa dị tượng. Cái này dị tượng vô cùng kinh khủng, tựa như diệt thế giáng lâm, hoàng thành bách tính nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng mà, cái kia đầy trời huyết vũ vẫn chưa chân chính rơi xuống. Bọn chúng chỉ là trong hư không tùy ý rơi, sau đó tan biến tại vô hình. Diệp Thu sừng sững hư không, đối với thiên địa dị tượng phảng phất giống như không thấy, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía Thanh Vân Kiếm Tông vị trí. Tiếp theo, chân mày hơi nhíu lại. Cô gái tóc vàng kia Kaka, mang hai cái chuẩn đế trưởng lao đi Thanh Vân Kiếm Tông. Diệp Thu ý niệm trong lòng bay nhanh, mấy cái nghi vấn nháy mắt nổi lên trong lòng. Dựa theo lúc trước Vương Bá Phụ nói tới, Thái Cổ Thần Sơn vô cùng thần bí, đã rất nhiều năm chưa từng có cường giả hiện thế, phảng phất cùng tu chân giới cắt đứt liên lạc. Như vậy, Thái Cổ Kim Ô Vương tộc lại là từ chỗ nào biết được, là ta diệt Đông Hải bộ tộc Kim Ô. Chẳng lẽ Đông Hải bộ tộc Kim Ô cùng Thái Cổ Kim Ô Vương tộc ở giữa tồn tại đặc thù nào đó huyết mạch cảm ứng? Một khi toàn tộc bị diệt, Kim Ô Vương tộc bên kia liền có thể lập tức cảm thấy được, thậm chí khóa chặt hung thủ là ta. Nếu thật là cảm thấy được, cái này khóa chặt hung thủ phương pháp không khỏi cũng quá tinh chuẩn a. Đông Hải sự tình đã qua một đoạn thời gian, bọn hắn lại vẫn cứ vào lúc này tìm đến, đồng thời trực tiếp chia binh hai đường, một đường đến Trung Châu tìm ta, một đường lao thẳng tới Thanh Vân Kiếm Tông. Cái này phía sau chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Còn là nói, có người hướng bọn hắn lộ ra tin tức. Sẽ là ai chứ? Việc này có kỳ quặc a. Diệp Thu ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ có một bàn tay vô hình, trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Nhưng mà, giờ phút này đã không cho phép hắn tinh tế suy nghĩ sâu xa. Bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông đứng trước ba vị chuẩn đế cường giả uy hiếp, trong đó một vị còn là so cô gái tóc vàng kia càng mạnh tồn tại. Mặc dù Diệp Thu tin tưởng, phụ thân có thể giải quyết địch nhân, nhưng hắn vẫn là phải lập tức chạy trở về. Vạn nhất xuất hiện biến cố gì đâu? Diệp Thu tập trung ý chí, ánh mắt rơi xuống, đối với Ninh An cùng Nam Cung Hiểu Hiểu nhanh chóng nói, "Ninh An, Hiểu Hiểu tỷ, việc nơi này, các ngươi xử lý tốt hoàng thành đến tiếp sau công việc, trấn an bách tính, chữa trị cung điện. Đến nỗi thủ hộ hoàng thành đại trận, quay đầu ta một lần nữa bố trí. Hiện tại ta muốn đi một chuyến Thanh Vân Kiếm Tông." Nói xong, Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn hoành độ hư không rời đi. "Danh con, chờ ta một chút, bần đạo cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt." Trường Mi chân nhân thấy thế, một bên hô to một bên phóng lên tận trời, muốn đuổi theo. Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Diệp Thu thân ảnh đã triệt để dung nhập hư không, biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không cho hắn đuổi theo cơ hội. Chỉ để lại Trường Mi chân nhân sững sờ giữa không trung, dựng râu trừng mắt, "Nóa, cái này không có lương tâm danh con." Cùng lúc đó, ở xa ngoài ngàn vạn dặm Thanh Vân Kiếm Tông, dãy núi nguy nga, mây mù lở lở, một phái yên tĩnh khí tượng. Nhưng mà, phần này yên tĩnh đột nhiên bị một cỗ khủng bố tuyệt luân uy áp ngang nhiên đánh vỡ. "Oanh!" Hư không kịch liệt chấn động, phảng phất bị một cây đao bổ ra, sau đó, một chiếc chiến xa cổ xưa theo hư không trong khe hở chậm rãi lái ra. Chiếc này chiến xa toàn thân hiện màu vàng sậm, phản phất do mỗi loại thần bí cổ đồng đúc thành, phía trên che kín pha tạp dấu vết, tản mát ra cổ lão mà khí tức vô cùng cường đại. Kéo xe chính là hai con hai chân kim ô, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, hình thái uy mãnh, gào thét chấn thiên. Chiến xa bên trên, lười biếng ngồi một vị người mặc vàng sáng trường bào tuổi trẻ nam tử. Hắn xem ra không đến 30 tuổi, đầu đầy tóc vàng, phi phàm tuấn mỹ, khuôn mặt cùng tại Trung Châu bị Diệp Thu tiêu diệt cô gái tóc vàng giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, trên mặt hắn đường nét càng thêm cứng rắn, khóe miệng mang một loại bất cần đời tà khí cùng ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Tại cổ đồng chiến xa hai bên, còn đứng hai vị ông lão mặc áo bào đen. Hai vị này lão giả khuôn mặt giản mua, ánh mắt trong lúc đóng mở tình quang bắn ra bốn phía, giống như hai tòa sâu không thấy đáy hàn đầm, toàn thân tản ra mênh mông khí tức. Ba người này mới vừa xuất hiện, cái kia không che giấu chút nào khủng bố uy áp, liền giống như là vạn trượng núi cao, ở băng đặt ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông trên không, lệnh vô số đệ tử khí huyết sôi trào, hô hấp không thông suốt, tu vi hơi yếu đệ tử càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Địch tập, cảnh báo huyết giải, vang vọng dãy núi. Vô số Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử nhao nhao ngự kiếm mà lên, như lâm đại địch, tạo thành kiếm trận, hồi hộp vạn phần nhìn chăm chú không trung cái kia ba vị khách không mời. Trong chốc lát, toàn bộ tông môn tiến vào tình trạng giới bị. Lúc này, chiến xa phía bên phải cái kia vị diện cho lạnh lùng lão giả, hướng về phía trước phóng ra một bước, vận đục ánh mắt liếc nhìn phía dưới như Lâm đại địch Thanh Vân kiếm tông đệ tử, thanh âm như là quần quần lôi đình, ầm vang truyền ra. Diệp Trường Sinh ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh lớn, chấn động đến dãy núi tiếng vọng, mây mù đục lên, rõ ràng truyền khắp Thanh Vân kiếm tông mỗi một cái góc. Sau một lát, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh theo chủ phong trong đại điện phi thân mà ra, chính là nghe hỏi chạy đến Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử. Hai nữ dung nhan khuynh thành, khí chất thoát tục, một cái ung dung hoa quý, một cái thanh lãnh như tiên, giờ phút này đều là trên mặt sương lạnh, đôi mắt đẹp nén giận nhìn về phía không trung. Nhìn thấy Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử, trên chiến xa vị tiên nam tử tóc vàng, nguyên bản hững hờ ánh mắt đột nhiên sáng lên, hiện lên nồng đậm vẻ kinh diễm. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt rất có tính xâm lược tại hai nữ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới, tại linh khí này cằn cỗi vùng đất hoang dã, thế mà còn có thể dựng dục ra giai nhân tuyệt sắc như vậy. Xem ra bản hoàng tử lần này cũng không tính đến không a. Ha ha. Cái này ngạ ngớn vô cùng nữ, lập tức để Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử sắc mặt càng thêm băng lãnh. Bạch Hoa tiên tử lông mày đứng đấy, lạnh giọng hỏi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Thanh Vân kiếm tông? Nam tử tóc vàng nghe vậy, lỗ mang chê bữa, ta là người như thế nào? Hỏi rất hay. Tiểu mỹ nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là ngươi tương lai nam nhân. Làm cản. Vân Hy tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nghiêm nghị quát, nơi nào đến dê sồn, miệng đầy âu ngôn ngữ, nhanh chóng xưng tên ra, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chương 3549, lão bất tử chương 3549, lão bất tử Vân Hy xông nam tử tóc vàng nghiêm nghị quát. Nha, tính tình còn không nhỏ nha. Nam tử tóc vàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vân Hy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, cười nói, bất quá bản hoàng tử thích. Ngươi vóc người này, khí chất này, so thần sơn nữ nhân càng có hương vị. Xem ra, hôm nay không chỉ có thể thay Đông Hải những phế vật kia báo thù, còn có thể thu hoạch hai vị tuyệt sắc mỹ nhân nhi, thật sự là song hỷ lâm môn, ha ha ha. Nam tử tóc vàng lời nói tràn ngập tính vũ nhục, cái này khiến Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử xấu hổ giận dữ đan sen, chân khí trong cơ thể đã bắt đầu phun trào. Bạch Hoa tiên tử cố nén tức giận, lần nữa lạnh giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn gây sự với Diệp Trường Sinh? Nàng muốn làm rõ ràng lai lịch của đối phương cùng mục đích. Cạnh chiến xa, một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ, hai cái hoàng mao nha đầu, nơi nào đến nhiều vấn đề như vậy? Gọi các ngươi Thanh Vân kiếm tông có thể chủ sự người cút ra đây. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn không có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Nam tử tóc vàng cũng cười đùa tí từng phụ hòa nói, đúng vậy à, hai vị tiểu mỹ nhân, chém chém giết giết là giữa nam nhân sự tình. Các ngươi như vậy nũng nịu, còn là ngoan ngoãn đợi ở một bên nhìn xem liền tốt. Chờ bản hoàng tử xử lý xong chính sự, mới hảo hảo cùng các ngươi xâm nhập giao lưu trao đổi, cam đoan để các ngươi lãnh hội đến bản hoàng tử thương gia như rồng, đại sát tứ phương chiến lực, ha ha ha. Lần này rõ ràng đến cực điểm lời nói, triệt để nhóm lửa Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử lửa giận. Đồ vô sỉ. Vân Hy nổi giận nói, nơi này là Thanh Vân kiếm tông, không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Mặc kệ các ngươi là ai, đến từ nơi nào, dám can đảm ở đây phách lối, cẩn thận có đến mà không có về. Bạch Hoa tiên tử cũng lạnh giọng nói, còn xin các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không, Thanh Vân kiếm tông lửa giận một khi nhóm lửa, các ngươi chắc chắn trả giá đắt. Ha ha ha. Nam tử tóc vàng phảng phất nghe tới chuyện cười lớn, tùy tiện vô cùng cười ha hả. Sau một lát, hắn dừng lại tiếng cười, khinh miệt nói, chỉ bằng các ngươi cái này nơi cằn cỗi phá lạc tông cửa, cũng dám cứ gọi ta có đến mà không có về. Bản hoàng tử liền đứng ở chỗ này phách lối, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Nam tử tóc vàng tiếng cười vừa thu lại, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang tùm sắc ý, nói, bản hoàng tử không dành cùng các ngươi hai cái tiểu nha đầu lời bố ích, lập tức đi gọi các ngươi tông môn trưởng bối đi ra. Nói cho bọn hắn, tốt nhất ngoan ngoãn đem Diệp Trường Sinh kêu đi ra, nếu không. Nam tử tóc vàng ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng Thanh Vân kiếm tông đệ tử, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn độ cong, nói tiếp đi, nếu không, cũng đừng trách bản hoàng tử tâm ngoan thủ lạn, để các ngươi Thanh Vân kiếm tông cả nhà trên dưới, chó gà không tha. Uy hiếp xong sau, hắn lại trở mặt, nụ cười sáng lạn mà nhìn xem Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử, tiếng nói nhất truyện. Bất quá nha, hai người các ngươi tiểu mỹ nhân dáng dấp như thế thiên tiểu bách mỹ, quốc sắc thiên hương, bản hoàng tử lại là thương hương tiếc ngọc người, làm sao bỏ được giết các ngươi đâu. Yên tâm, coi như ta đem Thanh Vân kiếm tông giết đến máu chảy thành sông, cũng sẽ không động các ngươi một sợi tóc. Đến lúc đó, bản hoàng tử còn muốn mang các ngươi trở về, cho ta bưng trà đưa nước, làm ấm giường hầu hạ đâu, hắc hắc. Hắn lời nói này, không chỉ có xem Thanh Vân kiếm tông như không, càng là đem Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử coi như đồ chơi. Ngươi, vô sỉ. Bạch Hoa tiên tử tức đến xanh mét cả mặt mày, nhận lấy cái chết. Vân Hy quát một tiếng, cũng nhịn không được nữa, rút ra một thanh trường kiếm, liền muốn thẳng hướng nam tử tóc vàng. Đúng lúc này, dừng tay. Đột nhiên, một người trầm ổn mà thanh âm uy nghiêm vang lên, như là hoàng trung đại lữ, nháy mắt đè xuống Vân Hy sát ý ngay sau đó, ba đạo thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử trước người, đem hai nữ bảo hộ ở sau lưng. Ở giữa một người, người mặc một bộ màu tím vân vân trường bào, kim quan buộc tóc, một tấm mặt chữ quốc, nho nhã nhưng không mất uy nghiêm. Trên người hắn, tự mang một cỗ ở lâu thượng vị khí thế bằng bạc. Người này chính là Thanh Vân kiếm tông đương nhiệm tông chủ, Vân Sơn. Vừa rồi chính là Vân Sơn lên tiếng ngăn lại Vân Hy hành vi. Vân Sơn bên trái, đứng Diệp Vô Song. Diệp Vô Song một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Hắn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, quanh thân liền tự nhiên toát ra một cỗ lăng lệ khí tức, cho người ta một loại người sống chớ gần lạnh lùng. Tại Vân Sơn phía bên phải thì là Tử Dương Thiên Tôn. Tử Dương Thiên Tôn người mặc một bộ một mạc áo bào xám, xem ra có chút lao thái lọn gọn, tóc trắng thơ, trên mặt che kín nếp nhăn, thân hình cũng có chút còng lưng, một đôi mắt tựa mở tựa khép, khí tức nội liễm, cho người ta một loại nến tàn trong gió hào giác. Nhưng là Thanh Vân Kiếm Tông người đều biết, Tử Dương Thiên Tôn cái kia nhìn như suy bại thể xác phía dưới, ẩn chứa cỡ nào năng lượng kinh người. Bất cứ lúc nào gặp được bất luận cái gì đại địch, chỉ cần có Tử Dương Thiên Tôn tại, Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử liền cảm thấy an tâm. Bởi vì trong lòng bọn họ, Tử Dương Thiên Tôn chính là Thanh Vân Kiếm Tông định hải thần châm. Vân Sơn ánh mắt đảo qua không trung chiếc kia khí thế hùng hổ cổ đồng chiến xa, cùng nam tử tóc vàng cùng hai tên lão giả, lông mày hơi nhíu một chút. Sau đó, hắn tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ Vân Sơn, chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ, không biết ba vị tôn giá từ đâu mà đến. Đến ta Thanh Vân Kiếm Tông, cần làm chuyện gì? Vân Sơn thanh âm bình thản, lại tự có một cỗ tông chủ uy nghiêm, rõ ràng chuyển khắp tứ phương. Nam tử tóc vàng liếc xéo Vân Sơn liếc mắt, tư thái vẫn như cũ lười biếng ngạo mạn, dùng cằm điểm một cái phía dưới, lười biếng nói, cuối cùng đi ra cái có thể thở. Nghe, bản hoàng tử là vì Diệp Trường Sinh mà đến. Thưa thời, liền vội vàng đem Diệp Trường Sinh giao ra, miễn cho bản hoàng tử tự mình động thủ, san bằng ngươi cái này nho nhỏ tông môn. Nam tử tóc vàng ngữ khí phách lối đến cực điểm, hoàn toàn không có đem Vân Sơn vị này một tông chi chủ để vào mắt. Tử Dương Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, cặp kia nhìn như đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng, thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi, không biết Trường Sinh như thế nào đắc tội chư vị, lại làm phiền ba vị hưng sư động chúng như vậy. Chiến xa phía bên phải, cái kia bị diện cho lạnh lùng lao giả tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, trách mắng, Diệp Trường Sinh gan to bằng trời, đồ diệt tộc ta Đông Hải chi lẻ, tội đáng chết vạn lần, khuyên các ngươi tranh thủ thời gian giao người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tử Dương Thiên Tôn nghe vậy, tiếp tục dùng cái kia thanh âm khàn khàn hỏi, Đông Hải sự tình, có thể hay không kỹ càng cáo chi? Bất quá, lấy lao phu đối với Trường Sinh hiểu rõ, hắn cũng không phải là giết người, làm việc cũng từ trước đến nay có hắn nguyên do, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Không biết Trường Sinh vì sao muốn đối với ngươi tộc chi lẻ xuất thủ? Ở trong đó, có phải là có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Cái kia mặt lạnh lão giả giống như là bị chọc giận, nghiêm nghị nói, ngươi cái lao bất tử, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Tộc ta chi lẻ bị diệt là sự thật, Diệp Trường Sinh là hung thủ cũng là sự thật. Ngươi cái lao bất tử còn dám rông dài, cẩn thận ta liền ngươi một khối làm thịt. Lời vừa nói ra, đứng ở một bên Diệp Vô Song đột nhiên nâng lên mí mắt. Chương 3550, khẩn cấp đưa tin. Chương 3550, khẩn cấp đưa tin. Diệp Vô Song đột nhiên nâng lên mí mắt, cặp kia con ngươi băng lãnh như là hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lạnh kiếm, nháy mắt khóa chặt tại cái kia mở miệng lao giả trên thân, cho bẹn nhìn chăm chú 3 giây. Mặc dù Diệp Vô Song không nói gì, nhưng là một cỗ vô hình phong mang tràn ngập ra, để cái kia phách lối lao giả trong lòng không hiểu phát lạnh, nhịn không được nhìn nhiều Diệp Vô Song hai mắt, hơi có ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, tại cái này nơi cằn cỗi, lại còn có người có thể để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Nam tử tóc vàng cũng cảm nhận được Diệp Vô Song cái kia khác biệt bình thường băng lãnh chú ý, khóe miệng cười tà bất phóng túng đi một chút, khoát tay một cái, ngăn lại còn muốn lao giả nói chuyện. Tiếp lấy, ánh mắt rơi tại trên người Vân Sơn, mang một loại thái độ bề trên, ngạo nghễ nói, "Thôi, nói cho các ngươi cũng không sao, tránh cho các ngươi chết rồi cũng không biết chết ở trong tay ai." Nghe kỹ, nam tử tóc vàng cất cao giọng nói, "Bản hoàng tử chính là Kim Ô Vương tộc thất hoàng tử." Hắn chỉ bên cạnh hai vị lão giả, hai vị này là ta Kim Ô Vương tộc trưởng lão, Ô Nến, Ô Biêm. Ô Lăng Tiêu cái cầm khẽ nhếch, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn Vân Sơn ba người, nói, biết nên làm như thế nào à? Giao ra Diệp Trường Sinh, nếu không, Diệp Tông, Kim Ô Vương tộc. Tử Dương Tiên Tôn chấn động trong lòng, cả kinh nói, các ngươi đến từ Thái Cổ Thần Sơn. A. Nam tử tóc vàng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tử Dương Tiên Tôn, cười nói, không nghĩ tới, ngươi lão bất tử này, còn có mấy phần kiến thức. Không sai, bản hoàng tử chính là tới từ Thái Cổ Thần Sơn. Vâng. Tử Dương Tiên Tôn sắc mặt đại biến, trong lòng hung hăng chấn động một cái, tựa như là bị một thanh đại truy đập trúng ngực. Đến nỗi những người khác, hoàn toàn không biết Thái Cổ Thần Sơn là tồn tại gì, một mặt nghi hoặc. Thái thượng trưởng lão, Thái Cổ Thần Sơn là cái gì? Vân Sơn nghe tới cái tên xa lạ này, nhịn không được hỏi. Diệp Vô Song, Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng đều một mặt nghi hoặc. Tử Dương Tiên Tôn hít sâu một hơi, trên khuôn mặt giàn mua tràn ngập ngưng trọng, hắn chậm rãi nói, tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, thần tộc chưa hỏa loạn tu chân giới trước đó, chúng ta vị trí mảnh này mênh mông thiên địa, ngoại trừ các ngươi chỗ biết rõ Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Vực cùng Trung Châu cái này ngũ đại địa vực bên ngoài, kỳ thật vẫn tồn tại một cái đặc thù nhất, cũng thần bí nhất khu vực. Cái chỗ kia, mở mịn siêu nhiên, áp đảo Nam Vực phía trên, được thế nhân tôn xưng là Thái Cổ Thần Sơn. Chuyên ngôn, nơi đó mới là chúng ta phương này tu chân thế giới chân chính hạch tâm cùng nơi khởi nguyên, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất huyền bí, càng là những cái kia từ thời đại Thái Cổ liền tiếp tục kéo dài cường đại chủng tộc nghỉ lại vị trí. Những chủng tộc này, được gọi chung là Thái Cổ Vương tộc. Nói đến đây, Tử Dương Tiên Tôn ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, tiếp tục nói, Thái Cổ Vương tộc lịch sử có thể truy tố đến lúc thiên địa sơ khai. Bọn hắn có được cổ xưa nhất, thuần túy nhất huyết mạch, thiên phú dị bẩm, cường đại vô song, trong đó người nổi bật có được chân chính hủy thiên diệt địa khủng bố năng lực. Mà lại, Thái Cổ Thần Sơn hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, nơi đó linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, là tu tiên ngộ đạo vô thượng thánh địa. Đã từng vô số chuẩn đế cường giả đều tâm trí hướng về, khát vọng có thể đi vào trong đó, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Tại thần tộc đại kiếp giáng lâm trước đó, Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách với đời, thường xuyên sẽ có thái cổ vương tộc người hiện thế lịch luyện, du tẩu cùng nam vực ở giữa. Đồng dạng, chúng ta phiến thiên địa này một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng có cơ hội có thể tiến vào thái cổ thần sơn. Thế nhưng là, Tử Dương Thiên Tôn lời nói xoay chuyển, nói, từ khi trận kia càn quét thiên địa đại kiếp về sau, hết thảy liền đều thay đổi. Thái cổ vương tộc người phảng phất trong vòng một đêm toàn bộ rút về, rốt cuộc chưa từng tại thế gian hiển hóa tung tích, triệt để mai danh nhận tích, phảng phất chưa từng tồn tại. Tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, liên quan tới thái cổ thần sơn ghi chép dần dần chôn vùi ở trong dòng sông lịch sử, người hậu thế phần lớn chỉ đem hắn coi như hư vô mờ mịt truyền thuyết thần thoại, rốt cuộc không người nhìn thấy hắn chân dung. Thật sự là không nghĩ tới nó vậy mà thật tồn tại, mà lại trong đó vương tộc hậu duệ hôm nay lại sẽ xuất hiện tại ta Thanh Vân Kiếm Tông. Nghe xong Tử Dương Thiên Tôn lời nói này, vô luận là Vân Sơn cùng Diệp Vô Song, còn là Bách Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy, trong lòng đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn chấn động vô cùng. Thiên địa sơ khai liền tồn tại thái cổ vương tộc, tu chân giới chân chính hạch tâm, liên chuẩn đế đều hướng tới vô thượng thánh địa. Những tin tức này, mỗi một đầu đều đánh thẳng vào bọn hắn nhận biết. Cũng thẳng đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nam tử tóc vàng ba người kiêu căng như thế, xem Thanh Vân Kiếm Tông như không, nguyên lai bọn hắn lại có kinh khủng như vậy lai lịch. Trong lúc nhất thời, áp lực cực lớn bao phủ tại trái tim của mỗi người, bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế. Chỉ có Diệp Vô Song, sắc mặt không chút biểu tình, phảng phất cho dù trời sập xuống, cũng vô pháp để hắn động dung. Nặng nề bầu không khí tràn ngập trên bầu trời Thanh Vân Kiếm Tông. Đối mặt đến từ thái cổ thần sơn quái vật khổng lồ, Vân Sơn làm một tông chi chủ, hắn biết rõ giờ phút này tuyệt không thể yếu thế, nhưng cũng không thể mù quáng xung đột. Hắn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, lần nữa chắc tay, ngữ khí trầm ổn hỏi, nguyên lai chư vị là đến từ thái cổ thần sơn quý khách, thất kính thất kính. Chỉ là không biết trường sinh đến tuột cùng cùng quý tộc có gì thâm cựu đại hận, lại làm phiền thất hoàng tử cùng hai vị trưởng lão tự mình giá lâm. Còn mời cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu thật là trường sinh chi tội, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông chắc chắn cho các ngươi một cái công đạo. Cạnh chiến xa, vị yêu tên là Ôn Đến lão giả hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khinh thường tại giải thích, nhưng có lẽ là từ đối với thái cổ vương tộc uy nghiêm hiện lộ rõ ràng, còn là lạnh giọng nói cho ngươi cũng không sao. Cái kia Diệp Trường Sinh gan to bằng trời, dám đồ diệt Đông Hải bộ tộc Kim Ô, thực tế là đáng chết. Đông Hải bộ tộc Kim Ô tuy chỉ là ta thái cổ Kim Ô vương tộc một chi xa xôi chi thứ, huyết mạch mỏng manh, nhưng cuối cùng mang theo Kim Ô chi danh. Đông Hải bộ tộc Kim Ô bị diệt về sau, kinh động trong vương tộc cao tầng. Cao tầng tức giận không thôi, đặc phái thất hoàng tử điện hạ cùng thập lục công chúa điện hạ mang theo chúng ta đến đây, cầm nã hung thủ, diệt kỳ cựu tộc, gian đe. Diệt kỳ cựu tộc bốn chữ, nói đến sát khí ung tùm, lệnh người không rét mà run. Thập lục công chúa. Vân Sơn trong lòng đống nhiên run lên, ánh mắt cấp tốc đảo qua không trung. Hắn phát hiện, trừ nam tử tóc vàng cùng hai vị lão giả bên ngoài, cũng không cái khác thân ảnh. Như vậy, Kim Ô vương tộc thập lục công chúa đi nơi nào? Trong chốc lát, một cái dự cảm không ổn nổi lên trong lòng. Vân Sơn trong lòng lo âu, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lặng lẽ cho sau lưng Vân Hy nháy mắt. Vân Hy lập tức hiểu ý, đầu ngón tay lặng yên lùi về trong tay áo, cầm một viên đưa tin ngọc giản, lấy cực nhanh tốc độ hướng Diệp Thu phát ra một đạo cảnh cáo. Thái cổ Kim Ô vương tộc muốn tìm ngươi báo thù, nhất thiết phải cẩn thận. Chương 3551, giết ta lại tra hắn. Chương 3551, giết ta lại tra hắn. Lúc này, nam tử tóc vàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn khoát tay một cái, nói với Vân Sơn, tốt, nên biết các ngươi đều biết. Nói thật, đối với các ngươi cái này nơi cằn cỗi phá lạc tông cửa, bản hoàng hạt tại là để không nổi hứng thú gì. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, trên mặt có không che giấu chút nào vẻ khinh miệt, phản phất làm ra một cái thiên đại ban ân. Như vậy đi, bản hoàng tử cũng không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem Diệp Trường Sinh giao ra, để ta mang về Thần Sơn phục mệnh, bản hoàng tử có thể lòng từ bi, thả các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông trên dưới một đầu sinh lộ, như thế nào? Nói xong, ánh mắt của hắn lần nữa nóng bỏng nhìn về phía Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử, cười ta đối với Vân Sơn nói bổ sung, à, đúng rồi, còn có hai cái này tiểu mỹ nhân. Bản hoàng tử nhìn xem rất là thích. Đem các nàng hai cũng cùng nhau đưa cho ta, liền xem như là các ngươi tông môn lãnh đạo bản hoàng tử nhận lỗi đi. Yên tâm, bản hoàng tử nhất định sẽ đối xử tử tế các nàng, để các nàng cảm nhận được cái gì là dục tiên dục tử. Dù sao cũng so đợi tại cái này địa phương cất chim cũng không có mạnh, ha ha ha. Nam tử tóc vàng dùng ngón tay ngả lớn chỉ hướng Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử, phản phất các nàng đã là vật trong túi của hắn, trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ ngạo mạn. Ngươi mơ tưởng. Bách Hoa Tiên Tử tức giận đến toàn thân phát run, tay ngọc nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến vào lòng bàn tay. Vân Hy càng là mặt che sương lạnh, trong đôi mắt đẹp lửa giận thiêu đốt, nếu không phải Vân Sơn mấy người phía trước, nàng sớm đã cầm kiếm giết đi lên. Diệp Vô Song ánh mắt vào đúng lúc này, trở nên càng thêm băng lãnh, đột nhiên mở miệng nói ra, Diệp Trường Sinh, chúng ta không có cách nào giao cho các ngươi. Vì sao? Nam tử tóc vàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Vô Song nói, bởi vì Diệp Trường Sinh giờ phút này không tại Thanh Vân Kiếm Tông. Không tại. Nam tử tóc vàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quanh thân thả ra lạnh lẽo sát ý thấu xương, như là như thực chất hướng Diệp Vô Song ép đi, lạnh giọng nói, ngươi nghĩ bao che hắn? Xem ra ngươi là nghĩ cái thứ nhất muốn chết. Đối mặt cỗ này khủng bố sát ý, Diệp Vô Song thân hình không nhúc nhích tí nào, như là tuyên cổ bất biến bản thạch, từ tốn nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nam tử tóc vàng hiển nhiên không tin, nghiêm nghị nói, Diệp Trường Sinh đi nơi nào? Trốn đi rồi. Hừ, coi là dạng này liền có thể chạy thoát sao? Quả thực buồn cười. Diệp Vô Song mặt không thay đổi trả lời, hắn đi hướng nơi nào, vẫn chưa cáo chi chúng ta. Ngươi không biết. Nam tử tóc vàng sắc mặt tâm trầm, nói, ta mặc kệ các ngươi là thật không biết hay là giả không biết, bản hoàng tử không rảnh cùng các ngươi ở trong này hao tổn. Ta lệnh cho các ngươi, lập tức cho ta đem Diệp Trường Sinh tìm trở về. Bản hoàng tử chỉ cho các ngươi một ngày thời gian. Trong vòng một ngày, nếu là không gặp được Diệp Trường Sinh, vậy ta chỉ có thể. Nam tử tóc vàng ánh mắt trở nên tàn nhẫn, liếc nhìn toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, đằng đằng sát khí nói, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, đem các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông từ trên xuống dưới lột sạch sẽ, dùng các ngươi tất cả mọi người máu, đến lắng lại ta Kim Ô Vương tộc lửa giận. Uy hiếp trắng trợn, như là một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của mỗi người, để vô số đệ tử sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà, Diệp Vô Song lại phảng phất không có nghe được cái này Diệt Tông uy hiếp. Hắn nhìn xem nam tử tóc vàng, ngữ khí bình tĩnh nói, Diệp Trường Sinh ở đâu, ta xác thực không rõ ràng, càng không biết đi đâu tìm hắn. Nhưng là, ta ngược lại là có một cái biện pháp, có lẽ có thể để các ngươi trước thu lấy một bộ phận báo thù lợi tức. Ồ, nam tử tóc vàng bị câu lên một tia hứng thú, hỏi, biện pháp gì? Nói nghe một chút. Diệp Vô Song chỉ chính mình, bình tĩnh nói, có thể dùng ta để thay thế Diệp Trường Sinh. Các ngươi muốn cho Đông Hải bộ tộc Kim Ô báo thù, hiện tại liền có thể giết ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là nam tử tóc vàng sửng sốt, liền ngay cả cạnh chiến xa bên cạnh hai cái lão giả cũng đều sửng sốt. Chính mình tìm chết. Loại người này cũng không thấy nhiều. Nam tử tóc vàng sửng sốt một chút về sau, bộc phát ra khoa trương tiếng cười nhạo, ha ha ha. Ngươi nói cái gì? Ngươi thay thế Diệp Trường Sinh? Ngươi là cái tha gì, cũng xứng thay thế Diệp Trường Sinh cái kia hung thủ? Mệnh của ngươi có thể đáng mấy đồng tiền? Nam tử tóc vàng trên mặt khinh thường nồng đậm tới cực điểm, trân trọng nói, thế nào, nghị xính anh hùng? Còn là nói, ngươi chán sống muốn cầu thần quái. Nếu như ngươi thật muốn chết, vậy bản hoàng tử cũng không để ý trước thành toàn ngươi, dù sao không thấy Diệp Trường Sinh, các ngươi hôm nay đừng mơ có ai sống. Diệp Vô Song thần sắc không có biến hóa chút nào, lạnh nhạt nói, ta mặc dù không phải Diệp Trường Sinh, nhưng là, ta là cha hắn. Cái gì? Câu nói này như là đất bằng kinh lôi, nháy mắt tại nam tử tóc vàng cùng hai vị trưởng lão bên tai nổ vang. Ba người trên mặt biểu lộ đồng thời ngưng kết. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ tới, trước mắt cái khí chất này bằng lãnh áo trắng trung niên nam nhân, thế mà là Diệp Trường Sinh phụ thân. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nam tử tóc vàng dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt hắn kinh ngạc cấp tốc bị một loại tàn nhẫn hưng phấn thay thế, cười nói, tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới còn có thể bắt được Diệp Trường Sinh lão tử. Ha ha ha, con nợ cha trả, thiên kinh địa nghĩa. Nam tử tóc vàng trong mắt lóe ra khát máu tia sáng, cười gần nói, kia liền trước làm thịt ngươi cái này làm cha, thu chút lợi tức, sau đó lại đi tìm tới Diệp Trường Sinh, đưa phụ tử các ngươi hai dưới mặt đất đoàn tụ, chắc hẳn tràng diện nhất định rất thú vị. Nói xong, hắn không còn lời vô ích, trực tiếp đối với bên cạnh vị kia tên là Ôn Nến trưởng lão phân phó nói, Ô Trúc trưởng lão, còn chờ cái gì? Nhanh đi lấy xuống đầu của hắn. Bản hoàng tử muốn dùng đỉnh đầu của hắn xương làm chén rượu. Cần tuân điện hạ chi mệnh. Ôn Nến không người lĩnh mệnh, bước ra một bước. Nháy mắt, khủng bố chuẩn đế bị áp, theo hắn khô gầy thể nội phun ra ngoài, càn quét thiên địa. Ôn Nến từ trên cao nhìn xuống Diệp Vô Song, phách lối nói, hạng run rế, có thể chết ở bản trưởng lão thủ hạ, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, Ôn Nến chập ngón tay lại như dao, nhìn như tùy ý hướng trước vạch một cái. Soạt, một đạo dài đến trên trăm trượng kim sắc hỏa diễm đao, nháy mắt ngưng tụ, tựa như một vòng to lớn màu vàng trắng huyết, mang theo đáng sợ sát ý, đối với Diệp Vô Song chém bổ xuống đầu. Một kích này, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa chuẩn đế cường giả lực lượng, uy manh tuyệt luân. Nam tử tóc vàng nụ cười trên mặt sắc lạ, phảng phất đã thấy Diệp Vô Song bị một đao chém thành hai khúc chẳng cảnh. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để tùy tiện chém giết chuẩn đế sơ cảnh khủng bố một kích, Diệp Vô Song đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, thậm chí liền ánh mắt đều không có ba động một chút. Ngay tại ngọn lửa màu vàng nóng kia đao sắp rơi xuống trước mắt, keng. Một tiếng kiếm minh, như là long ngâm cửu thiên, đột nhiên vang tận mây xanh. Chương 3552, một kiếm miểu sát chương 3552, một kiếm miểu sát keng. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, như là cửu thiên long ngâm, nháy mắt vượt trên chiến trường tất cả ồn ào náo động. Theo sát lấy, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói, phảng phất từ trong hư vô sinh ra, lại như theo tuyên cổ mà đến, nhanh đến mức siêu việt thời gian cực hạn. Ầm ầm một tiếng, chạm phá hư không. Cái kia đạo uy thế ngập trời, đủ để phách sơn đoạn nhạc trăm trượng kim sắc hỏa diễm đao, tại đạo này kinh diễm tuyệt luân kiếm quang trước mặt, yếu ớt giống như là một trang giấy, liền thời gian một hơi thở đều không có ngăn lại, liền bị kiếm quang chém bỡ, hóa thành đầy trời lưu hỏa tiêu tán. A, Ô Nến trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, trên mặt xuất hiện ngoài ý muốn biểu lộ. Mặc dù đây chỉ là hắn tùy ý một kích, không có buộc phát toàn lực, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Song thế mà có thể ngăn cản. Khó trách dám phách lối như vậy, xem ra Diệp Trường Sinh người phụ thân này có chút bản sự a. Ô Nến vừa nghĩ đến nơi này, đồng nhiên khắp cả người phát lạnh, nguyên thần ở đầu bên trong bất an phát run. Xảy ra chuyện gì? Ô Nến trong lòng căng thẳng, đội vàng ngẩng đầu. Một giây sau, con ngươi đột nhiên rụt lại, tại hắn tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin trong ánh mắt, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Mau tránh ra! Nam tử tóc vàng đội vàng nhắc nhở. Nhưng mà, lúc này Ô Nến đã sớm bị cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang cho khóa chặt. Không phải hắn không muốn tránh, mà là căn bản là không động đậy, tựa như là trong vô hình có một cây dây sắt đem hắn toàn thân cho trói chặt. Mau lui lại! Cạnh chiến xa một bên, cái kia gọi Ô Viêm trưởng lao thấy tình thế không ổn, la lớn: "Cứu ta!" Dưới tình thế cấp bách, Ô Nến đều sợ hãi. Thế nhưng là, tiếng cầu cứu của hắn còn chưa rơi xuống, đạo kim quang kia liền vượt lên trước rơi tại đầu lâu phía trên. Theo sát lấy, hắn hộ thể thần quang cùng chuẩn đế cường giả uy thế, tại đạo kiếm quang kia trước thùng rông kêu to. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe thanh âm phá lệ chói tai. Tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy ôn đến tính cả quanh người hắn sôi trào kim ô thần hỏa, bị đạo kiếm quang kia theo chính giữa một bổ mà xuống. Cả người bị chỉnh tề chia hai nửa, máu vẩy trời cao, thê diễm mà khủng bố. Ôn đến hai nửa tàn thi, vô lực hướng mặt đất rơi xuống, hắn cái kia hai con mắt bên trong còn ngưng kết hoảng sợ cùng mờ mịt, tựa hồ đến chết vẫn không tin nổi, chính mình làm sao lại vẫn lạc tại cái này nơi cằn cỗi. Đông, ôn đến tàn thi, nện ở trên mặt đất, nội tạng tuôn ra, máu tươi thuận mặt đất chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Giữa thiên địa vắng lặng một cách chết chóc, gió phảng phất đều đình chỉ lưu động, thời gian cũng tựa hồ vào đúng lúc này ngưng kết. Nam tử tóc vàng nụ cười trên mặt triệt để cứng nhắc, con ngươi địa chấn, khẽ nhếch miệng, cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà. Cạnh chiến xa một bên, vị kia tên là Ô Viêm trưởng lão, càng là hít sâu một hơi, đôi mắt giản mua vận đục bên trong bộ phát ra hào quang kinh người, giống như gặp quỷ như. Miểu sát, chân chính miểu sát. Một vị cường đại chuẩn đế hậu kỳ cường giả, thậm chí ngay cả phản ứng cùng chống cự cơ hội đều không có, liền bị một đạo kiếm quang cho bổ. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ Diệp Vô Song là như thế nào xuất kiếm, dùng cái gì kiếm. Phản phất cái kia âm thanh kiếm minh vang lên thời điểm, tử vong liền đã giáng lâm. Tê, kéo xe hai con hai chân kỳ mô, phát ra hoảng sợ cùng phẫn nộ hí lên, sao động bất an đảo động lên móng đuốt. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, phía dưới, Thanh Vân kiếm tông các đệ tử, bộc phát rời núi hô sóng thần tiếng hoan hô. Ông trời ơi, đại trưởng lão. Đại trưởng lão một kiếm dây láo ra hỏa kia, quá mạnh. Đại trưởng lão vô địch. Có trông thấy được không, đây chính là chúng ta Thanh Vân kiếm tông đại trưởng lão chi uy. Cái gì chó ma kim ô vương tộc, dám đến chúng ta Thanh Vân kiếm tông dương ai, giết không tha. Vô số đệ tử kích động sắc mặt đỏ lên. Bọn hắn cơ nằm đấm, lúc trước hoảng hốt cùng phẫn nộ, vào đúng lúc này triệt để chuyển hóa thành nhiệt huyết sôi trào cùng tự hào. Vân Hy cùng Bách Hoa tiên tử trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng thở dài một hơi. Liền ngay cả Vân Sơn, đáy mắt cũng lướt qua một tia chấn kinh. Hắn biết Diệp Vô Song rất mạnh, thậm chí ngay tại trước mấy ngày, hắn còn tận mắt chứng kiến Diệp Vô Song đồ sát chuẩn đế chẳng cảnh, lại không nghĩ rằng, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Vô Song tựa hồ mạnh hơn. Ngươi dám giết Ô Trúc trưởng lão? Nam tử tóc vàng cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt tái xanh, chỉ vào Diệp Vô Song, tức giận đến ngón tay đều đang phát run, quắc, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi đây là tại cho các ngươi Thanh Vân kiếm tông thu nhận hai họa ngập đầu. Dám giết tộc ta trưởng lão, ta Kim Ô Vương tộc tất cùng các ngươi không chết không thôi. Cạnh chiến xa một bên, Ô Viêm trưởng lão sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, lạnh giọng nói, tốt, rất tốt. Không nghĩ tới cái thâm sơn cùng cốc này, lại vẫn ẩn giấu nhân vật như ngươi, ngược lại là bản trưởng lão nhìn sai rồi. Ô Viêm trong thanh âm mang sát ý ngập trời, nói, ngươi giết Ô đến, đã phạm phải tội lớn ngập trời, làm tức giận vương tộc, trên trời dưới đất, lại không ngươi chỗ dung thân. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, chuẩn đế hậu kỳ khủng bố uy áp không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Ô Viêm rõ ràng so Ô đến thực lực càng mạnh, điểm này từ trên người hắn phát ra uy áp đều có thể nhìn ra. Trên người hắn uy áp so Ô đến cường hành mấy chục lần, như là kinh thiên sóng thần hướng Diệp Vô Song ép đi, ý đồ trên khí thế đem Diệp Vô Song đè sập. Sâu kiến, ngươi tự sát đi. Ô Viêm ngữ khí ung tùm, mang một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói, lập tức tự sát, dâng lên đầu lâu của ngươi cùng nguyên thần tạ tội, có lẽ còn có thể thiếu thụ chút luyện hồn nỗi khổ. Như lại từ bản trưởng lão tự mình xuất thủ, chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi nhận hết kim ô chân hỏa đốt người vạn năm nỗi khổ. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi, còn có Thanh Vân kiếm tông, tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chôn cùng. Kim Ô Vương tộc lửa giận, không phải là các ngươi cái này nho nhỏ tông môn có thể tiếp nhận. Khủng bố uy áp càn quét thiên địa, cái này khiến Thanh Vân kiếm tông các đệ tử tiếng hoan hô vì đó trì trệ, trong lòng lần nữa bị kín bóng tối, từng cái vô cùng cần trương. Nhưng mà, đối mặt Ô Viêm uy hiếp, Diệp Vô Song mặt không biểu tình. Hắn thậm chí không có nhìn gọi là dầm dĩ Ô Viêm liếc mắt, phản phất đối phương chỉ là tại chó sủa. Tiếp lấy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Vô Song chắp hai tay sau lưng, sau đó, một bước phóng ra. Vâng. Diệp Vô Song không nhìn cái kia ngập trời uy áp, chân đạp hư không, như là đang lâm thăng trời, từng bước một, địch thiên mà lên. Hắn áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp, tựa như một thanh thả gãy không cong tuyệt thế thần kiếm, hướng cái kia hoàng kim chiến xa đi đến. Động tác của hắn lung dung không đổi, lại mang một cỗ không thể địch nổi cường thế cùng phong mang thẳng đến khoảng cách chiến xa còn có 10 trượng thời điểm, Diệp Vô Song mới rốt cục dừng bước lại, ánh mắt rơi tại Ô Viêm cùng nam tử tóc vàng trên thân. Ngày khác nếu có cơ hội, ta chắc chắn sẽ san bằng Thái Cổ Thần Sơn, đem Kim Ô Vương tộc nổ tận gốc. Đến nơi các ngươi, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Chương 3553, Vô Địch Sát Thần chương 3553, Vô Địch Sát Thần. Diệp Vô Song lời nói mặc dù rất bình thản, nhưng là mang chém đinh chặt sắt ý vị, cái này ở những người khác nghe tới, như là kinh lôi nổ vang. San bằng Thái Cổ Thần Sơn, đem Kim Ô Vương tộc nổ tận gốc. Đây là cỡ nào cuồng vọng, bực nào bá đạo. Thanh Vân kiếm tông các đệ tử nghe nói như thế, từng cái nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy trong ngực một cỗ hào khí xông thẳng lên trời. Đại trưởng lão lời ấy, quả thực nói ra bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ trắng ngữ. Nam tử tóc vàng nghe vậy, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức giống như là nghe tới thế gian buồn cười nhất cho cười, phát ra liên tiếp chói tai cười lạnh, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, một cái nơi cằn cỗi dế nhủi, cũng dám nói bừa san bằng Thái Cổ Thần Sơn, đem ta Kim Ô Vương tộc nhổ tận gốc. Thật sự là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Lập tức, nam tử tóc vàng nụ cười bỗng nhiên thu liễm, trên mặt che kín sắc cơ, nghiêm nghị nói, Ô Viêm trưởng lão, ngươi nghe tới sao? Người này chẳng những không hề lòng kính sợ, còn dám khẩu xuất của ngôn, khinh nhẫn vương tộc thần uy. Ngươi nói, phải bị tội gì? Ô Viêm trưởng lão không người nói, làm chém thành muôn mảnh. Tốt, ngươi đem hắn cho ta chém thành muôn mảnh. Nam tử tóc bằng nói, ta muốn dùng xương sọ của hắn đựng rượu, đem thần hồn của hắn điểm trưởng thành đèn sáng, vĩnh thế thiêu đốt.
Vâng.
Ô Viêm trưởng lão lên tiếng, tiếp lấy trong cặp mắt giàn mua kia hàn quang nổ bắn ra, gắt gao tập trung vào Diệp Vô Song. Diệp Vô Song cái kia cuồng vọng ngôn ngữ, để hắn cũng rất tức giận. Bản trưởng lão tại Thái Cổ Thần Sơn đều chưa thấy qua ngươi như thế của người. Ô Viêm Hàn vừa nói, đừng tưởng rằng ngươi giết Ô Nến, liền có tư cách ở trước mặt điện hạ khiêu chiến. Giết ngươi, đối bản trưởng lão mà nói, tựa như bóp chết một cái côn trùng đơn giản như vậy. Dám ở trước mặt điện hạ kêu gào, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Theo Ô Viêm nói, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, kim ô thần hỏa tại hắn quanh thân tiêu đốt. Cùng lúc đó, trên người hắn chuẩn đế uy áp càng khủng bố hơn, dẫn tới phong vân chấn động. Ô Trúc trưởng lão nếu không phải kinh địch, chưa từng toàn lực xuất thủ, sao lại bị ngươi an toán? Ta cho ngươi biết, tại chính thức thực lực trước mặt, ngươi những cái kêu bảng môn tà đạo căn bản không chịu nổi một kích. Hiện tại, bản trưởng lão liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, như thế nào Thái Cổ Vương tộc chi uy, như thế nào chân chính tuyệt vọng. Họ Diệp, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi lời nói đi, trả giá thê thảm nhất đời. Giá chữ còn chưa lối ra, liền bị một cái băng lãnh thanh âm đánh gãy. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Vô Song mất kiên trì, cách không đối với Ô Viêm ngoắc ngón tay, cất cao giọng nói, tới nhận lấy cái chết. Vô cùng đơn giản mấy cái chữ, lại so bất luận cái gì thao thao bất tuyệt nhục mạ càng có tính vũ nhục, phảng phất ở trong mắt Diệp Vô Song, vị này đến từ Kim Ô Vương tộc chuẩn đế hậu kỳ trưởng lão, cùng đợi làm thịt gà chó không cũng không khác biệt gì. Ngươi, Ô Viêm khi đến toàn thân phát run. Hắn thân là Kim Ô Vương tộc trưởng lão, địa vị tôn sùng, khi nào nhận qua như thế khinh thị. Trong chốc lát, lửa giận ngút trời. Nam tử tóc vàng cũng bị Diệp Vô Song cử động triệt để chọc giận, gầm thét lên, đi, giết hắn cho ta. Lập tức. Lập tức. Điện hạ yên tâm, ta định đem hắn nghiền xương thành tro, lấy chính đua ta tộc thần uy. Ô Viêm dứt lời, lập tức động thủ. Chỉ thấy hai cánh tay hắn chấn động, mênh mông như biển kim ô thần hỏa ầm vang một phát, hóa thành một mảnh ngọn lửa màu vàng hải dương, phô thiên cái địa hướng Diệp Vô Song càn quét mà đi. Trong ngọn lửa, mơ hồ có vô số kim ô thần cầm hư ảnh đang bay múa hí lên, tản mát ra đốt diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Cùng một thời gian, hắn bàn tay gầy gò lộ ra, năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay lượn lờ thái dương tinh hỏa, xé rách hư không, mang xuyên thủng hết thảy lăng lệ chi thế, thẳng bắt Diệp Vô Song đầu lâu. Kim ô phần thế biển, nước thân chảo. Ô Viêm vừa ra tay, chính là lôi đỉnh vạn quân sát chiêu, không giữ lại chút nào. Hắn muốn dùng tuyệt đối cường đại tư thái, đem cái này dám to gan mạo phạm vương tộc uy nghiêm ra hỏa nháy mắt nghiền nát, vãn hồi vừa rồi mất đi mặt mũi. Diệp Vô Song đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Ngay tại cái kia màu vàng biển lửa cùng liệt tiên thần trảo sắp tới người trước mắt, trước người hắn, Vô Song hộp kiếm vô thành vô tức xuất hiện. Một giây sau, hộp kiếm khẽ run lên. Ông. Hộp kiếm mở ra nháy mắt, tuyệt thế kiếm ý từ bên trong phóng lên tận trời, lập tức vượt trên đầy trời hỏa diễm tiếng rít. Đi. Diệp Vô Song ngón tay vung lên, một thanh trường kiếm màu bạc theo Vô Song trong hộp kiếm bay ra ngoài. Chuôi này trường kiếm màu bạc, tên là Đau Khổ Trong Lòng. Kiếm như kỳ danh, mới ra hộp kiếm, liền dẫn lên khôn cùng điều hữu chi ý, phảng phất gió thu tốc sát, vạn vật tàn lụi. Liền ngay cả cái kia nóng rực phần thiên kim ô thần hỏa, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, vào đúng lúc này ảm đạm mấy phần. Hưu. Đau Khổ Trong Lòng kiếm hóa thành một sợi ngân quang, xông vào cái kia phiến ngọn lửa màu vàng hải dương. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có cuồng bạo va chạm, nhưng mà những cái kia kim ô thần hỏa tại tiếp xúc đến Đau Khổ Trong Lòng kiếm trước mắt, giống như là gặp được khắc tinh, mãnh liệt sóng lửa bị từ đó một phân thành hai, hướng về hai bên tách ra. Kiếm thế không chỉ, trong chớp mắt, mũi kiếm liền đối đầu Ô Viêm cái kia lượn lờ thái dương tinh hỏa, đủ để xé rách thần kim lợi trảo. Oanh! Một tiếng nổ vang, Ô Viêm trên mặt giữ tợn cùng tự tin nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn không có gì bất lợi nước thần trảo, tại Đau Khổ Trong Lòng kiếm phong mang trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Kiếm quang lướt qua, cổ tay phải của hắn mà đứt, mang một chuỗi màu vàng tơ máu, ném đi mà lên. A, tay của ta. Toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới, Ô Tóc lửa ra một tiếng thảm thiết đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn ngập kinh sợ cùng một tia hoảng hốt. Hắn quả thực không thể tin được, chỉ là vừa đối mặt, chính mình liền bị đối phương chém dụng một tay nắm. Nhưng mà, Diệp Vô Song công kích vẫn chưa kết thúc. Ngay tại Ô Viêm nhanh lùi lại nháy mắt, lại một thanh trường kiếm theo Vô Song hộp kiếm bên trong bay ra ngoài. Thanh kiếm này đen như mực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình, sự xuất hiện của nó, để cái kia phiến bị kim ô thần hỏa chiếu sáng bầu trời đều trở nên âm u xuống tới. Từ quân kiếm, đi. Diệp Vô Song ngón tay vung lên, từ quân kiếm gào thét mà ra, phát sau mà đến trước, cấp tốc đuổi kịp nhanh lùi lại Ô Viêm. Một kiếm lực bổ xuống, Ô Viêm con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được thai hỏa ngập đầu, vội vàng triệu hồi kim ô thần hỏa, vận chuyển thân lực, ở trước mặt hình thành một đạo nặng nề thần hỏa hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản một kiếm này. Thế nhưng là, không dùng được. Từ quân kiếm phảng phất không gì không phá, trực tiếp xuyên thấu thần hỏa hộ thuẫn, bổ về phía Ô Viêm. Tử vong gần trong gang tấc, Ô Tóc lửa hiện, bị mũi kiếm khóa chặt về sau, hắn toàn thân không cách nào động đậy. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, vì cái gì lúc trước Ôn đến đối mặt công kích thời điểm không né tránh, không phải Ôn đến không muốn tránh, mà là căn bản trốn không thoát. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm ý? Làm sao đáng sợ như thế? Ngay tại Ô Viêm phân tâm lúc, từ quân kiếm chạm ở trên người hắn. Bành! Nhục thể của hắn như là bị đánh nát đồ sứ, ầm vang bạo liệt, hóa thành vô số khối vụn, tứ tán bay ra. Chuẩn đế hậu kỳ cường đại thể phách, lại bị một kiếm triệt để phá hủy. Chương 3554, Vô Song Chi Đạo chương 3554, Vô Song Chi Đạo giữa lần danh sinh tử. Ô Viêm Nguyên Thần, kinh hoàng thất thố theo vỡ vụn trong nhục thân bỏ chạy mà ra, ý đồ rút lui. Chỉ cần bảo vệ Nguyên Thần, vậy hắn liền có thể tái tạo nhục thân. Nhưng mà, Ô Viêm cũng không biết, Diệp Vô Song là sát thần. Sát thần đã xuất thủ, há lại sẽ cho hắn cơ hội chạy thoát. Trôi này đen như mực từ con kiếm, phản phất sớm đã dự liệu được Ô Viêm sẽ rút lui, mũi kiếm vạch ra một tiếng kiếm rít. Keng. Kiếm rít vang lên ngay mắt, thân kiếm đột nhiên biến mất, một giây sau, thân kiếm trống rông xuất hiện tại Ô Viêm Nguyên Thần phía trên. Sau đó, đột nhiên một kiếm đâm xuống. Phốc phốc. Từ quân kiếm đâm xuyên Ô Viêm Nguyên Thần. A. Ô Viêm Nguyên Thần phát ra thê lương bi thảm, liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. 3 giây về sau, bành. Ô Viêm Nguyên Thần biến thành tro tàn, cùng một thời gian, trong hư không dày đặc kim ô thần hỏa cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Vô Song vung tay lên, lập tức, Từ quân kiếm cùng đau khổ trong lòng kiếm đồng thời trở lại trong một kiếm. Lại một tôn kim ô vương tộc trưởng lão bị xử lý. Thanh Vân kiếm tông các đệ tử, nín thở, to lớn rung động để bọn hắn quên đi gieo họ. Chỉ là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua không trung cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Đại trưởng lão, quá mạnh, mạnh đến mức vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Vô Song như thế dễ như trở bàn tay liền xử lý Kim Ô Vương tộc hai tôn trưởng lão. Đến nỗi Vân Sơn cũng là rung động trong lòng, cảm khái nói, Thanh Vân kiếm tông có Vô Song tại, thật sự là Thanh Vân kiếm tông chi phúc. Thử Dương Thiên Tôn cười nói, ngươi cũng không tệ, thật tốt, cố lên. Vân Sơn không biết nhớ ra cái gì đó, mặt lộ thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, Thái thượng trưởng lão, Vô Song sát tính nặng như vậy, đây đối với hắn về sau tu hành sẽ hay không có ấn tượng? Không sao. Tử Dương Tiên Tôn nói, thế gian đại đạo ngàn vạn loại, tìm tới thích hợp bản thân nói là được. Vô Song đã tìm tới. Diệp Vô Song đứng ở hư không, áo trắng phân phật, không nhiễm trần thế, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ầm ầm. Đột nhiên, trên chín tầng trời lôi âm nổ vang, mây đen quay cuồng, huyết vũ mưa như chút nước. Diệp Vô Song không nhìn tiên điệu dị tượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem ngồi tại chiến xa phía trên nam tử tóc vàng, lạnh giọng nói, xem ra Kim Ô Vương tộc lựa giận cũng không gì hơn cái này. Chiến xa bên trên, nam tử tóc vàng trên mặt ngạo mạn, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một loại không cách nào tin nổi giận. Hai vị trưởng lão, hai vị đến từ Thái Cổ Thần Sơn Kim Ô Vương tộc chuẩn đế trưởng lão, vậy mà trong thời gian thật ngắn, liên tiếp vẫn lạc tại cái này nơi cằn cỗi, vẫn lạc tại một cái hắn căn bản không nhìn chúng tông môn tu sĩ trong tay. Cái này không chỉ có là tổn thất thật lớn, càng là tại trà đạp Kim Ô Vương tộc uy nghiêm. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. A, nam tử tóc vàng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, tựa như là dã thú bị thương. Hắn anh tuấn khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn mèo, màu vàng trong con mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, gắt gao tiếp cận Diệp Vô Song. Lá, không, song. Nam tử tóc vàng từng chữ nói ra, trong thanh âm tràn ngập cừu hận thấu xương, cả giận nói, ngươi dám liên sát tộc ta hai vị trưởng lão, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Dứt lời, nam tử tóc vàng đống nhiên theo hoàng kim trên chiến xa đứng lên, quanh thân bộc phát ra rực rỡ chói mắt màu vàng thần quang, một cỗ xa so với ôn đến cùng Ô Viêm còn muốn cường hoành hơn khí tức cầm vàng bộc phát, khuấy động phong vân, làm thiên địa biến sắc. Chuẩn đế đỉnh phong. Diệp Vô Song liếc mắt liền nhìn ra nam tử tóc vàng tu vi. Rất hiển nhiên, gia hỏa này thân là Kim Ô Vương tộc hoàng tử, thiên phú dị bẩm, thực lực tuyệt không phải bình thường. Diệp Vô Song, ngươi đã triệt để chọc giận bản hoàng tử. Nam tử tóc vàng thanh âm băng hàn, giống như một tôn thần linh, từ trên cao nhìn xuống nói với Diệp Vô Song, hiện tại bản hoàng tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức quỳ xuống đến, hướng bản hoàng tử dập đầu nhận tội, tự phế tu vi, bản hoàng tử có thể lòng từ bi, cho ngươi một thông khoái, cũng có thể cho Thanh Vân kiếm tông trên dưới một thông khoái, để bọn hắn chết được gọn gàng mà linh hoạt. Nam tử tóc vàng nói đến đây, ngữ khí lạnh hơn, khóe miệng xuất hiện một vòng nụ cười gằn, nói: "Nếu ngươi như cũ chấp mê bất độ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy bản hoàng tử trước hết tự tay làm thịt ngươi, rút hồn của ngươi. Sau đó lại đem Thanh Vân kiếm tông từ trên xuống dưới, chó gà không tha, đồ diệt cả nhà. Ta muốn dùng máu của các ngươi, đến rửa sạch cái nục ngày hôm nay." Khủng bố sát ý hỗn hợp hắn cái kia cường đại bí áp, giống như là trời long đất lở, hướng Diệp Vô Song cùng toàn bộ Thanh Vân kiếm tông ép đi. Ngay mắt, trên mặt đất những cái kia tu vi yếu ớt đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn. Thậm chí có không ít người đã không chịu nổi, muốn quỳ rạp xuống đất. Thời khắc mấu chốt, Tử Dương Tiên Tôn tiến lên một bước, đem nam tử tóc vàng thả ra uy áp đều ngăn lại. Trong hư không, đối mặt Kim Ô nam tử uy hiếp cùng lửa giận, Diệp Vô Song phản ứng đơn giản trực tiếp. Hắn nhìn xem nam tử tóc vàng, lạnh lùng nói đủ rồi sao? Nói đủ liền cút nhanh lên tới nhận lấy cái chết. Ta đưa ngươi lên đường. Vâng. Diệp Vô Song lời này vừa nói ra, như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Nam tử tóc vàng triệt để nổ tung. Hắn thân là tôn quý Kim Ô hoàng tử, chưa từng nhận qua miệt thị như vậy. Ngươi muốn chết? Nam tử tóc vàng quát, Diệp Vô Song, bản hoàng tử hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm ầm. Hắn một bước theo trong chiến xa bước ra, quanh thân kim quang bạt trượng, phản phất một vòng chân chính mặt trời giáng lâm nhân gian, uy áp quần quật ngàn dặm. Hắn khí thế chi thịnh, kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, nam tử tóc vàng lòng bàn tay hào quang tỏa sáng, một cây toàn thân vàng nóng, điêu khắc kim ô đồ đằng trường thương chống rông xuất hiện. Trường thương xuất hiện trước mắt, một cỗ lăng lệ thương ý càn quét ra, mũi thương phun ra nuốt vào tài năng tuyệt thế, phản phất muốn xuyên thủng bạc cổ. Đây là một kiện phi thường cường đại thần binh. Đây là ta Kim Ô Vương tộc truyền thế đế binh, Kim Ô phần thiên thương. Diệp Vô Song, chết ở đây thương phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Nam tử tóc vàng tay cầm trường thương, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, mũi thương trực chỉ Diệp Vô Song. Diệp Vô Song sắc mặt không hề bận tâm, chỉ là đứng ở trước người Vô Song một kiếm, phát ra dồn dập vụ vụ âm thanh, một cỗ không chút nào kém hơn đối phương kinh thiên kiếm ý xông lên trời không, cùng cái kia bá đạo thương ý địa vị ngang nhau. Giết! Nam tử tóc vàng không còn lời bối, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, tay cầm phần thiên thương, mang xuyên thủng hết thảy khủng bố uy thế, đâm thẳng Diệp Vô Song mi tâm. Một thương này, nhanh đến mức cực hạn, mạnh đến cực hạn. Diệp Vô Song mặt không biểu tình, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm. Ken, ken, ken. Chỉ một thoáng, Vô Song trong một kiếm, liên tục bay ra bà thanh trường kiếm. Đau khổ trong lòng kiếm, thứ con kiếm, uống máu kiếm, tam kiếm cùng xuất hiện, giống như trường hồng có nhật, đón lấy cái kia đốt thế một thương. Với anh, thương kiếm rốt cục va chạm. Một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, va chạm cơn bão năng lượng, như là sóng lớn ngập trời hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán, hư không phảng phất bị đánh nát, xuất hiện vô số đạo đen nhánh khe hở, có dài đến ngàn trượng, dọa người vô cùng. Một hồi đại chiến kinh thiên, tại Thanh Vân Kiếm Tông trên không, triệt để bộc phát. Chương 3555, thần kiếm cùng xuất hiện. Chương 3555, thần kiếm cùng xuất hiện đang. Dung khắp cửu tiêu tiếng sắt thép va chạm, ngang nhiên bộc phát, như là cửu thiên kinh lôi rơi đập nhân gian. Đau khổ trong lòng, Từ Quân uống máu tam kiếm, hóa thành ba đạo kinh thế cầu vồng, cùng cái kia ẩn chứa diệt thế chi uy kim ô phần thiên thương, hung hăng đánh vào nhau. Vâng. Thiên băng địa liệt. Một cỗ tính hủy diệt cơn bão năng lượng, nháy mắt quyết tán, càn quét vạn dặm tầng mây. Bầu trời giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xé ra, lộ ra càng nhiều hư không khe hở. Khủng bố khí lãng, giống như sóng thần đè xuống, cho dù có Tử Dương Tiên Tôn bảo vệ, quan chiến các đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia hai đạo tựa như thần ma thân ảnh. "A, ngươi có thể ngăn lại bản hoàng tử một kích?" Nam tử tóc vàng trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng cường đại chiến ý thay thế, tay cầm trường thương chỉ vào Diệp Vô Song, "Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cản bao lâu?" Dứt lời, hai cánh tay hắn đột nhiên chấn động, thể nội bàng bạc chân khí, cấp tốc rót vào kim ô phần thiên thương bên trong. Ông, tiếng súng rung động, phía trên điêu khắc kim ô đồ đằng phảng phất xuống lại, hóa thành một cái dương cánh muốn bay tam túc kim ô hư ảnh. Trong chốc lát, thường hực kia sáng thiêu đốt thiên địa, muốn đem cái kia ba thanh phi kiếm tính cả Diệp Vô Song cùng nhau thiêu cháy thành cho bụi. Diệp Vô Song thấy thế, thu hồi đau khổ trong lòng kiếm cùng Từ Quân kiếm, một thanh nắm chặt uống máu kiếm, cường thế giết ra ngoài. Lập tức, huyết quang trùng thiên, mùi tanh tràn ngập. Uống máu kiếm phảng phất uống qua ngàn vạn thần ma chi huyết, tại Diệp Vô Song trong tay, nó phát ra hưng phấn bù bù, hung hãn không sợ chết lần lượt cùng mũi thương đối cứng, tóe lên đầy trời hỏa tinh. Thương thương thương. Kiếm quang thương ảnh, trong hư không điên cuồng va chạm. Diệp Vô Song cùng nam tử tóc vàng tốc độ cực nhanh, trừ Tử Dương Thiên Tôn, những người khác căn bản là thấy không rõ bọn hắn giao thủ quy tích. Cho dù là Vân Sơn, Bạch Hoa Tiên Tử cùng Vân Hy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một kim một bạch hai đạo mơ hồ quang ảnh đang không ngừng va chạm, tách ra, lại va chạm. Đương đương đương, nổ vang như sấm, liên miên bất tuyệt, chấn người thần hồn muốn nức. Thái thượng trưởng lão, Vô Song không có sao chứ? Vân Sơn thấp giọng hỏi. Hắn nhìn ra được, Kim Ô Vương tộc người hoàng tử kia, thực lực phi thường cường đại, trong lòng khó tránh khỏi vì Diệp Vô Song lo lắng. Không sao. Tử Dương Tiên Tôn nói, Vô Song từ trước đến nay là gặp mạnh thì mạnh, khó được gặp được một cái chuẩn đế đỉnh phong bồi luyện, để hắn luyện một chút kiếm. Cái gì? Luyện kiếm? Chẳng lẽ ngài liền không sợ người ta tổn thương Vô Song? Vân Sơn trong lòng chửi bậy, ngoài miệng cũng không dám nói, chỉ có thể không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào trong hư không. Giao phong một trận. Nam tử tóc vàng thấy đánh lâu không xong, không còn truy cầu tuyệt đối lực lượng áp chế, bắt đầu cải biến phương thức công kích. Kim Ô liệt không. Nháy mắt, thương thế đột nhiên biến đổi, lâm thẳng mà xuống, giống như liệt nhật sâu không. Theo sát lấy, lại quét ngang mà ra, giống như kim ô vô cánh, xé rách thương khung. Sau đó, lại hóa thành ngàn vạn thương ảnh, như là mưa như chút nước, đem Diệp Vô Song bao phủ. Mỗi một thương đều thẳng vào chỗ yếu hại, xảo trá tàn nhẫn. Diệp Vô Song cũng cải biến chiêu thức, không còn một mực tiến công, thân hình trở nên phiêu hốt, tại dày đặc trong thương ảnh xuyên qua né tránh. Áo trắng tung bay, phản phất giống như tiên nhân dạo bước, hắn luôn có thể ở giữa không dung phát lúc, tránh đi đòn công kích chí mạng. Đánh lấy đánh lấy. Đột nhiên, Diệp Vô Song bắt đầu phản kích. Keng. Một tiếng kiếm rít vang lên, một thanh trường kiếm theo Vô Song hộ kiếm bên trong bay ra ngoài. Chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn ra, thân kiếm bốn lượn, mũi kiếm hiện quỷ dị hình tam giác, tựa như rắn độc lẻ lưỡi. Chính là máu rơi kiếm. Kiếm này mới ra, giữa thiên địa bỗng nhiên gió lạnh rít gào, quỷ khóc thần hào thanh âm ẩn ẩn vang lên, lệnh người sởn cả tóc gáy. Loại cảm giác này, tựa như là cửu u địa ngục đại môn bị cưỡng ép mở ra, âm trầm khủng bố sát khí tràn ngập ra. "Hừ, ta môn ma đạo, nhìn ta như thế nào phá ngươi?" Nam tử tóc vàng cảm nhận được cái kia cổ âm sát chi khí, hừ lạnh một tiếng. Mũi thương kim ô hư ảnh càng thêm ngưng thực, chí dương chí cương lực lượng bành trướng phun trào. Nhưng mà máu rơi kiếm quỷ quyệt khó lường, chưa từng cùng kim ô phần thiên thương chính diện mạnh bính, mà lại như là một đầu huyết sắc gián động, không ngừng tìm kiếm khe hở, ý đồ xông phá nam tử tóc vàng phòng ngự. Cái kia âm hàn kiếm ý chỗ nào cũng nhúng tay vào, cực đại quấy nhiễu nam tử tóc vàng tâm thần. Thật sự là đáng ghét con rồi. Nam tử tóc vàng hơi không kiên nhẫn, bỗng nhiên vung mạnh trường thương, cuồng bạo thần lực đem máu rơi kiếm tạm thời bất lui. Nhưng chính là cái này một giây khe hở. Hiu, thứ năm kiếm theo Vô Song hộ kiếm bên trong bay ra. Đây là xương lạnh kiếm, kiếm thể trong suốt, giống như vạn năm hàn băng tỉ mỉ tạo hình, thân kiếm trung quanh quần cực hàn xương trắng. Nơi nó đi qua, không khí đóng băng. Cùng lúc đó, đau khổ trong lòng kiếm cùng Từ Quân kiếm lại theo hộp kiếm bên trong đi ra. Đến tận đây, ba kiếm chủ phòng, hai kiếm nhiêu địch, Diệp Vô Song rốt cục bắt lấy cơ hội phản kích. Bàn tay hắn buông lỏng, uống máu kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, ngưng tụ lại ngập trời sát khí, thừa dịp nam tử tóc vàng đồng thời ứng đối máu rơi kiếm cùng xương lạnh kiếm trước mắt, như là huyết sắc thiểm điện, đâm thẳng hắn tim. Một kiếm này, vừa nhanh vừa độc lại chuẩn, ẩn chứa Diệp Vô Song cường đại sát phạt kiếm ý. Nam tử tóc vàng lông tơ đứng đấy, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. "Giống!" Hắn cuồng hống một tiếng, thể nội huyết mạch sôi trào, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem kim ố phần thiên thương lui về, hoành cản ở trước ngực. "Veng!" Uống máu kiếm chạm tại trên thân thương. Mặc dù uống máu kiếm chưa thể triệt để phá hủy trôi này đế binh, nhưng cái kia sắc bén vô song kiếm ý lại xuyên thấu trên thân thương thần lực, rắn rắn chắc chắc đánh vào nam tử tóc vàng trên thân. Khu khu. Nam tử tóc vàng thân hình kịch chấn, tiết hầu một canh, một sợi màu vàng huyết dịch từ khỏe miệng tràn ra. Hắn bị chấn thương nội phủ. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là to lớn xỉ nhục. Hắn chính là thái cổ Kim Ô Vương tộc hoàng tử, huyết mạch cao quý, thân phận tôn sùng, coi như tại thái cổ thần sơn cũng là nổi tiếng nhân vật. Thật không nghĩ đến, hôm nay thế mà bị một cái nơi cằn côi tu sĩ bức đến thổ huyết, cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nếu là việc này truyền về thái cổ thần sơn, vậy hắn còn không bị người cười rơi răng hàm. Ngươi, đáng chết. Nam tử tóc vàng khuôn mặt hoàn toàn méo mó, trong mắt bốc cháy lên vẻ điên cuồng, cả giận nói, Diệp Vô Song, bản hoàng tử muốn ngươi hình thần câu diện. Kim Ô phân thế, hắn đã không còn mảy may giữ lại, chuẩn đế đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, quanh thân bốc cháy lên kim ô thần hỏa, khí thế lần nữa kéo lên. Hai tay của hắn cầm thương, hóa thành một đạo xé rách thiên địa màu vàng lưu quang, phóng tới Diệp Vô Song. Một thương này, ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ cùng kiêu ngạo, phản phất thật muốn đem phiến thiên địa này đều tiêu hủy. Thương chưa đến, cái kia khủng bố uy áp đã để Diệp Vô Song áo trắng áp sát vào trên thân, bay phần phật. Đối mặt cái này long trời lở đất một thương, Diệp Vô Song ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia ngưng trọng tia sáng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ken, ken, kiếm thứ 6 cùng kiếm thứ 7 đồng thời bay ra hộ kiếm. Chương 3556, hoặc là không giết, hoặc là không lưu hậu hoạn. Chương 3556, hoặc là không giết, hoặc là không lưu hậu hoạn. Lần này theo Vô Song hộ kiếm bên trong bay ra ngoài kiếm thứ 6 cùng kiếm thứ 7, là Thần Tiêu kiếm cùng Nhu Vân Chỉ. Thần Tiêu kiếm mới ra, lập tức lôi âm cuồn cuộn. Thân kiếm quấn quanh lấy thô to tử sắc lôi điện, chí dương chí cường, giống như thiên kiếp giáng lâm, đột nhiên bổ về phía màu vàng lưu quang. Nhu Vân Chỉ yếu ớt dây tóc, cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Nó không có kinh thiên động địa thanh thế, lại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi mềm mại tư thái, vô thanh vô tức quấn về Kim Ô phần thiên thương, y đổ lấy Nhu thắng cương. Ầm ầm. Thần Tiêu kiếm cùng Kim Ô phần thiên thương va chạm trong chốc lát, lôi đỉnh cùng Kim Ô thần hỏa cũng tại kịch liệt tranh phong. Mà Nhu Vân Chỉ thì như rọi trong xương, quấn quanh tại trên thân thương, không ngừng mà tá lực. Rất nhanh, nam tử tóc vàng cảm giác giống như là lâm vào vũng bùn, thương thế vì đó trì trệ. Nhưng là, nam tử tóc vàng một thương này nén giận mà phát, uy lực thực tế quá mức khủng bố. Sau một lát, Nhu Vân Chỉ bị trên thân thương uy lực cường đại một chút xíu thẳng băng, Thần Tiêu kiếm lôi quang cũng tại dần dần ảm đạm. Phúc. Diệp Vô Song thân thể hơi rung, sắc mặt hiện hiện một vòng không bình thường ửng hồng, hiển nhiên đồng thời điều khiển thất kiếm đối kháng một vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Màu vàng thương mang đột phá trùng điệp trở ngại, mặc dù uy lực cắt giảm gần nửa, nhưng như cũng mang diệt tuyệt hết thể sắc cơ, đâm đến Diệp Vô Song trước người. Nghìn cân treo sợi tóc. Ken. Thanh thứ 8 kiếm, theo Vô Song trong hộp kiếm bay ra ngoài. Đó là một thanh kiếm gỗ, nhìn như bình thường không có gì lạ, không có ánh sáng, thậm chí không có kiếm khí, chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước một đâm, liền nên tiếp mũi thương kia. Ba một tiếng vang nhỏ, phản phất bọt khí vỡ tan. Không có tiếng vang kinh thiên động địa. Mũi kiếm cùng mũi thương nhẹ nhàng đục vào. Thời gian lần nữa đứng im. Sau một khắc, một cỗ phản phất có thể khai thiên tích vĩ lực, từ cái kia cổ điện kiếm gỗ bên trong lặng yên nở rộ. Nam tử tóc vàng trên mặt đột nhiên xuất hiện kinh hãi. Hắn kiếp sợ phát hiện, súng của mình nhọn giống như là đụng vào nguyên một phiến cổ lao vũ trụ, tất cả lực lượng, tất cả sát ý, tại cái kia cố vĩ lực trước mặt đều lộ ra dị thường nhỏ bé. Tại sao có thể như vậy? Nam tử tóc vàng giật mình còn không có rơi xuống, răng rác một tiếng, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn thình lình phát hiện, Kim Ô phần tiên thương đầu mũi thương lại bị cái kia thanh kiếm gỗ đâm ra một vết nứt. Cái gì? Nam tử tóc vàng kinh hãi, thần lực đột nhiên rót vào, cổ tay run lên. Oanh, đột nhiên nổ tung lên, tia sáng bắn ra bốn phía, tính hủy diệt năng lượng nháy mắt đem hai người nuốt hết. Đại trưởng lão, Vô Song. Trên mặt đất, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Liền ngay cả Tử Dương Tiên Tôn ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng mấy phần, nhìn chằm chằm trong hư không, nháy mắt cũng không nháy mắt. Một lát sau, cơn bão năng lượng chậm rãi tan đi. Chỉ thấy trong hư không, hai thân ảnh xa xa tương đối, đều là chật vật không chịu nổi. Diệp Vô Song áo trang phía trên, nhiễm một chút điểm màu vàng huyết dịch, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tám thanh kiếm vẩn quanh ở bên cạnh hắn, chuẩn bị lại theo hắn tiến công. Một bên khác, nam tử tóc vàng càng là thế thảm. Hắn màu vàng trường bào vỡ vụn, trước ngực có một đạo thật dài vết kiếm, cầm thương cái tay kia nứt gan bàn tay, màu vàng huyết dịch thuận cánh tay chảy xuôi mà xuống. Tóc hắn tán loạn, khóe miệng không ngừng chảy máu, trên mặt ngạo mạn đã sớm bị chấn kinh thay thế, con ngươi chỗ sâu còn có một tia không dễ dàng phát giác hoảng hốt. Ngang tay, lưỡi bại câu thương, ai cũng không thể làm sao ai. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Nam tử tóc vàng nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, nhìn xem lơ lửng tại Diệp Vô Song đỉnh đầu cái kia thanh kiếm gỗ, trong mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin. Cái kia là cái gì kiếm? Nam tử tóc vàng hỏi. Diệp Vô Song đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói, giết ngươi kiếm. Nam tử tóc vàng nghe vậy, khuôn mặt run rẩy, lửa giận lần nữa dâng lên, lại bị hắn cưỡng ép xuống. Trải qua vừa rồi chém giết, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này nơi cẩn côi kiếm tu, không phải người bình thường, chiến lực phi thường cường đại, có được đủ để uy hiếp tính mạng hắn thực lực kinh khủng. Đặc biệt là cuối cùng trôi này quỷ dị kiếm vô, để hắn theo sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Tiếp tục tử chiến xuống dưới, kết quả khó liệu, rất có thể đồng quy vu tận. Thân phận của hắn tôn quý, tương lai có hy vọng kế thừa Kim Ô Vương tộc đại thống, há có thể vẫn lạc tại cái này nơi cằn cỗi. Nghĩ tới đây, nam tử tóc vàng ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng, lạnh giọng nói, Diệp Vô Song, cái nhục ngày hôm nay, bản hoàng tử đi lại. Ta Kim Ô Vương tộc, cùng ngươi Thanh Vân kiếm tông, nhất định không chết không thôi. Đợi ta trở về thần sơn, tất mời phụ hoàng hạ xuống phát chỉ, đến lúc đó, định đem Thanh Vân kiếm tông san thành bình địa, chó gà không tha. Còn xuống lời hung ác, nam tử tóc vàng trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý, hôm nay tổn thất hai vị trưởng lão, tự thân bị thương, đã là vô cùng nhục nhã, như đợi tiếp nữa, sợ sinh biến cho nên. Dứt lời, nam tử tóc vàng quay người, chuẩn bị cưỡi chiến xa rời đi nơi này. Ai ngờ, Diệp Vô Song trong mắt sát cơ bỗng nhiên đại thịnh. Muốn đi? Diệp Vô Song tâm niệm vừa động, uống máu kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp đem chiến xa chém thành hai khúc, sau đó mũi kiếm nhất chuyển, cái kia hai con kéo xe hai chân kim ô, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành hai cỗ tử thi. Diệp Trường Sinh, ngươi đây là ý gì? Nam tử tóc vàng vừa sợ vừa giận. Việc đã đến nước này, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Diệp Vô Song nói xong, đau khổ trong lòng, Từ Quân, uống máu, máu rơi, xương lạnh, thần tiêu, nu mây thất kiếm lần nữa vụ vụ rung động, tuyệt thế sát ý một mực khóa chặt nam tử tóc vàng. Trảm thương khung lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, mặc dù không có phóng thích kiếm ý, nhưng cho nam tử tóc vàng mang đến áp lực to lớn trong lòng. Nam tử tóc vàng sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Song sát tâm nặng như vậy. Trong hư không, bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm. Nam tử tóc vàng nhìn thấy Diệp Vô Song cử động, sắc mặt tái xanh, lồng ngực bởi vì phẫn nộ cùng thương thế mà kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, trong mắt đều nhanh muốn phun ra ngọn lửa màu vàng. Diệp Vô Song, nam tử tóc vàng quát, ngươi hủy ta chiến xa, giết ta tọa kỵ, coi là thật còn muốn chấp mê bất ngộ. Ngươi cũng biết triệt để chọc giận Kim Ô Vương tộc hậu quả. Đến lúc đó đến sẽ không còn là ta bực này hoàng tử trưởng lão, mà là phụ hoàng ta lôi đỉnh chi nộ. Nam tử tóc vàng ý đồ dùng Kim Ô Vương tộc vô thượng uy danh chấn nhiếp Diệp Vô Song, đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắn thấy, bất luận cái gì hơi có chút người lý trí đều nên rõ ràng, giết chết một vị hoàng tử cùng giết chết hai vị trưởng lão, tính chất hoàn toàn khác biệt, vậy sẽ là không đội trời chung nợ máu. Nhưng mà, Diệp Vô Song trả lời, không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Theo các ngươi bước vào Thanh Vân kiếm tông, tuyên bố muốn giết ta nhi tử, đồ diệt ta tông trên dưới, chó gà không tha một khắc này bắt đầu, liền đã nhất định là không chết không thôi chi cục. Thả ngươi đi, mới thật sự là sai lầm. Ta Diệp Vô Song, hoặc là không giết, chỉ khi nào mở sát giới, liền tuyệt sẽ không lưu lại hậu hoạn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Vô Song bước về phía trước một bước. Đông. Chương 3557, một chân, từ trên trời giáng xuống chương 3557, một chân, từ trên trời giáng xuống hư không chấn động. Diệp Vô Song mặc dù sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, nhưng trên thân sắc ý lại như là ra khỏi vỏ thần kiếm, lăng lệ bức người. Vờn quanh thân bảy thanh đế kiếm vụ vụ rung động, sát phạt chi khí xông lên trời không, mũi kiếm trực chỉ nam tử tóc vàng. Ngươi! Nam tử tóc vàng bị Diệp Vô Song lời nói này nghẹn đến cơ hồ thổ huyết, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi người. Chẳng lẽ cái này Diệp Vô Song, liền thật không sợ Kim Ô Vương tộc lửa giận sao? Tốt tốt tốt. Nam tử tóc vàng giận quá thành cười, liên tiếp nói ba chữ tốt, anh tuấn khuôn mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ, lạnh giọng nói, Diệp Vô Song, đây là ngươi mơ ta. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy bản hoàng tử liền thành toàn ngươi. Hôm nay, liền xem như liều mạng toàn lực, ta cũng muốn đưa ngươi chém ở thương hạng, dùng đầu lâu của ngươi rửa sạch ta hôm nay chi nhục. Oanh. Theo nam tử tóc vàng tiếng nói vừa ra, sát ý ngập trời theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, so trước đó càng thêm nồng đậm. Thậm chí, trên người hắn còn xuất hiện một cỗ tính hủy diệt huyết sắc. Hắn thế mà đang thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Trong tay Kim Ô phần thiên thương, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân sát ý, mũi thương bị chiến thương khung bổ ra vết rách chỗ, tia sáng kịch liệt lấp lóe, phảng phất cũng muốn tùy theo thiêu đốt. Kim Ô phần thế quyết. Nam tử tóc vàng rít gào, đầu đầy tóc vàng từng chiếc đứng đấy, nhiễm lên một tầng huyết diễm. Khí tức của hắn nháy mắt quay về đỉnh phòng, không chỉ có như thế, khí tức còn tại tăng lên, ẩn ẩn có đột phá nửa bước đại đế tư thái, đạt tới một cái lệnh người ngạt thở độ cao. Hắn không lại suy nghĩ thoát đi, mà là ôm quyết tâm phải giết, muốn đem Diệp Vô Song xử lý. Giết. Nam tử tóc vàng hóa thành một viên màu đỏ vàng lưu tinh, tay cầm trường thương, lần nữa phóng tới Diệp Vô Song. Lần này, tốc độ càng nhanh, lực lượng mạnh hơn, sát ý càng đậm. Những nơi đi qua, không gian không phải xé rách, mà là từng mảng lớn hãm sập, khủng bố tuyệt luân. Diệp Vô Song con ngươi có chút co rụt lại, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Một tôn chuẩn đế cường giả tối đỉnh, thiêu đốt tinh huyết về sau chiến lực, là phi thường đáng sợ. Nhưng là, trong mắt của hắn không hề sợ hãi, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Đi. Diệp Vô Song vung tay lên. Lập tức, đau khổ trong lòng, Từ Quân, uống máu, máu rơi, xương lạnh, thần tiêu, nhu mây thất kiếm nháy mắt quang hoa đại phóng, không còn là từng người tự chiến, mà là lấy một loại huyền ảo vô cùng quỹ tích vận chuyển lại. Bảy thanh thuộc tính khác nhau thần kiếm, giờ phút này tại Diệp Vô Song điều khiển xuống, lực lượng lại hoàn mỹ giao hòa. Thất kiếm kề vai sát cánh, giống như diệt sát hết thể tử vong bàn quay, chủ động đón lấy cái kia màu đỏ vàng hủy diệt lưu tinh. Cùng lúc đó, Diệp Vô Song chập ngón tay như kiếm, đối với đỉnh đầu chạm thương không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông lơ lửng kiếm gỗ, rốt cục lần nữa động. Nó không có hào quang chói mắt, không có dọa người thanh thế, chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước đâm tới, uy tích cổ điển, lại phản phất tận chứa thiên địa chí lý, phát sau mà đến trước, nháy mắt chạm tại trên mũi thương. Hiển nhiên, Diệp Vô Song chiến thuật cực kỳ minh xác. Hắn đầu tiên là dùng thất kiếm phụ trách suy yếu đối phương đại bộ phận uy lực, sau đó dùng mạnh nhất chạm thương cùng phụ trách tiến công. Oanh, mũi kiếm cùng mũi thương kịch liệt va chạm, phát ra như lôi đỉnh tiếng vang, hào quang sáng chói bao phủ hết thảy, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cơn bão năng lượng như là ngàn tỷ thất ngựa hoang mất cương, điên cuồng trà đạp hư không, đem nơi đó phá hư đến một mảnh hỗn độn. Phốc. Diệp Vô Song thân thể chấn động mãnh liệt, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao cắn răng, ánh mắt sắc bén như kiếm, toàn lực duy trì lấy 8 thanh thần kiếm. Một bên khác, nam tử tóc vàng càng không dễ chịu. Răng rắc. Tại một tiếng vang giòn bên trong, cái kia thanh Kim Ô Vương tộc chuyển thế đế binh Kim Ô phần thiên thương, đầu mũi thương vết rách bỗng nhiên mở rộng, giống như mạng nhện lan tràn ra, cuối cùng nửa cái mũi thương ầm vang nổ nát vụn. Đế binh bị hao tổn. Lập tức, nam tử tóc vàng như gặp phải trọng kích, trong miệng phun mạnh màu vàng huyết dịch, khí tức vẻ bại hơn vẫn nữa. Nhưng vào lúc này, chiến thương khung lại là một kiếm, rơi tại nam tử tóc vàng trên thân. Phốc. Huyết vũ phiêu tán rơi dụng. Nam tử tóc vàng thân thể cơ hồ bị bộ ra, màu vàng huyết dịch như là chảy ra, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Hắn như là diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài, trong mắt tràn ngập thống khổ không cam lòng, cùng sợ hãi thật sâu. Hắn bại, triệt triệt để bại. Liên đế binh đều bị hủy diệt bộ phận. Diệp Vô Song trong mắt sát ý chưa giảm, không nhìn tự thân thương thế, vẫy tay. Ông, uống máu kiếm phát ra một tiếng hưng phấn bù bù, hóa thành một đạo huyết mang, mang ngập trời sát khí, trực tiếp chém về phía nam tử tóc vàng đầu lâu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Vô Song căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nam tử tóc vàng nhìn qua cái kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại kiếm mang màu đỏ ngòm, cảm nhận được trước nay chưa từng có khí tức tử vong, đội vàng quát, phụ hoàng cứu ta. Mắt thấy, uống máu kiếm liền muốn đem hắn triệt để chém giết. Dị biến nảy sinh. Ông, trôi này bị hao tổn Kim Ô phần thiên thương, đột nhiên nổ nát vụn, tiếp lấy, chói mắt kim quang theo thân thương bên trong xuất hiện. Bất chợt trong khoảnh khắc, đạo kim quang kia biến thành một cái mơ hồ không rõ hư ảnh, xuất hiện tại nam tử tóc vàng trước người, phảng phất vượt qua vô tận thời không giáng lâm. Cái bóng mờ kia vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm đến toàn bộ hư không gào thét, phảng phất thần phục như. Tiếp lấy, cái bóng mờ ảo kia đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Đang ẩn chứa Diệp Vô Song tất sát ý chí uống máu kiếm, lại bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bắn ra. Đồng thời, cái bóng mờ kia cuốn lên nam tử tóc vàng, nháy mắt xé rách hư không, liền muốn bỏ chạy. Hừ, một sợi thần hồn, cũng muốn theo trước mặt ta cứu người. Diệp Vô Song căn bản không để ý cái bóng mờ kia tản mát ra khủng bố như thế, cũng mặc kệ tự thân thương thế, một thanh nắm chặt cái kia thành kiếm gỗ. Phốc, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, nôn trên thân kiếm. Kiếm gỗ hấp thu tinh huyết, cái kia thô ráp trên thân kiếm, bộc phát ra một cô mênh mông kiếm ý hoành. Diệp Vô Song động. Hắn giống như điên dại, lại một đầu truy sát tiến vào cái kia đạo sắp khép kín hư không trong khe hở, lao thẳng tới cái bóng mờ ảo kia cùng nam tử tóc vàng. Lớn mật. Cái bóng mờ ảo kia, tựa hồ bị Diệp Vô Song chọc giận, phát ra một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm quát lớn, đưa tay liền muốn lần nữa phật ra. Muốn đem Diệp Vô Song tính cả vùng hư không này cùng nhau lao đi. Nhưng mà, Diệp Vô Song tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoặc là nói, là kiếm ý của hắn nhanh đến mức cực hạn. Trảm thương cũng không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn cảnh giới uy áp, lấy một loại phách thiên trảm địa khí thế, hung hăng bổ về phía cái bóng mờ kia. Bành! Tại nam tử tóc vàng kia tuyệt vọng cùng khó có thể tin trong ánh mắt, trôi này kiếm gỗ, càng đem cái bóng mờ kia chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Hư ảnh phát ra một tiếng mơ hồ không rõ kinh ngạc thanh âm, lập tức phanh một tiếng triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Không, nam tử tóc vàng phát ra tuyệt vọng thét lên. Hắn không nghĩ tới, phù hoàng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, lại bị một thanh phá kiếm gỗ cho bổ. Hư không khẽ hở bắt đầu cấp tốc khép kín, không gian thật lớn để ép chi lực chuyển đến. Nam tử tóc vàng mắt thấy Diệp Vô Song nhìn chằm chằm hắn, thất kinh phía dưới, lập tức nguyên thần xuất hiếu, muốn thừa dịp không gian khép kín chớp mắt bỏ chạy. Chỉ cần nguyên thần có thể trốn về Thái Cổ Thần Sơn, vậy hắn liền có rửa sạch đục nhã cơ hội. Ai ngờ, ngay lúc này, một cái chân to từ trên trời giáng xuống. Phanh. Chương 3558, Diệp Thu Nghi hoặc chương 3558. Diệp Thu Nghi hoặc phanh. Bàn chân kia tới không có dấu hiệu nào, phản phất đã chờ từ sớm ở cái kia phiến sắp khép kín hư không trong khe hở, liền đợi đến nam tử tóc vàng nguyên thần tự chui đầu vào lưới. Một cước này, trực tiếp giẫm tại nam tử tóc vàng nguyên thần phía trên. À, nam tử tóc vàng nguyên thần phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, đó là một loại nguồn gốc từ thần hồn kịch liệt đau nhức, xa so với nhục thân bị hao tổn càng thêm khó mà chịu đựng. Nam tử tóc vàng nguyên thần khó khăn nâng lên, nhìn thấy lại là một cái dính lấy một chút bụi đất đế dày. Lập tức, hắn tức giận đến kém chút thổ huyết. Xỉ nhục, ngập trời xỉ nhục. Hắn chính là đường đường Kim Ô Vương tộc hoàng tử, thân phận vô cùng tôn quý, huyết mạch chí cao vô thượng, chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Hiện tại thế mà bị người dùng bàn chân giẫm tại nguyên thần phía trên, như là giẫm lên một cái con đệm, quá mẹ nó đáng ghét. Hôn trướng, là ai? Cho bản hoàng tử lăn đi. Nam tử tóc vàng nguyên thần phát ra phẫn nộ rít gào, dãy rủa lấy muốn phóng lên tận trời, đem cái này đáng ghét chân tính cả hắn chủ nhân cùng nhau xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà, bàn chân kia nhìn như tùy ý giẫm lên, lại phản phất tận chứa vạn quân thần lực, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không nhúc nhích tí nào. Đáng ghét. Nam tử tóc vàng gầm thét. Đúng lúc này, bàn chân kia bỗng nhiên giơ lên. Áp lực bỗng nhiên biến mất, nam tử tóc vàng nguyên thần bỗng cảm giác bừng lòng, lập tức nhìn lên. Hắn muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai như thế gan to bằng trời, dám đối với hắn như vậy. Chỉ thấy trên nguyên thần phương, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh. Kia là một thanh niên, người mặc một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười như có như không, chính có chút hăng hái mà cúi đầu nhìn xem hắn. Người là ai? Nam tử tóc vàng lửa giận ngút trời hỏi. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này lại dùng chân giẫm nguyên thần của hắn, thực tế là đáng hận. Thanh niên áo trắng nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi muốn giết ta, lại ngay cả ta là ai cũng không biết. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh. Ba chữ này như là cựu thiên kinh lôi, đồng nhiên nổ vang tại nam tử tóc vàng nguyên thần chỗ sâu, chấn động đến hắn thần hồn loạn chiến, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Cái gì, ngươi chính là Diệp Trường Sinh? Nam tử tóc vàng nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Hắn lần này đến đây Thanh Vân Kiếm Tông, không phải liền là vì cho Đông Hải bộ tộc Kim Ô báo thù, đánh giết Diệp Trường Sinh sao? Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương sẽ lấy loại phương thức này, ngay tại lúc này, như thế đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại, đối phương vừa xuất hiện, liền cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được lễ gặp mặt. Ngay tại hắn phân tâm lúc, Diệp Thu nụ cười trên mặt đống nhiên thu liễm, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lẽo thấu xương. Con kia vừa mới nâng lên chân, không chút do dự, đột nhiên lần nữa đặt xuống. Phanh! Một cước này, so lúc trước một cước kia càng thêm nặng nề, càng thêm ngoan lệ. Nam tử tóc vàng nguyên thần, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị bàn chân lớn này hung hăng một lần nữa dẫm ở dưới chân. Một giây sau, nguyên thần của hắn bị một cước từ lúc đem khép kín hư không trong khe hở, ngạnh sinh sinh dẫm đạp đi ra. Ầm ầm. Phía dưới mặt đất chấn động kịch liệt, bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố đất. Diệp Thu thân ảnh tùy theo xuất hiện tại hố sâu dưới đáy, chân của hắn vẫn như cũ gắt gao dẫm tại đoàn kia màu vàng nguyên thần, đem hắn hung hăng ép tiến vào hỗn tạp đá vụn cùng bùn đất đáy hố. A! Nam tử tóc vàng phát ra thống khổ chú lên, nguyên thần kia sáng kịch liệt lấp loé, trở nên sáng tối chập chờn. Tại bàn chân kia xuống, hắn cảm giác nguyên thần của mình phảng phất muốn bị nghiền nát, từng đạo nhỏ xíu khe hở bắt đầu xuất hiện tại nguyên thần phía trên. Linh hồn như tê liệt kịch liệt đau nhức, cơ hồ khiến hắn hôn mê. Diệp Trường Sinh, ngươi dám như thế đối với ta? Nam tử tóc vàng khó khăn phát ra gào thét, tràn ngập hắn độc, nói, ta chính là Kim Ô Vương tộc thất hoàng tử, ngươi như thế nhục ta, Kim Ô Vương tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta khuyên ngươi, lập tức thả ta ra, bằng không mà nói, ngươi chắc chắn bị rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Còn có ngươi phụ thân cùng Thanh Vân Kiếm Tông những người này, đều phải chết, đều muốn bị ngươi chôn cùng. Vương bắt đạn, tranh thủ thời gian thả ta ra. Nam tử tóc vàng điên cuồng gầm thét, ý đồ dùng Kim Ô Vương tộc uy danh hù sợ Diệp Thu. Cách đó không xa, Diệp Vô Song nhìn thấy Diệp Thu xuất hiện, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng ý, nhẹ giọng tự nói, tên tiểu tử thối này đến, xem ra không cần ta xuất thủ. Đến nỗi Vân Sơn bọn người, nhìn thấy Diệp Thu một cước đem Kim Ô hoàng tử nguyên thần dẫm vào lòng đất, từng cái không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên, cha nào con nấy, phụ thân cường thế như vậy, nhi tử cũng không ngoại lệ. Vân Hi một đôi mắt đẹp bên trong, dị sắc liên tục, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, thay vào đó chính là một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào, đây chính là nàng lựa chọn nam nhân. Bạch Hoa tiên tử tươi môi khẽ nhếch, tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập chấn kinh. Nàng biết Diệp Thu rất mạnh, tiến bộ thần tốc, nhưng mạnh đến tình trạng như thế, còn bá đạo như vậy cường thế nghiền ép một vị có được chuẩn đế đỉnh phong chiến lực Kim Ô hoàng tử nguyên thần, vẫn có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Diệp Thu cái kia bá đạo vô song tư thái, thật sâu lạc ấn trong lòng của nàng. Cứ như vậy bá đạo tư thái, nếu là Lâm Tỷ các nàng thấy, chỉ sợ đều mềm. Bạch Hoa tiên tử thầm nghĩ. Diệp Thu cúi đầu, nhìn xem dưới chân còn đang điên cuồng kêu gào uy hiếp nam tử tóc vàng, ánh mắt băng lạnh đến không mang một tia tình cảm. Kim Ô Vương tộc, rất đáng gồm sao? Dưới chân hắn lần nữa dùng sức, nghiền cái kia trên nguyên thần khe hở lan tràn ra, kêu rên không thôi. Dám tại Thanh Vân Kiếm Tông náo sự, đừng nói ngươi chỉ là không quan trọng một cái hoàng tử, coi như ngươi kia cái gì chó má phụ hoàng đích thân đến, ta cũng chiếu dâm không lầm. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Thu trong mắt sát cơ bùng lên. Con kia dẫm tại nguyên thần phía trên chân, đột nhiên bộc phát ra rực rỡ chói mắt kim quang, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tầm vang xuất hiện. Không, mau dừng lại, Diệp Trường Sinh, ngươi mau dừng lại. Nam tử tóc vàng cảm thấy tử vong uy hiếp, dọa đến lớn tiếng thét lên. Diệp Thu tựa như nghĩ đến cái gì, trên chân lực đạo thoáng thu liễm, như là treo đỉnh chi kiếm, lạnh lùng nhìn xuống dưới chân nguyên thần. Diệp Trường Sinh, đừng giết ta, có chuyện từ từ nói. Nam tử tóc vàng đội la lên, đây là một trận hiểu lầm. Nghe nói như thế, Vân Hy cùng Bách Hoa tiên tử đều âm thầm mắng một câu, hiện tại biết là hiểu lầm, sớm làm gì đi rồi. Diệp Thu nói, trong lòng ta có một cái nghi hoặc, nếu như ngươi có thể giúp ta cởi ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi nguyên thần một ngựa. Nam tử tóc vàng nghe vậy, sợ Diệp Thu đổi ý, đội vàng nói, cái gì nghi hoặc? Ngươi nói. Diệp Thu ánh mắt như điện, nhìn thẳng đoàn kia màu vàng nguyên thần, hỏi, Đông Hải bộ tộc Kim Ô bị diệt, việc này tuy không phải tuyệt mật, nhưng ngoại giới biết cũng phải có hạn. Các ngươi Kim Ô vương tộc ở xa Thái Cổ Thần Sơn, cùng Đông Hải cách xa nhau đâu chỉ ước và dặm, là như thế nào biết được việc này chính là ta gây nên? Chương 3559, thần bí đưa tin phủ. Chương 3559, thần bí đưa tin phủ. Nam tử tóc vàng nghe vậy, tựa hồ có chút do dự, thật lâu đều không có mở miệng. Tại sao không nói chuyện? Diệp Thu nói, ngươi là không biết nên trả lời thế nào, còn là không chuẩn bị vì ta giải thích nghi hoặc. Nếu như ngươi không muốn nói, cái kia có thể vĩnh viễn không nói. Nam tử tóc vàng cảm nhận được đỉnh đầu bàn chân kia chuyển đến băng lãnh sắc ý, lập tức nói, ta nói. Đông Hải bộ tộc Kim Ô vốn là ta Kim Ô vương tộc một chi thứ hậu duệ, dù huyết mạch đã không tính tinh khiết, nhưng cuối cùng đồng nguyên. bọn hắn nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, vua ta tộc tự nhiên có thể thông qua huyết mạch cảm ứng có phát giác. Đánh rắm. Diệp Thu không khách khí chút nào đánh gãy, dưới chân hơi chấn động một chút, chấn động đến cái kia nguyên thần một trận vặn mèo, tiếng kêu rên liên hồi. Huyết mạch cảm ứng, cách vô tận hư không, cảm ứng một cái không biết cách bao nhiêu đời chi lẻ hủy diệt, còn có thể chuẩn xác hóa chặt hung thủ là ta. Diệp Thu ngữ khí tràn ngập điểm ai, ngươi thật làm ta là ba tuổi hài đồng dễ lừa gạt. Ngươi giải thích cho ta một chút, vì sao các ngươi theo Thái Cổ Thần Sơn đi ra về sau, chia binh hai đường, các ngươi là làm sao biết ta cùng Thanh Vân Kiếm Tông cùng Trung Châu có quan hệ? Nếu như ngươi không muốn sống, cái kia có thể cái gì cũng không nói. Diệp Thu tiếng nói vừa ra, trên chân kim quang lần nữa lại thịnh, sát ý ngập trời. Dừng tay. Ta nói thật. Nam tử tóc vàng hoảng sợ kêu to. Hắn là thật sợ, nghĩ thầm, Diệp Trường Sinh đem Đông Hải bộ tộc Kim Ô đổ đến chó gà không tha, rõ ràng chính là một cái tâm ngoan thủ lạc chủ, nếu là đem hắn chọc giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hú hồ, ta chính là Kim Ô Vương tộc hoàng tử, địa vị tôn sùng, huyết mạch cao quý, nếu như bị Diệp Trường Sinh dâm chết, đây chẳng phải là thiên cổ kỳ oan. Cái này nếu là truyền về Thái Cổ Thần Sơn, vẫn không được vì những thứ khác vương tộc trò cười lúc trà dư tử hậu. Đại trượng phu coi được giãn được, ta trước thuận theo Diệp Trường Sinh, bảo toàn tính mệnh, quay đầu tìm cơ hội lại đến báo thủ. Diệp Thu tạm hoãn lực lượng, quắc, mau nói. Nam tử tóc vàng không còn dám dở trò gian, nhanh chóng trả lời nói, cũng không phải gì đó huyết mạch cảm ứng, mà là đưa tin. Vài ngày trước, phu hoàng đột nhiên thu được một đạo thần bí đưa tin phủ. Trên đó minh xác cáo chi, Đông Hải bộ tộc Kim Ô bị ngươi giết sạch cả nhà, không một người sống. Đưa tin phủ phía trên nói ngươi cùng Thanh Vân Kiếm Tông, cùng Trung Châu quan hệ, nói ngươi có đại đế chi tư, lại không đưa ngươi bóc chết, hậu hoạn vô cùng. Còn nói ngươi từng tuyên bố muốn san bằng Thái Cổ Thần Sơn loại hình lời nói, cũng cực lực giật dây phụ hoàng phái người đến đây báo thủ, lấy tính mạng ngươi. Diệp Thu trong mắt tinh quang lóe lên, thần bí đưa tin phủ. Đến từ nơi nào? Người nào gửi đi? Không biết, thật không biết, cái kia đưa tin phủ không biết từ đâu mà đến. Nam tử tóc vàng cuống quýt nói, cái kia đưa tin phủ cực kỳ quỷ dị, phụ hoàng từng thử nghiệm ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra, lại như là đá chìm đáy biển, căn bản tra không được mảy may dấu vết. Chỉ biết đưa tin người đối với chuyện này biết quá tường tận. Nam tử tóc vàng dừng một chút, tiếp tục nói, phụ hoàng vốn cũng có chút lo nghĩ, nhưng Đông Hải bộ tộc Kim Ô bị diệt là sự thật, thêm nữa cái kia đưa tin phủ bên trong miêu tả chi tiết tỉ mỉ xác thực, liên quan đến vương tộc mặt mũi, phụ hoàng dưới cơn thịnh nộ, lúc này mới mệnh ta cùng 16 muội đến đây tra ra chân tướng. Không chỉ là tra ra chân tướng đơn giản như vậy a. Diệp Thu cười lạnh nói. Nam tử tóc vàng nói, phụ hoàng còn nói muốn chúng ta lấy thủ cấp của ngươi trở về. Nói đến đây, nam tử tóc vàng ngữ khí mang lên mấy phần đắng chát cùng oán hận. Hắn hiện tại mới ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ thành trong tay người khác một cây đao. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc. Đúng rồi Diệp Trường Sinh, còn có một chuyện. Nam tử tóc vàng nói, ngươi biết vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Thái Cổ Thần Sơn cùng tu chân giới không có vãng lai sao? Diệp Thu lười nhắc đoán, quắc, có dám mau thả. Nam tử tóc vàng nói, đó là bởi vì, năm đó thần tộc xâm lấn tu chân giới thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn mấy vị đức cao vọng trọng tiền bối, vì bảo toàn Thái Cổ Thần Sơn, cùng thần tộc cao tầng đặt thành hiệp nghị, không tham chiến vì thế, thần tộc cường giả xuất thủ, phong ấn Thái Cổ Thần Sơn cùng tu chân giới thông đạo. Chính là bởi vì như thế, cho nên, qua nhiều năm như vậy, Thái Cổ Thần Sơn mai danh nhận tích, không có người từ bên trong đi ra, các ngươi tu chân giới người cũng vào không được. Diệp Thu hỏi, vậy các ngươi là làm sao đi ra? Đây chính là ta muốn nói. Nam tử tóc vàng nói, viên kia đưa tin phủ phía trên, viết theo Thái Cổ Thần Sơn đi ra biện pháp. Lúc ấy phụ hoàng đều thật bất ngờ, bởi vì liên phụ hoàng đô không biết làm sao theo Thái Cổ Thần Sơn đi tới tu chân giới. Có thể thấy được, viên kia đưa tin phủ chủ nhân, tuyệt không phải phàm nhân. Diệp Thu truy vấn, nói cho ta, như thế nào theo tu chân giới tiến vào Thái Cổ Thần Sơn? Nam tử tóc vàng nói, ta không rõ ràng. Ngươi không rõ ràng. Diệp Thu lạnh giọng nói, ngươi không biết, vậy các ngươi là làm sao theo Thái Cổ Thần Sơn đi ra? Nam tử tóc vàng nói, là phụ thân ta dựa theo đưa tin phủ phía trên phương thức đưa chúng ta đi ra. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, làm sao trở lại Thái Cổ Thần Sơn? Diệp Thu truy vấn. Cái này, nam tử tóc vàng do dự một chút, nói, trở về biện pháp, phụ thân chỉ nói cho 16 muội. 16 muội đi Trung Châu tìm ngươi. Chúng ta ước định cẩn thận, hoàn thành nhiệm vụ về sau, tại Trung Châu hội hợp. Diệp Thu không còn gì để nói, sớm biết là dạng này, lúc ấy tại giết cái kia cô gái tóc vàng trước đó liền nên hỏi rõ ràng. Bất quá, hiện tại có thể xác định một việc. Đó chính là chuyện này, có người ở sau lưng giở trò quỷ, mà lại thủ đoạn khá cao minh, có thể giấu giếm được Kim Ô Vương tộc dò xét. Hắn mục đích, hiển nhiên là vì mượn đao giết người, bước lên hắn cùng Kim Ô Vương tộc tử chiến. Nam tử tóc vàng nói, Diệp Trường Sinh, ta 16 muội đi Trung Châu, người dẫn ta đi Trung Châu, ta để nàng đem về Thái Cổ Thần Sơn phương pháp cáo chi ngươi. Còn có, ta 16 muội cực kỳ đẹp đẽ, đến nay còn chưa thành hôn, ta có thể đem nàng giới thiệu cho ngươi. Chỉ cần ngươi thành chúng ta Kim Ô Vương tộc con rể, không chỉ có Đông Hải bộ tộc Kim Ô sự tình xóa bỏ, ngươi còn có thể thu hoạch rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Diệp Thu nở nụ cười, nói, ngươi 16 muội, ta gặp qua. A. Nam tử tóc vàng sững sờ. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy Diệp Thu nụ cười trên mặt, đột nhiên sinh lòng không ổn, chẳng lẽ 16 muội nàng đã? Nam tử tóc vàng nghĩ tới đây, trong lòng hoảng đến không được, vội vàng nói, Diệp Trường Sinh, ta biết điều nói, ngươi đáp ứng bỏ qua ta. Diệp Thu cúi đầu nhìn xem hắn, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, nói, ta là nói cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, nhưng không nói nhất định thả. Ngươi. Nam tử tóc vàng nguyên thần cực chấn, một cỗ sợ hãi vô ngần xông lên đầu, cả giận nói, ngươi không giữ chữ tín. Uy tín. Diệp Thu nở nụ cười, nói, đối với muốn giết ta, muốn động người nhà của ta, còn muốn diệt ta tông môn người, ta cho tới bây giờ chỉ giảng một cái đạo lý, đó chính là, chảm thảo trừ căn. Chương 3560, Thiên Tôn thuyết phục chương 3560, Thiên Tôn thuyết phục Diệp Thu tiếng nói vừa ra nháy mắt, giẫm tại nam tử tóc vàng trên nguyên thần bản chân kia, đột nhiên bộc phát ra ngập trời kim quang, lực lượng kinh khủng chút xuống. A, phụ hoàng sẽ vì ta báo thủ. Diệp Trường Sinh, ngươi chết không yên lành. Tiêu gào tuyệt vọng, im bặt mà dừng. Phúc, như là vỏ trứng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại Diệp Thu con kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng dưới chân, nam tử tóc vàng nguyên thần, rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang nghiền nát, hình thần câu diện. Không ai bị nổi Kim Ô Vương tộc thất hoàng tử, như vậy bất lạc. Giữa thiên địa, thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trong hồ sâu, áo trắng phần phật Diệp Thu, độc lập trong đó, phảng phất vừa rồi chỉ là giẫm chết một cái không có ý nghĩa con kiến. Tiếp lấy, Diệp Thu một bước đi tới Diệp Vô Song trước mặt, nhìn xem phụ thân sắc mặt tái nhợt cùng khóe miệng chưa khô vết máu, trong mắt tràn đầy áy náy, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi phụ thân, lại cho ngài gây phiền toái." Diệp Vô Song nghe vậy, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, mặc dù khí tức còn có chút hỗn loạn, nhưng cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, như là kiếm của hắn đồng dạng. Hắn trừng Diệp Thu liếc mắt, cười mắng, "Người ta giữa phụ tử, nói cái gì thật xin lỗi?" Bất quá, Diệp Vô Song lời nói xoay chuyển, trong mắt chẳng những không có mảy may trách cứ, ngược lại nhấp nhoáng một sợi ánh sáng sắc bén, nói, "Như hôm nay loại địch nhân này, ngươi tốt nhất cho ta nhiều trêu chọc mấy cái tới, vừa vặn có thể bắt bọn hắn thử kiếm." Diệp Thu nghe vậy, trong lòng trào lên một dòng nước ấm, biết phụ thân là không nghĩ để chính mình có tâm lý gánh vác. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng theo trong túi càn khôn lấy ra hai mảnh kim quang chói mắt lá cây cùng hai mảnh xanh biếc ướt át lá cây. Lập tức, một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập ra. "Phụ thân, ngài nhanh ăn bảo." Diệp Thu đem bốn mảnh lá cây đưa cho Diệp Vô Song, nói, "Đây là hoàng kim thánh thụ lá cây cùng sinh mệnh chi thụ lá cây, ăn bọn chúng, thương thế của ngài lập tức liền có thể khỏi hẳn, thể lực cũng có thể lập tức hồi phục." Diệp Vô Song cũng không giả mồm, tiếp nhận lá cây trực tiếp nhét vào trong miệng. Lá cây vào miệng tan đi, nháy mắt, năng lượng cường đại tràn vào toàn thân của hắn. Diệp Vô Song tái nhợt sắc mặt, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hùng nhuận, trên thân thể bài khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền quay về đỉnh phong. Theo sát lấy, hắn thu hồi Vô Song một kiếm, mang Diệp Thu đi tới Tử Dương Thiên Tôn trước mặt. "Sư tổ, nhạc phụ đại nhân." Diệp Thu cung kính đối với Tử Dương Thiên Tôn cùng Vân Sơn hành lễ, tiếp lấy, nhìn về phía Vân Hy cùng Bạch Hoa tiên tử, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ gật đầu. Vân Hy sán lạn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, Bạch Hoa tiên tử thì hơi gật đầu, trong đôi mắt đẹp nhu tình như biển. Tử Dương Thiên Tôn đối với chung quanh những cái kia Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử nói, "Các ngươi ai đi đường đấy, siêng năng tu luyện, chuyện hôm nay không được bằng nghị." "Vâng, lão tổ." Chúng đệ tử cung kính đáp, cấp tốc rời đi. Đợi các đệ tử tán đi, Tử Dương Thiên Tôn mới nhìn Diệp Thu, vừa cười vừa nói, "Trường Sinh, ngươi trở về đến thật là đúng lúc. Nếu là chậm thêm bên trên một lát, ta bộ xương già này, sợ là liền muốn nhịn không được muốn hoạt động hoạt động." Diệp Thu vội vàng lo lắng hỏi, "Sư tổ, thân thể của ngài?" Tử Dương Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, thanh âm to, trung khí mười phần, "Yên tâm đi, nhờ hồng phúc của ngươi, ta bây giờ trạng thái rất tốt." Diệp Thu lúc này mới triệt để yên lòng. Lúc này, Vân Sơn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Trường Sinh, ta lúc trước nghe Kim Ô Vương tộc trưởng lão lời nói, tùy bọn hắn cùng nhau đi tới tu chân giới, còn có một nữ, đi Trung Châu tìm ngươi đi. Việc này không thể coi thường. Ngươi cần lập tức cho Trung Châu bên kia đưa tin, để bọn hắn sớm làm phòng bị, để tránh bị đánh cái trở tay không kịp." Diệp Thu nghe vậy, cười nói, "Nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng. Cái kia Kim Ô Vương tộc thần nữ đã bị ta giải quyết. Ta cũng là theo trong miệng nàng biết được, ca ca của nàng đến Thanh Vân Kiếm Tông, ta lúc này mới vội vàng chạy tới." Vân Sơn nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói, "Giải quyết liền tốt, giải quyết liền tốt." Kể từ đó, hai họa ngầm cuối cùng tạm thời tiêu trừ. Nhưng mà, Tử Dương Tiên Tôn thần sắc nhưng lại chưa hoàn toàn buông lỏng, hắn trầm giọng nhắc nhở, "Mặc dù dưới mắt nguy cơ tạm thời giải quyết, nhưng là Kim Ô Vương tộc thực lực không thể khinh thường. Thái cổ bên trong ngọn thần sơn những cái được gọi là vương tộc, từng cái truyền thừa xa xưa, nội tình cường đại đáng sợ, trong tộc còn có cái thế cường giả tọa trấn, không có một cái là loại lương thiện. Hôm nay chúng ta liên sát Kim Ô Vương tộc mấy vị nhân vật trọng yếu, thù này đã kết xuống, bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có cái kia đưa tin phủ người sau lưng, càng là giáp tâm hại người, y đang bước lên phân tranh. Cho nên, sau này tuyệt đối không thể phất lờ, nhất định phải thời khắc cảnh giác, cố gắng tăng cao tu vi, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện càng gió to hơn sóng." Tử Dương Thiên Tôn lời nói như là cảnh báo, tại mấy người trong lòng gõ vang. Diệp Thu cùng Diệp Vô Song liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiên định chiến ý con đường phía trước có lẽ càng thêm gian nan, nhưng chỉ cần phụ tử đồng tâm, thân hữu ở bên, dù có ngàn vạn cường địch, lại cần gì tiếc nuối. Diệp Thu trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Sư tổ yên tâm, Trường Sinh định ghi nhớ ngài nhắc nhở." "Đúng rồi sư tổ, trước mấy ngày ta vẫn an phu tử. Phu tử để ta thay hắn hướng ngài vẫn an." Tử Dương Thiên Tôn nghe vậy, trên mặt tươi cười, hỏi, "Phu tử gần nhất thế nào?" Diệp Thu cung kính đáp, "Phu tử mọi chuyện đều tốt, tinh thần khỏe mạnh." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tử Dương Thiên Tôn nói, "Quay đầu ta tìm một cơ hội, đi Trung Châu nhìn xem vị lão bằng hữu này." Nói đến đây, Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt một lần nữa rơi tại trên người Diệp Thu, ngữ khí trở nên có chút ý vị thâm trường, "Trường Sinh à, ta biết, ngươi trước đó đối với phu tử thân phận, trong lòng còn có một chút lo nghĩ cùng suy đoán." Diệp Thu nao nao, không nghĩ tới sư tổ lại đột nhiên nhắc lên việc này. Tử Dương Thiên Tôn tiếp tục nói, "Nhưng ta cảm thấy, ngươi những cái kia hoài nghi, chỉ sợ là dư thừa. Phu tử là người, tại toàn bộ tu chân giới đều là tiếng lành đồn xa, hắn có thể được đến nhiều người như vậy thực tình tôn trọng cùng kính ngưỡng, bản thân cái này cũng đã đủ chứng minh hắn phẩm hạnh. Ma địa phủ làm việc quỷ bí âm độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, sớm đã là tên xấu rõ ràng. Vị kia thần bí Diêm Vương càng là âm hiểm xảo trá hạng người, không ngừng mà nhằm vào ngươi, lần trước càng là liền Thiên Nguyên Cơ gia đều bị hắn thuyết phục đồng loạt ra tay, muốn diệt chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông, thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Dạng người này làm sao lại là đức cao vọng trọng phu từ đâu? Giữa cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực, tuyệt đối không thể là cùng một người. Tử Dương Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thu, thâm thiên nói, lui 10,000 bức giảng, nếu như phu tử thật chính là vị kia Diêm Vương, vậy hắn mưu đồ gì? Hắn lại vì sao mấy lần giúp ngươi? Cái này về tình bế lý, hoàn toàn nói không thông a. Chương 3561, một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Chương 3561, một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Diệp Thu nghe xong Tử Dương Thiên Tôn lời nói này, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ đủ cười, hắn nhẹ gật đầu, nói, sư tổ ngài nói đúng lắm. Trước kia có lẽ là ta kinh lịch âm mưu quá nhiều, thần kinh căng đến quá gấp, đến mức có chút nghi thần nghi quỷ. Thông qua về sau đủ loại sự tình, đặc biệt là lần trước đi Thái Cổ Lôi Khư, phu tử càng là đưa tặng đan dược cho ta, cái này khiến ta cũng càng ngày càng cảm thấy, phu tử là một vị chân chính nhân đức trưởng giả, là đáng giá tôn kính tiền bối. Ta những cái kia suy đoán, xác thực hẳn là buông xuống. Thấy Diệp Thu có thể tự mình nghĩ thông suốt, Tử Dương Thiên Tôn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Con đường tu chân dài dằng dặc, bảo trì cảnh giác là cần thiết, nhưng cũng không thể nhường nghi kỵ che đậy bản tâm, mất đối người khác cơ bản tín nhiệm, nhất là đối với những cái kia thực tình đợi ngươi người. Cảm ơn sư tổ dạy bảo, Trường Sinh tụ giáo. Diệp Thu cung kính đáp. Mặc dù hắn trên miệng nói như thế, nhưng trong lòng liên quan tới Diêm Vương bí ẩn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng rõ ràng, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, tiếp tục xoắn xuýt tại hoài nghi phu tử cũng không có bất luận cái gì có ích. Việc cấp bách là tăng thực lực lên, ứng đối tương lai có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Vân Sơn cười nói, Trường Sinh, đã ngươi trở về, kia liền chờ lâu hai ngày đi, liên quan tới hộ tông đại trận sự tình, có chút chi tiết ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hộ tông đại trận không đều đã cáo chi ngài sao? Diệp Thu xem xét Vân Sơn thần sắc, nháy mắt kịp phản ứng, Vân Sơn là có chuyện nghĩ nói với hắn. Được. Diệp Thu một lời đáp ứng. Tiếp lấy, mấy người hướng đại điện đi đến. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng, thiên địa đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào tối xuống, mây đen quay cuồng, lôi đỉnh chợt hiện. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện mưa lớn huyết vũ, một cỗ vi thương khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Đây là Kim Ô Vương tộc thất hoàng tử vẫn lạc về sau xuất hiện dị tượng. Tử Dương Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm khái nói, Kim Ô thất hoàng tử, xuất thân cỡ nào tôn quý, bối cảnh cường đại cỡ nào, tự thân tu vi cũng là bất phàm, đã đạt chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách nửa bước đại đế chi cảnh cũng chỉ thừa cách xa một bước. Đáng tiếc, tâm thuật bất chính, ngang tàng hung hách, xem người khác tính mệnh như cỏ rác, cuối cùng rơi vào cái hình thần câu diệt hạ chẳng, cái này đơn thuần gieo gió gặt bão a. Tử Dương Thiên Tôn ánh mắt theo đầy trời huyết vũ rời đi, chậm rãi đảo qua Diệp Thu, Diệp Vô Song, Vân Sơn, Vân Hy cùng Bách Hoa Tiên Tử, ngựa khí trở nên lời nói thâm thiế. Cho nên là người a, vô luận tu vi cao bao nhiêu, bối cảnh mạnh cỡ nào, đều nhất định phải không tiêu không nạo, cầm thủ bản tâm, nhất định không thể ngang ngược, mất cái kia phần đối với thiên địa, đối với sinh mạng, đối với chúng sinh lòng kính sợ. Nếu không, cho dù có thể phách lối nhất thời, cuối cùng hạ chẳng chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Lực lượng hẳn là dùng để thủ hộ, mà không phải ức hiếp. Tử Dương Thiên Tôn lời nói này đã là đối với người đã chết đánh giá, càng là đối với Diệp Thu các thế hệ trẻ tuổi nhắc nhở. Sau đó, Tử Dương Thiên Tôn thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, dặn dò, mặc dù các ngươi thiên phú siêu quần, tiến bộ thần tốc, nhất là Trường Sinh cùng Vô Song, đã có được khinh thường cùng thế hệ thậm chí khiêu chiến vượt cấp thực lực, nhưng con đường tu chân vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhớ lấy, nhất định không thể mất kiên quyết lòng tiến thủ. Tương lai đường còn rất dài, cũng sẽ có càng nhiều, càng mạnh địch nhân xuất hiện. Hôm nay chi thắng, cũng không phải là vĩnh hằng an bình, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể ứng đối hết thảy khiêu chiến. Diệp Thu bọn người nghe vậy, đều là biến sắc, đem Tử Dương Thiên Tôn lời nói nhớ kỹ trong lòng. Diệp Thu, Bạch Hoa Tiên Tử, Vân Hy cùng nhau không mình hành lễ, trong miệng một lời nói, cẩn tuân sư tổ dạy bảo. Diệp Vô Song nói, sư tôn, ngài ta đi lại. Vân Sơn nói, thái thượng trưởng lão ngài yên tâm đi, chúng ta chắc chắn không quên sơ tâm, cố gắng tu luyện. Tử Dương Thiên Tôn hơi gật đầu. Thiên địa dị tượng tiếp tục một lát, cái kia đẩy trời huyết vũ dần dần ngừng, u ám bầu trời cũng một lần nữa sáng lên, phản phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua. Mấy người tập trung ý chí, đang chuẩn bị cất bước tiến vào đại điện. Đột nhiên, một cái bé nhọn mang không thể nghi ngờ ý vị thanh âm, không có dấu hiệu nào vang vọng Thanh Vân Kiếm Tông. Bạch Hoa Tiên Tử ở đâu? Thanh âm này không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Diệp Thu bọn người bước chân dừng lại, nháy mắt quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, một người mặc trường bào màu xám sẫm, tay cầm một cây quải trượng đầu rồng, trên mặt che kín nếp nhăn bà lão, theo hư không trong khe hở bước ra một bước. Nàng thân hình gầy còm, còn lưng, quanh thân tản ra một loại thâm bất khả trắc khí tức. Diệp Thu liếc mắt liền nhìn ra bà lão tu vi chuẩn đế trung kỳ. Bà lão ánh mắt như là băng lãnh đèn pha, nháy mắt khóa chặt Bạch Hoa Tiên Tử, trong ánh mắt của nàng mang dò xét, còn có một tia khinh thường ý vị. Sự xuất hiện của nàng, nháy mắt nhường vừa mới bình tĩnh trở lại bầu không khí, lần nữa trở nên khẩn trương lên. "Ngươi biết?" Vân Sơn hỏi Bạch Hoa Tiên Tử. Bạch Hoa Tiên Tử lắc đầu, trả lời nói, "Chưa bao giờ thấy qua." "Kỳ quái, đã chưa bao giờ thấy qua, cái kia nàng làm sao gọi thẳng ngươi tên? Vân Sơn cảm thấy có chút kỳ quái. Lão ẩu này, chỉ mặt gọi tên, rõ ràng là chạy Bách Hoa tiên tử đến. Bà lão kia ánh mắt giống như băng lanh móc, gắt gao khóa chặt Bách Hoa tiên tử, không lọt vào mắt ở đây những người khác, phản phất bọn hắn chỉ là dâu ria bối cảnh tượng. Diệp Tu nhíu mày, lướt ngang một bước, cản tại Bách Hoa tiên tử trước người, chắp tay nói, vị tiền bối này, không biết ngài tìm Bách Hoa tiên tử có gì muốn làm? Bà lão cặp kia sắc bén con mắt, lúc này mới lười biếng liếc nhìn Diệp Tu, trên dưới quan sát hắn một phen, ngữ khí mang không che giấu chút nào khinh miệt, ngươi là Bách Hoa tiên tử? Diệp Tu bình tĩnh đáp, không phải. Hừ, đã không phải, cái kia lão thân tra hỏi, có phần ngươi chen miệng sao? Bà lão hừ lạnh một tiếng, thái độ cực kỳ không khách khí, quan lớn, không biết lễ nghi tiểu bối, đứng qua một bên. Nàng trong lời nói ngạo mạn cùng vô lễ, nhường Diệp Thu ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nơi nào đến lão thái bà, như vậy tùy tiện. Bất quá hắn nén giận, không có phát tác. Vân Sơn trong lòng cũng có chút không vui, nhưng làm một tông chi chủ, giờ phút này không thể không đứng ra. Hắn đè xuống trong lòng không vui, duy trì lấy cơ bản lễ tiết, chắp tay khách khí nói, tại hạ Vân Sơn, chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Không biết các hạ tôn tính đại danh, từ đâu mà đến, tìm kiếm Bách Hoa tiên tử lại cần làm chuyện gì? Nhưng mà, bà lão kia phản ứng lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nàng giống như là nghe tới cái gì cực kỳ buồn cười sự tình, phát ra một tiếng chói tai cười lạnh, Thanh Vân Kiếm Tông, tông chủ? A, cái gì bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái, cũng xứng tại lão thân trước mặt tự giới thiệu. Lão thân tục danh, cũng là ngươi bực này vùng đất hoang dã sâu kiến với biết. Chương 3562, lai lịch không rõ. Chương 3562, lai lịch không rõ. Bà lão lời nói tràn ngập nhục nhã, căn bản không có đem Thanh Vân Kiếm Tông cùng Vân Sơn người tông chủ này để vào mắt. Ngươi, Vân Sơn hàm dưỡng cho dù tốt, giờ phút này cũng bị tức giận đến sầm mặt lại. Hắn thân là một tông chi chủ, ngôn ngữ khách khí, thế mà bị như thế đáp lại, há có thể nhường người không khí? Huống chi, nơi này là Thanh Vân Kiếm Tông, còn ở địa bàn của mình. Diệp Vô Song con mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, nhưng hắn vẫn chưa lập tức phát tác, vẫn như cũ yên lặng theo dõi kỳ biến. Bà lão không lọt vào mắt Vân Sơn phẫn nộ, ánh mắt của nàng lần nữa vượt qua đám người, trực tiếp rơi ở trên người Bách Hoa tiên tử, dùng nàng cái kia tay khô héo chỉ điểm một chút, lấy mạng lệnh giọng điệu nói, ngươi chính là Bách Hoa tiên tử à? Đi với ta một chuyến. Lời vừa nói ra, Diệp Thu bọn người sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Lão ẩu này không chỉ có lai lịch không rõ, thái độ ngang ngược càn rỡ, giờ phút này lại còn nghĩ trực tiếp mang đi Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, đáp lại nói, ta cùng tiền bối vốn không quen biết, vì sao muốn cùng tiền bối đi? Vì sao? Bà lão không kiên nhẫn nói, để ngươi đi, ngươi liền đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ta cho ngươi biết tiểu nha đầu, đừng không biết điều. Lão thân không có thời gian cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, nhanh chóng cùng ta rời đi, miễn cho lão thân độc thủ, không duyên cớ ăn đau khổ. Bà lão lời nói càng ngày càng hùng hổ dọa người, cái kia cỗ chuẩn đế trung kỳ uy áp cũng không che giấu chút nào thả ra, như là nặng nề núi cao, ý đồ khiến cho Bách Hoa tiên tử đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Bách Hoa tiên tử ánh mắt kiên định lạ thường, không tối lui chút nào nói, ta sẽ không cùng ngươi đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bà lão nghe vậy giận dữ, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu bặm mẻo, nàng lạnh giọng uy hiếp nói, tiểu nha đầu, ngươi đừng không biết trời cao đất rộng. Lão thân hảo luôn tương tình, là cho mặt mũi ngươi. Ngươi như nhất định không chịu theo ta đi, vậy cũng đừng trách lão thân tâm ngoan thủ lạn, ngươi những người bạn này đều sẽ bởi vì ngươi mà đại nạn lâm đầu. Còn có cái này cái gì Thanh Vân Kiếm Tông, cũng sẽ tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng lời nói xoay chuyển, lại mang một tia bố thí ngữ khí nói, huống hồ, lão thân lại không phải ăn người yêu mà, mang ngươi đi là cơ duyên to lớn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi chớ có sai lầm. Diệp Thu nhìn xem bà lão nói, ngươi đây là cần gì chứ? Dưa hái xanh không ngọt. Ngươi liền lai lịch cũng không chịu cho thấy, mục đích cũng không nói rõ ràng, há miệng liền muốn dẫn người đi, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Bách Hoa tiên tử sẽ không cùng ngươi đi, có lời gì, không ngại ở trong này nói rõ ràng. Bà lão thấy Diệp Thu lần nữa ngăn cản, kiên nhẫn triệt để hao hết, nghiêm nghị mắng, tiểu tạp chủng, ngươi lại là cái thá gì? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần? Nhiều lần khiêu khích lão thần, là muốn tìm cái chết sao? Diệp Thu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén như lao, hắn nhìn chằm chằm bà lão, nói năng có khí phách nói, ta tính là thứ gì? Ta cho ngươi biết, ta là nàng nam nhân. Cái gì? Lời vừa nói ra, bà lão sửng sốt một chút. Bạch Hoa tiên tử nghe vậy, tuyệt mỹ trên gương mặt bay lên hai vệt dạng mây đỏ, tựa như là một đóa nở rộ hải đường. Dù sao, hiện trường còn có nhiều người như vậy, mặc dù mọi người biết nàng cùng Diệp Thu quan hệ, nhưng là bị Diệp Thu trước mặt mọi người nói ra, nàng vẫn là không nhịn được xấu hổ. Bà lão trên dưới một lần nữa quan sát Diệp Thu vài lần, trong mắt khinh miệt càng đậm, khinh thường nói, ngươi là nàng nam nhân. Ha ha, thật sự là trò cười. Một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi là cái thá gì, cũng xứng làm nàng nam nhân. Ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng với nàng. Nàng tiếp lấy dùng mệnh lệnh giọng điệu nói với Bách Hoa tiên tử, tiểu nha đầu, nghe lão thân một lời khuyên, cùng hắn từ giờ trở đi lập tức đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Loại này sâu kiến, sẽ chỉ trở thành ngươi chướng ngại vật, làm bẩn huyết mạch của ngươi. Bách Hoa tiên tử nghe nói như thế, trong lòng phản cảm đạt tới đỉnh điểm, nàng lạnh giọng phản bác, tiền bối, mời ngươi thả tôn trọng chút. Trường sinh là đạo lữ của ta, cũng là chính ta lựa chọn muốn cuối cùng cả đời người, xứng hay không được, không phải ngươi định đoạt. Ta cùng ai cùng một chỗ, là tự do của ta, ta căn bản không biết ngươi, ngươi càng không có tư cách quản chuyện của ta. Tốt tốt tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn, không biết tốt xấu tiểu nha đầu. Bà lão bị Bách Hoa tiên tử liên tiếp chống đối, tức giận đến không được, bàn tay khô gầy nắm thật chặt quải trượng đầu rồng, trong mắt sát cơ bùng lên. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất hồn, bị tên tiểu bạch kiểm này mê tâm hồn, cái kia lão thân hôm nay liền triệt để giúp ngươi đoạn mất tưởng niệm. Ta trước làm thịt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, miễn cho ngươi về sau đối với hắn nhớ mãi không quên. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, bà lão đột nhiên xuất thủ. Trong tay nàng quải trượng đầu rồng đột nhiên hướng về phía trước một điểm, trong chốc lát, một đạo tối tăm mở mịt ô quang phá không mà ra, như là rắn độc xuất động, nhanh như thiểm điện, bắn thẳng đến Diệp Thu mi tâm. Một cái này, tàn nhẫn vô cùng, rõ ràng là muốn nhất kích tất sát, triệt để xử lý Diệp Thu. Cẩn thận! Bạch Hoa tiên tử cùng Vân Hy đồng thời kinh hô. Diệp Vô Song cùng Tử Dương tiên tôn sắc mặt đều lạnh xuống, nhưng là, đều không có tính toán ra tay. Bọn hắn hiểu rõ Diệp Thu thực lực, này một ít thủ đoạn, còn không làm gì được Diệp Thu. Đối mặt cái kia nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá ô quang, Diệp Thu đứng tại chỗ, không có chút nào động tác. Bà lao khoe miệng, câu lên một vòng tàn nhẫn mà tươi cười đắc ý, phản phất đã thấy Diệp Thu mi tâm bị xuyên thủng, thần hồn câu diệt chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại ô quang kia sắp chạm đến Diệp Thu mi tâm trước mắt, Diệp Thu động. Hắn cũng không có trốn tránh, chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, nắm chỉ thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ, không có kinh thiên động địa thanh thế, phản phất chỉ là tùy ý hướng trước vung ra. Nhưng, ngay tại nắm đấm vung ra nháy mắt, một cỗ bàng bạc lực lượng bỗng nhiên bộc phát, phản phất một viên thái cổ tinh thần áp xúc tại quyền phong phía trên, nghiền ép hư không. Bành! Cái kia đạo lăng lệ vô cùng ô quang, mới vừa cùng Diệp Thu nắm đấm tiếp xúc, liền bị đánh thành phấn vụn, hóa thành từng sợi khói nhẹ tiêu tán. Diệp Thu thu quyền mà đứng, áo trắng hơi phật, không nhiễm trần thế, phản phất vừa rồi chỉ là chụp chết một con rồi. Cái gì? Bà lão nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc, trong mắt xuất hiện khó có thể tin kinh hãi. Nàng cái này nén giận một kích, mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng cũng đủ để nhẹ nhõm diệt sát bình thường tuyệt thế thánh nhân vương, cho dù giống tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới tu sĩ cũng không dám đó nữa. Nhưng trước mắt cái này xem ra tuổi còn trẻ tiểu tử, vậy mà chỉ dùng một quyền liền hơi hợt đánh nát rồi. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này là trời sinh thần lực? Liền xem như trời sinh thần lực, nhưng cảnh giới trên lệnh bày ở trong này, hắn đến cùng là làm sao làm được? Còn không đợi bà lão theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền gặp Diệp Thu nhìn xem nàng vừa cười vừa nói, đến mà không trả lễ thì không hay, đã ngươi như thế thích độc thủ, cái kia cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Nói xong, Diệp Thu một quyền đánh phía bà lão. Chương 3563, Chân Vượng nhất tộc. Chương 3563, Chân Vượng nhất tộc. Diệp Thu một quyền đánh phía bà lão. Lần này, không còn là tùy ý vung đánh. Nắm đấm của hắn tại vung ra ngoài thời điểm, kim quang vạn trượng, ẩn 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 chứa tiếng long âm, phản phất vung ra ngoài không phải nắm đấm, mà là một đầu phẫn nộ chi rồng. Nháy mắt, một cỗ bá đạo vô song quyền ý càn quét ra, phản phất có thể đánh xuyên thiên địa, đem bà lao khóa chặt. Bà lao chỉ cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở đập vào mặt, nhịn không được toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Tiểu tạp trùng, chớ có cản rỡ. Bà lao quát chói hai một tiếng, mặc dù trong lòng nàng có chút chấn kinh, nhưng cảnh giới còn tại đó, nàng không cho rằng Diệp Thu có thể chân chính uy hiếp được nàng. Dù sao, nàng sớm đã nhìn ra, Diệp Thu chỉ là tuyệt thế thánh nhân vương đỉnh phong cảnh giới. Hai người cảnh giới chênh lệch rất lớn. Bà lao cầm trong tay quải trượng đầu rồng đưa ngang trước người, cấp tốc đem chân khí trong cơ thể rót vào trong đó. Trong chốc lát, trên quải trượng đầu rồng phảng phất sống lại, hai mắt nở rộ u quang, trong miệng phun ra quần quần xương mù xám, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Nhìn lao thân như thế nào phá ngươi. Bà lão ngoài miệng còn đang kêu gạo, ý đồ dùng ngôn ngữ rèm pha Diệp Thu. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Diệp Thu cái kia màu vàng quyền ấn, đã như là sao băng xẹt qua trời cao, hung hăng nện tại cái kia đạo xương mù xám bình chướng phía trên. Ầm ầm. Lập tức, cái kia nhìn như kiên cố xương mù xám bình chướng, giống như giấy đồng dạng, bị màu vàng quyền ấn lấy thế như bẻ cành khô trực tiếp vênh bạo. Ngay sau đó, quyền ấn thế như trẻ tre, hung hăng nện tại cây kia nhìn như bất phàm quái trượng đầu rồng phía trên. Răng rắc. Bành. Đầu tiên là chói hai tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức cây kia làm bạn bà lão không biết bao nhiêu năm tháng quải trượng đầu rồng, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này bá đạo tuyệt luân lực lượng, tại chỗ đứt thành từng khúc, nổ thành vô số mảnh vỡ, vang từ phía. Phúc, đây là bản mệnh thần binh, cùng bà lão tâm thần tương liên, giờ phút này bị hủy, bà lão tự thân cũng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi lúc này phun tới, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng càng đáng sợ chính là, cái kia màu vàng quyền ấn tại đánh nát quải trượng đầu rồng về sau, uy lực dường như không có chút nào yếu bớt, vẫn như cũ mang theo dời núi lấp biển lực lượng kinh khủng, rắn rắn chắc chắc đánh vào bà lao trên lồng ngực. À, bà lao phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, gầy còm lồng ngực lập tức lom xuống dưới, truyền đến răng rắc thanh âm, hiển nhiên xương ngực bị đánh nát. Tiếp lấy, thân thể của nàng không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bà lao tựa như là một viên đạn tháo, vẽ ra trên không trung một đạo chật vật đường vòng cung, máu tươi một đường chảy xuống, cuối cùng anh một tiếng, nặng nề màn đện ở phía xa quảng trường cứng rắn tảng đá xanh trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Một quyền, vẹn vẹn là một quyền. Chuẩn đế trung kỳ bà lão, bản mệnh đế binh bị hủy, người cũng bị đánh bay trọng thương. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Vô Song khỏe miệng có chút câu lên một vòng đường cong, trong mắt tràn đầy tự hào. Trong hố sâu, bà lão dãy rủa lấy muốn bỏ lên, lại tác động tương thế, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn phía xa thanh niên mặc áo trắng kia, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng nồng đậm khó có thể tin. Nàng rốt cục ý thức được, người trẻ tuổi này căn bản không phải cái gì sâu kiến, mà là một đầu ẩn tàng răng nanh man hoang manh thú. Trong hồ sâu, Bà lao trên mặt tràn ngập án độc, nàng cấp tốc từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, bàng bạc dược lực nháy mắt chạy khắp toàn thân, ngực nàng cái kia đáng sợ lõm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, sắc mặt tái nhợt cũng một lần nữa nổi lên đỏ ửng. Trong nháy mắt, thương thế khỏi hẳn. Siêu. Nàng một bước phóng lên tận trời, lại xuất hiện tại không trung, chỉ là giờ phút này búi tóc tán loạn, áo bào tổn hại dính đầy bụi đất, lộ ra chật vật. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thu, ánh mắt hung ác nham hiểm có thể chảy ra nước, thanh âm khàn giọng to, không nhìn ra tiểu tử ngươi lại có mấy phần man lực, nhưng thì tính sao? Ta cho ngươi biết, ngươi chọc giận ta, ngươi xong, ngươi triệt để xong. Còn có các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lúc này, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến Diệp Vô Song rốt cục mở miệng, hắn lạnh giọng nói, các hạ tự kiểm chế tu vi, tại ta Thanh Vân Kiếm Tông diếu võ dương oai, muốn cưỡng ép bắt người, càng là xuất thủ tàn nhẫn muốn lấy con ta tính mệnh. Chuyện cho tới bây giờ, không chỉ có không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, mở miệng uy hiếp. Ngươi thật làm chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông là mặc người nắm quả hờ mềm sao? Bà lão nghe vậy, phát ra một trận bén nhọn cười quái dị, tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, quả hờ mềm. Ha ha. Tại lao thân trong mắt, các ngươi liền quả hờ mềm cũng không tính, bất quá là một đám tiện tay có thể bóp chết sâu kiến. Đã các ngươi mấy cái muốn chết cái rõ ràng, cái kia lão thân sẽ nói cho các ngươi biết. Nàng ngửa ngực, trên mặt lộ ra một loại cao cao tại thượng biểu lộ, cao giọng tuyên bố, ta đến từ Thái Cổ Thần Sơn, Chân Phượng nhất tộc. Chân Phượng nhất tộc. Bốn chữ này giống như kinh lôi, trong lòng mọi người nổ vang. Vân Sơn, Vân Hy, Bạch Hoa tiên tử sắc mặt đều là biến đổi. Vừa mới giải quyết xong đến từ Thái Cổ Thần Sơn Kim Ô Vương tộc phiền phức, làm sao trong nháy mắt lại tới một cái Chân Phượng nhất tộc. Thái Cổ Thần Sơn Vương tộc là hẹn xong sao? Diệp Thu cùng Diệp Vô Song liếc nhau, ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần, Tử Dương Tiên Tôn trong đôi mắt đục ngầu, lấp lóe xuất thần ánh sáng. Bà lão rất hài lòng đám người khiếp sợ phản ứng, tiếp tục nói, nhà ta chủ thượng nghe nói các ngươi cái này nơi xa xôi ra một cái hiếm thấy vượng hoàng thể, đặt mệnh lao thân đến đây, mang Bạch Hoa tiên tử về Thái Cổ Thần Sơn, muốn trọng điểm bồi dưỡng, ban cho nàng vô thượng tạo hóa. Đây vốn là nàng thiên đại phúc phận, cũng là các ngươi cái này phá lạc tông cửa lớn lao vinh quang. Nhưng các ngươi những này hết ngồi đại giếng, không biết điều, hủy ta thần binh, còn dám xuất thủ tổn thương ta, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Diệp Thu tiến lên trước một bước, không hề sợ hãi cùng không trung bà lao đối mặt, thanh âm lạnh lẽo, cho dù ngươi là đến từ Thái Cổ Thần Sơn Chân Phượng nhất tộc, cũng muốn giảng đạo lý a. Ngươi từ hiện thân đến nay, ngôn ngữ kiêu căng, hành vi ương ngạnh, không nói lời gì liền muốn cưỡng ép dẫn người, càng là hung ác hạ sát thủ, chẳng lẽ đây chính là Chân Phượng nhất tộc đạo đại khách? Còn là nói, Chân Phượng nhất tộc đều là ngươi tư chất như vậy. Ngươi, bà lão bị Diệp Thu lời nói này nghẹn đến khí huyết cuộn cuộn, kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến, nàng đang muốn phát tác giận mắng, đột nhiên, đinh linh linh. Một trận thanh thúy êm tai linh đang âm thanh, không có dấu hiệu nào theo hư không truyền đến. Ngay sau đó, đầy trời quang hoa vẩy xuống. Trong hư không trống rông sinh ra vô số ngũ thải cánh hoa, bay lả tả bay xuống xuống tới, nồng đậm dị hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông, làm người tâm thần thanh thản. Sau một khắc, chỉ thấy trong hư không, vô thanh vô tức xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một khung từ bốn con tiên hạc dẫn dắt hoa lệ phượng liễn, chậm rãi theo hư không trong khe hở lái ra.